Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, xuyên việt thành hoàng đế bù nhìn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, xuyên việt thành hoàng đế bù nhìn. Tề Châu, Đại Tần vương triều. Thành Hàm Dương, Lương Vương phủ. Vương gia, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa cầm cố, trong triều có 2/3 đại thần đồng ý đi theo vương gia, phụ tá vương gia đang lâm đại vị. Lại bộ thượng thư Chu Thường quay về Lương Vương Tần Phong bẩm báo. Vương gia, kinh thành tổng cộng có 30 vạn đại quân, bên trong 20 vạn đại quân hoàn toàn khống chế ở trong tay của chúng ta, còn lại 10 vạn đại quân khống chế ở thừa tướng Vương Giản Chi cùng tả tướng quân Tôn Lâm trong tay, mà tả tướng quân Tôn Lâm thuộc về thừa tướng nhất hệ. Hữu tướng quân Trương Trọng Đá nói tiếp. Mà lúc này Lương Vương Tần Phong tay phải ngón tay nhưng là không ngừng đánh bàn. Vì một ngày này, hắn chờ đợi dòng dã 46 năm, vốn là hắn coi chính mình cũng không có cơ hội nữa đăng lâm đế vương vị trí. Thế nhưng 7 năm trước, Tiên Vương Tần Chiến xuất lĩnh quân Tần cùng Phương Bắc Huyền Vũ Vương triều đại chiến lúc bị thương nặng sau không chừng trị mà chết, đem lại Tần Vương triều ngôi vị hoàng đế truyền cho lúc đó mới có 11 tuổi đại hoàng tử Tần Hạo. Cũng chính là năm đó, Tần Phong đối với đại Tần hoàng đế vị trí lại có ý nghĩ. Bởi vì hắn là Tiên Vương thân đệ đệ, nhân mà từ Tiên Vương qua đời sau, Tần Phong dần dần khống chế triều đình quyền to, từ có thể cùng thừa tướng tương đình chống lại, cho tới bây giờ thế lực của hắn hoàn toàn có thể nghiền ép thừa tướng, thậm chí địa phương không ít quận trưởng cùng thành chủ đều đối với là hắn Lương Vương nhất hệ người. Mà đường đường đại Tần hoàng đế càng là hắn cùng thừa tướng trong tay con rối. Tuy rằng cũng không có thiếu chung với tiểu hoàng đế thân tử, nhưng là cũng đã không cách nào cùng hắn đánh đồng với nhau. Đột nhiên Lương Vương Tần Phong đứng lên, nhìn về phía trong đại điện mười mấy vị dưới trướng trọng yếu văn võ quan chức. "Chư vị, các ngươi đều là bản vương dòng chính, các ngươi đã sớm cùng bản vương vững vàng trói ở cùng nhau, lần này bọn ngươi trợ bản vương leo lên ngôi vị hoàng đế, bản vương hứa Noel chờ hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý, đồng thời bái tướng phong hầu là điều chắc chắn." Lương Vương Tần Phong quay về trong đại điện mười mấy vị quan chức cam kết. "Chúng thần đồng ý vì là vương gia quên mình phục vụ." Lại bộ thượng thư Chu Thường, hữu tướng quân Trương Trọng Đá mọi người tất cả đều lớn tiếng xin thề nói. Lương Vương Tần Phong thỏa mãn gật gù, hắn tin tưởng lần này chính mình mưu tính nhất định có thể thành công, mặc dù là thừa tướng Vương Giản Chi liều mạng trợ giúp tiểu hoàng đế đều là chuyện vô bổ, đều không thể ngăn trở bước chân của chính mình muốn. Phủ thừa tướng Vương Giản Chi cùng tả tướng quân Tôn Lâm hai người ngồi đối diện nhau, bọn họ đều có vẻ phi thường nghiêm nghị, tựa hồ có đại sự muốn phát sinh bình thường. "Tướng gia, căn cứ tin cậy tin tức, Lương Vương ngày mai muốn ở trên triều hội bức cung." Tả tướng quân Tôn Lâm nghiêm mặt nói. "Không sai, tiểu hoàng đế hẳn là từ chối Lương Vương, không muốn thối vị nhượng hiền, cho nên Lương Vương mới chuẩn bị bức cung." Thừa tướng Vương Giản Chi phân tích nói. "Tướng gia, như vậy chúng ta nên làm như thế nào? Một khi Lương Vương leo lên ngôi vị hoàng đế, như vậy Lương Vương ắt phải chèn ép chúng ta, e sợ sau này chúng ta ở trong triều sợ là không có bao nhiêu đất đặt chân." Tả tướng quân Tôn Lâm có vẻ hơi bất an nói. "Tôn tướng quân, hiện tại Lương Vương đối với ngôi vị hoàng đế đó là tình thế bắt buộc, mà tiểu hoàng đế từ khi đăng cơ đều không có nắm quyền trong tay lực cơ hội, cho tới nay đều là con rối, lần này mặc dù là chúng ta toàn lực ngăn cản Lương Vương hành động, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản Lương Vương bước chân. Hơn nữa lần này bổn tướng quyết định đưa Lương Vương một cái thuận nước dong thuyền, lời nói như vậy, sau đó Lương Vương tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta động thủ, dù sao một khi chúng ta Đại Tần Vương triều bên trong rơi vào phân tranh, như vậy Phương Bắc Huyền Vũ Vương triều cùng Phương Đông Man tộc bộ lạc tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, bổn tướng tin tưởng Lương Vương cũng nhất định có thể nghĩ rõ ràng này bên trong then chốt. Lương Vương muốn chính là một cái hoàn chỉnh Đại Tần Vương triều, mà không phải vẫn rời ra phá nát Đại Tần Vương triều. Tôn tướng quân, lùi một vạn bộ tướng cùng Lương Vương đồng dạng là thiên cương cảnh đỉnh cao cao thủ, Lương Vương không hoàn toàn chắc chắn giết chết bộ tướng, Lương Vương sẽ không dễ dàng cùng bổn tướng là địch. Thừa tướng Vương Giản Chi lộ ra nụ cười tự tin, tựa hồ đem hết thảy đều tính toán ở bên trong. "Tướng gia, mặt tướng rõ ràng, mặc kệ Đại Tần Vương triều ở trong tay của người nào, tướng gia địa vị sẽ không phải chịu chút nào dao động, trừ phi Lương Vương có thể đột phá đến Nguyên Đan cảnh, nhưng mà chúng ta Đại Tần Vương triều lập quốc hơn 700 năm, cũng vẹn vẹn chỉ xuất hiện 3 vị Nguyên Đan cảnh mà thôi." Tả tướng quân Tôn Lâm càng là lộ ra vẻ kích động. "Tôn tướng quân, ngươi trở về đi thôi, đối với Lương Vương làm sao làm việc, chúng ta không cần đi quản, chúng ta án binh bất động liền có thể." Thừa tướng Vương Giản Chi căn dặn Tả tướng quân Tôn Lâm nói. "Là tướng gia." Tả tướng quân Tôn Lâm lập tức đứng dậy cung kính nói. Mà thừa tướng Vương Giản Chi nhìn Tả tướng quân Tôn Lâm lui ra đại điện, lộ ra một tia bất đắc dĩ, trong lòng hắn rõ ràng Lương Vương một khi đăng lâm ngôi vị hoàng đế, như vậy nhất định sẽ lựa chọn chèn ép thế lực của chính mình, có thể chính mình hiện tại nhưng là cái gì cũng làm không được, dù sao mình khống chế sức mạnh cùng Lương Vương lẫn nhau so sánh còn có chênh lệch rất lớn, trừ phi mình có thể thuyết phục trấn thủ biên cương 4 vị quân hầu, có thể cái kia hầu như là chuyện không thể. "Nào." Đại Tần Vương triều trấn thủ biên cảnh 4 vị quân hầu, bọn họ chỉ có thể nghe theo hoàng đế ý chỉ, bọn họ đối với Tần thị phi thường trung tâm. Nếu như Lương Vương đăng lâm ngôi vị hoàng đế, như vậy bọn họ cũng sẽ chung với Lương Vương muốn. Hoàng cung, hoàng cực điện. Tần Hạo nhìn trước mắt tráng lệ cung điện, lộ ra vẻ nghi hoặc. Rất nhanh từng đạo ký ức ở Tần Hạo trong đầu không ngừng hiện hiện, Tần Hạo trong nháy mắt liền rõ ràng, chính mình đây là xuyên việt đến huyền huyễn thế giới, hơn nữa trở thành Đại Tần Vương triều hoàng đế. Đại Tần Vương triều không giống với trong lịch sử bất kỳ triều đại nào, Đại Tần Vương triều là một tòa vật triều, Đại Tần Vương triều diện tích hơn 15.000 dặm, ở vào Tề Châu phía đông. 700 năm trước, Tề Châu bị Đại Tề hoàng triều thống trị. Đại Tề hoàng triều đem Tề Châu chia làm 28 quận, đỉnh cao thời kỳ Đại Tề hoàng triều khống chế bao quát Tề Châu ở bên trong 3 châu khu vực, thế nhưng Đại Tề hoàng triều thăng cấp đế triều sau khi thất bại liền tiêu vong. Đại Tần Vương triều chính là ở 700 năm trước thành lập một cái nước nhỏ, Đại Tần Vương triều trải qua mấy trăm năm phát triển, từ lúc trước chỉ có 10 tòa thành trì phát triển cho tới bây giờ chiếm cứ Tề Châu 3 quận 70 tòa thành trì cường đại vương triều. Sau đó Tần Hạo lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn phát hiện mình dĩ nhiên là một con rối hoàng đế, triều đình khống chế ở Lương Vương Tần Phong cùng thừa tướng Vương Giản Chi trong tay. Lương Vương cùng thừa tướng hai người hai mắt càng là trải rộng chỉnh tòa hoàng cung, Tần Hạo hoài nghi liền ngay cả trấn thủ hoàng cung 2 vạn cấm quân sợ là cũng đã bị Lương Vương cùng thừa tướng hai người thẩm thấu. Đoạn thời gian gần đây, Lương Vương càng ngày càng làm cản, hầu như không đem chính hắn một cái hoàng đế để vào trong mắt, bởi vậy có thể thấy được Lương Vương chuẩn bị đối với tự mình động thủ. Đây là cao võ huyền huyễn thế giới, Lương Vương không riêng khống chế mấy chục vạn đại quân, càng là một vị mạnh mẽ thiên cương cảnh đỉnh cao cao thủ, đối mặt mình Lương Vương căn bản không có một chút nào phần thắng. Chẳng lẽ mình mới vừa xuyên việt đến thế giới này, liền muốn bị người giết chết? Không, tuyệt không. Chính mình quyết không thể nhận lệnh, mình nhất định phải tìm được cơ hội phá cục. Ken, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt tối cường thiên đế hệ thống, hiện tại bắt đầu trói chặt. Hiện nay tiến độ 1%, 2%, 3%, 100. Ken, chúc mừng ký chủ thành công trói chặt tối cường thiên đế hệ thống, hiện tại phân phát tân thủ gói quà. Chương 2, triệu hoán lữ bố lữ phụ tiên. Chương 2, triệu hoán lữ bố lữ phụ tiên. Ken, chúc mừng ký chủ thu được vạn giới mạnh nhất tu luyện công pháp chí tôn thiên đế quyết, tu luyện đến đỉnh cao có thể tiếu ngạo chư thiên, vô địch hậu thế. Ken, chúc mừng ký chủ thu được một tấm võ tướng triệu hoán thẻ, sử dụng sau có thể triệu hoán một vị hoa hạ võ tướng phụ tá chính mình. Ken, chúc mừng ký chủ thu được một viên cực phẩm trúc cơ đan, sử dụng sau có thể rèn đúc hoàn mỹ căn cơ. Ken, chúc mừng ký chủ thu được 3 bộ địa cấp công pháp. Ken, chúc mừng ký chủ thu được 100 vạn linh thạch. Tần Hạo nghe hệ thống âm thanh lộ ra vẻ hưng phấn. Sử dụng võ tướng triệu hoán thẻ. Tần Hạo ở trong lòng không thể chờ đợi được nữa đọc thầm. Ken, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến Tam Quốc võ tướng Lữ Bố, trước mặt chồng vào thân phận cấm quân thống lĩnh. Đồng thời liên quan với Lữ Bố tin tức cũng xuất hiện ở Tần Hạo trong đầu. Họ tên: Lữ Bố. Tuổi tác: 21 tuổi. Cảnh giới: Thiên cương cảnh 7 tầng. Tư chất: Tuyệt thế nhân kiệt. Thể chất: Phong ma chiến thể. Binh chủng: 3000 Tịnh Châu Lang kỵ. Trung thành độ: 100%. Thời khắc này Tần Hạo có vẻ phi thường hưng phấn cùng kích động, chính mình dĩ nhiên triệu hoán đến Tam Quốc đệ nhất võ tướng Lữ Bố, đây chính là chính mình thích nhất võ tướng một trong, hơn nữa Lữ Bố càng là tự mang 3000 tinh binh, Tần Hạo trong lòng rõ ràng Lữ Bố tự mang 3000 Tịnh Châu Lang kỵ tuyệt đối là một nhánh vượt qua cấm quân tinh nhuệ chi sư. Hơn nữa Tần Hạo càng rõ ràng tuy rằng Lữ Bố cảnh giới chỉ có thiên cương cảnh 7 tầng, thế nhưng Tần Hạo rõ ràng Lữ Bố sức chiến đấu tuyệt đối đến nửa bước nguyên đan cảnh, thậm chí có thể cùng chân chính nguyên đan cảnh cường giả một trận chiến. Theo Tần Hạo triệu hoán đến Lữ Bố vị này hoa hạ tuyệt thế võ tướng, Tần Hạo tin tưởng đón lấy đối mặt mình Lương Vương, đem đứng ở thế bất bại. Lương Vương tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Lương Vương cũng vẹn vẹn chỉ là một vị thiên cương cảnh đỉnh cao cao thủ thôi, làm sao có thể cùng Lữ Bố chống lại. Người đến, tuyên cấm quân thống lĩnh Lữ Bố yết kiến. Tần Hạo quay về ngoài điện lớn tiếng nói: "Là vương thượng." Ngoài điện một vị giáp vàng điện vệ lập tức lĩnh mệnh nói: "Rất nhanh." Một vị thân mang giáp đen vũ uy thanh niên liền đi tiến vào đại điện. "Thần Lữ Bố bái kiến vương thượng." Lữ Bố quỳ một chân trên đất cung kính bái nói: "Phụ tiên, mau mời bình thân." Tần Hạo nhìn quỳ trên mặt đất Lữ Bố, cảm giác rất là kích động, đây chính là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy phi tướng Lữ Bố. "Thần tạ bệ hạ." Lữ Bố có vẻ rất là kích động. "Phụ tiên, ngươi hiện tại chiến lực đại khái ở cái gì cấp độ?" Tần Hạo sau đó hỏi. "Vương thượng, thần sức chiến đấu ở nguyên đan cảnh tầng 3, thần nếu như liều mạng cùng kẻ địch tương bác, thần sức chiến đấu có thể tăng lên tới nguyên đan cảnh 6 tầng." Lữ Bố rất là kiêu ngạo nói. Tần Hạo phi thường hài lòng, này chính là mình dưới trướng vị thứ nhất võ tướng, hơn nữa sau này một quãng thời gian rất dài bên trong chính mình dưới trướng võ tướng sợ là không có mấy người có thể vượt qua Lữ Bố, dù sao ở Hoa Hạ trong lịch sử có thể vượt qua Lữ Bố tướng quân cũng không có mấy người. "Vương thượng, thần xin mời chỉ đem Lương Vương cái này nghịch tặc chém giết." Lữ Bố đột nhiên nghiêm túc nói. "Phụ tiên, tạm thời không đổi, chấm tính toán ngày mai trên triều hội Lương Vương gặp hướng về chấm bức cùng, đến thời điểm chấm thuận thế đem Lương Vương bắt, sau đó triệt để khống chế triều đình." Tần Hạo suy nghĩ một chút nói. Tần Hạo rõ ràng hiện tại chấp thuận Lữ Bố đem Lương Vương diệt vong, Lữ Bố hoàn toàn có thể làm được. Thế nhưng tuyệt đối không được kinh sợ tác dụng, chỉ có ở trên triều hội đem Lương Vương cùng Lương Vương thế lực nổ tận gốc mới có thể làm cho quần thần cảm giác được sợ run tim mất mật, bọn họ sau này quyết sẽ không phản bội chính mình, bằng không liền muốn chịu đựng bọn họ không thể chịu đựng hậu quả. "Phụ tiên, đón lấy ngươi làm chính là thanh lý hoàng cung, đem Lương Vương cùng thừa tướng thám tử toàn bộ thanh lý, càng là cấm quân bên trong người." Tần Hạo tiếp theo đối với Lữ Bố phân phó nói. "Thần lĩnh chỉ." Lữ Bố không chút do dự lĩnh mệnh nói. Lữ Bố lui ra đại điện sau, sắp xếp 500 tinh nhuệ trấn thủ hoàng cực điện bốn phía, liền bắt đầu thanh lý hoàng cung. Mà Tần Hạo thì lại tiến vào hoàng cực điện luyện công điện. Hắn muốn dùng cực phẩm trúc cơ đan, rèn đúc chính mình mạnh nhất căn cơ. Tần Hạo trong lòng rõ ràng đây là huyền huyễn cao võ thế giới, không có thực lực mạnh mẽ căn bản là không có cách đặt chân ở thế giới này, càng là chính mình vẫn là một tòa vương triều chi chủ. Toàn bộ Tề Châu có 7 tòa vương triều, còn lại vương triều chi chủ, chí ít đều có thiên cương cảnh đỉnh cao thực lực, mà chính mình hiện tại chỉ có tiên thiên nhị trọng thực lực hoàn toàn không đáng chú ý. Có thể trong thời gian ngắn không nhìn ra cái gì, thế nhưng nếu như thực lực của chính mình vẫn không chiếm được tăng lên, sẽ ảnh hưởng đại tần vương triều thần dân tinh thần. Dù sao đại tần vương triều là một tòa vương triều, đại tần vương triều muốn trở nên mạnh hơn, không riêng cần phải cường đại thần tử, sức chiến đấu vô song quân đội, thành tựu đại tần vương triều chi chủ Tần Hạo càng muốn nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Tần Hạo tĩnh ngồi xuống, trực tiếp lấy ra cực phẩm trúc cơ đan nuốt vào. Hầu như trong nháy mắt, Tần Hạo cũng cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ rung lần toàn thân mình, chính đang thay đổi kinh mạch của chính mình cùng đan điền. Đồng thời Tần Hạo cảm giác được từng trận đau nhức truyền khắp toàn thân, Tần Hạo cắn chặt hàm răng, hắn không cho phép chính mình đã hôn mê. Sau một khắc, Tần Hạo bắt đầu vận chuyển chí tôn thiên đế quyết bộ này chư thiên vạn giới công pháp mạnh nhất. Một chu thiên, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên, 18 cái chu thiên, 64 cái chu thiên. Hô, đau nhức rốt cục biến mất rồi, Tần Hạo thở phào một hơi, đồng thời Tần Hạo cảm giác được cảnh giới của chính mình tăng lên tới tiên thiên cảnh 7 tầng, mình tuyệt đối có thể cùng bình thường thiên cương cảnh một trận chiến. Hơn nữa này không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là chính mình tư chất được tăng lên, hiện tại chính mình tư chất tuyệt đối không kém gì Lữ Bố vị này tuyệt thế võ tướng tư chất. Theo chính mình không ngừng tu luyện Chí Tôn Thiên Đế Quyết, chính mình tư chất nhất định sẽ vượt qua Lữ Bố tư chất. Tần Hạo lộ ra nụ cười thỏa mãn, này viên cực phẩm trúc cơ đan mang cho mình thu hoạch quá lớn. Sau đó Tần Hạo rời đi luyện công điện, Hoàng Cực Điện chủ điện. Vương thượng, mới vừa Thái Hậu phái người đến đây xin mời Vương thượng đi đến Tử Ninh cùng một chuyến, nói có chuyện quan trọng cùng Vương thượng thương lượng. Ti lễ thái giám Lý Lâm Phổ quay về Tần Hạo cung kính nói, mẫu hậu tìm chấm chuyện gì? Tần Hạo hỏi. Tần Hạo biết rõ trước mắt vị này Ti lễ thái giám Lý Lâm Phổ xem như là đối với mình phi thường trung tâm một vị thái giám. Vương thượng, lão nô suy đoán nên cùng Lương Vương có quan hệ. Lý Lâm Phổ dừng lại một chút cẩn thận nói, bại giá Tử Ninh cung. Tần Hạo suy nghĩ một chút nói, là Vương thượng. Lý Lâm Phổ lập tức lĩnh mệnh nói. Tần Hạo trong lòng rõ ràng Thái Hậu đối với chính hắn một cái nhi tử thực còn rất tốt, dù sao mình là nàng con trai ruột, hơn nữa Thái Hậu thật không đơn giản, là một vị đến từ Đại Tần Vương triều đệ nhất tông môn Truy Nguyệt Sơn Trang Thiên Cương cảnh cao thủ. Tuy rằng Truy Nguyệt Sơn Trang thế lực không bằng Lương Vương thế lực, thế nhưng Truy Nguyệt Sơn Trang thế lực cũng không thể khinh thường, tục truyền Truy Nguyệt Sơn Trang nắm giữ vượt qua 10 tôn Thiên Cương cảnh cao thủ, càng có một vị Thiên Cương cảnh đỉnh cao thủ tọa trấn, Truy Nguyệt Sơn Trang ở Đại Tần Vương triều Nam Dương quận mười mấy tòa thành trì có rất cao hy vọng. Tần Hạo trong lòng rõ ràng những năm này chính mình tuy rằng chỉ là hoàng đế bù nhìn, thế nhưng bởi vì Thái Hậu chăm sóc cùng kính sợ, trong cung thái giám cung nữ đối với mình vị này Đại Tần Vương triều là phi thường tôn trọng, chỉ bằng điểm này, chính mình nên tôn trọng vị này Đại Tần Thái Hậu. Tần Hạo càng rõ ràng không phải Thái Hậu không muốn giúp trợ chính mình thoát khỏi con rối vận mệnh, là bởi vì quá sau đó thêm vào Truy Nguyệt Sơn Trang sức mạnh, cũng không cách nào cùng Lương Vương Tần Phong, thừa tướng Vương Giản Chi chống lại. Không tới nửa nén hương thời gian, Tần Hạo liền đi đến Tử Ninh cung. Chương 3, Tần Hạo tự tin, triệu hoán tảo chính thuần. Chương 3, Tần Hạo tự tin, triệu hoán tảo chính thuần. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Tần Hạo quay về Thái Hậu Lý Nhạc Như cung kính hành lễ nói: "Hoàng nhi, nhanh bình thân, nhanh để mẫu hậu nhìn ngươi." Lý Nhạc Như cười nâng dậy Tần Hạo, đến ngồi vào mẫu hậu bên người đến. Lý Nhạc Như lôi kéo Tần Hạo cười nói: "Tần Hạo gật gù, loại này bị quan tâm cảm giác thật là khá. Các ngươi toàn tất cả lui ra, ai ra cùng vương thượng có lời muốn nói?" Lý Nhạc Như quay về trong đại điện thái giám, cung nữ lạnh nhạt nói: "Nặng." Lập tức cả tòa đại điện liền còn lại Tần Hạo cùng Lý Nhạc Như hai người. "Hoàng nhi, Lương Vương lòng ngông dạ thú, hiện nay mẫu hậu hiện tại đã không cách nào che chở ngươi." Hôm qua Lương Vương vào cùng, hướng về mẫu hậu đồng ý, chỉ cần ngươi đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho hắn, ngươi có thể mai danh nhận tích cùng mẫu hậu Truy Nguyệt Sơn Trang. Lý Nhạc Như quay về Tần Hạo nói lời kinh người nói. Tần Hạo trong nháy mắt sửng sốt, Tần Hạo lúc này rõ ràng tiền thân là chết như thế nào, tiền thân 89 phần 10 là bị Lương Vương hủ chết. Hôm qua Lương Vương vào cung sau, hôm nay tiền thân tử vong, chính mình xuyên biệt mà đến, thay thế Đại Tần Vương triều Tần Hạo vương thượng, trở thành một tòa vương triều chi chủ. Sau đó Tần Hạo lắc đầu một cái, Tần Hạo trong lòng rõ ràng, coi như là chính mình thật sự nhường ngôi Lương Vương cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Dù sao mình là Đại Tần Vương triều vương thượng, chỉ cần mình còn sống sót, như vậy liền đối với Lương Vương có nhất định uy hiếp, hữu tâm nhân tuyệt đối sẽ lợi dụng chính mình đối với Lương Vương bất lợi, Lương Vương gặp cho phép cái này uy hiếp tiềm ẩn tồn tại. Mẫu hậu, Lương Vương loại này lừa dối 3 tuổi đứa nhỏ lời nói, ngươi cũng tin? Chỉ cần chấm sống sót, như vậy Lương Vương liền nhất định sẽ đem chấm xóa đi. Mẫu hậu, nhìn chung lịch sử, mặc kệ là chúng ta Đại Tần Vương triều, vẫn là Tề Châu còn lại vương triều, chỉ có vương thượng tử vong, tân quân mới có thể vào chỗ đăng cơ. Tần Hạo nghiêm túc nói. Hoàng nhi, ngươi nói mẫu hậu đều hiểu. Chỉ là hiện tại chúng ta ngoại trừ tin tưởng Lương Vương còn có như vậy một điểm nhân tính ở ngoài, chúng ta còn có cái gì lựa chọn? Những năm này Lương Vương thế lực phát triển quá nhanh, chúng ta Đại Tần Vương triều 3 quận 70 thành có một nửa thành trì đều khống chế ở Lương Vương trong tay, liền ngay cả kinh sư 30 vạn đội quân thép đều có 20 vạn khống chế ở Lương Vương trong tay. Hoàng nhi, chúng ta hiện tại ngoại trừ cùng Lương Vương thỏa hiệp ở ngoài, không có còn lại lựa chọn. Lý Nhạc Như có vẻ phi thường bất đắc dĩ. Mẫu hậu, Lương Vương thế lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ở trong mắt Lương Vương hiện tại liền dường như bàn trên thịt cá, mặc cho chấm sâu xé. Tần Hạo lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hoàng nhi, ngươi có mạnh mẽ làm sao lá bài tẩy, có thể không sợ Lương Vương? Lẽ nào ngươi muốn triệu tập biên quân vào kinh cần vương? Hoàng nhi, ngươi nghe mẫu hậu một lời khuyên, vạn không thể điều động biên quân, bằng không chúng ta Đại Tần Vương triều cực có khả năng liền như vậy mà chết. Lý Nhạc Như đứng lên đến có vẻ hơi hoảng loạn nói: "Mẫu hậu, chấm làm sao dám điều động biên quân về kinh cần vương?" Tần Hạo lắc đầu một cái. Đại Tần Vương triều có 4 vị quân hầu, bọn họ mỗi người đô thống suất 20 vạn đội quân thép trấn thủ Đại Tần Vương triều biên cương, 4 vị này quân hầu chỉ nghe từ Đại Tần Vương thượng mệnh lệnh. Mà chính mình hiện tại vẫn là Đại Tần Vương triều vương thượng, bốn vị này quân hầu nhất định sẽ nghe theo chính mình ý chỉ, mà một khi Lương Vương đoạt vị thành công, như vậy bốn vị này quân hầu cũng sẽ nghe theo Lương Vương ý chỉ. Nhưng mà mình lúc này nhưng là không thể điều động bốn vị quân hầu về kinh, nhân vì chính mình một khi điều động bốn vị quân hầu xuất binh về kinh, lớn như vậy Tần Vương triều biên cương liền bất ổn, liền sẽ cho chu vi nước khác cơ hội, do đó gặp dẫn đến Đại Tần Vương triều thất lạc thành trì, thậm chí bị chu vi vương triều chia cắt từng bước xâm chiếm. Như vậy Hoàng nhi ngươi có cái gì lá bài tẩy, có thể hay không nói cho mẫu hậu? Lý Nhạc Như sau đó hiếu kỳ hỏi. Mẫu hậu, chấm lá bài tẩy chính là cấm quân. 7. Tần Hạo hầu như không chút nghĩ ngợi nói. Bởi vì Tần Hạo rõ ràng bất kể nói thế nào Lý Nhạc Như vị này Đại Tần Thái Hậu sẽ không gây bất lợi cho chính mình, hơn nữa coi như là Lý Nhạc Như biết rồi Lữ Bố sức chiến đấu, e sợ cũng sẽ không tin tưởng. Cấm quân. Lý Nhạc Như tuy rằng không rõ, thế nhưng Lý Nhạc Như cũng không có đánh vỡ nồi đất xét hỏi đến tận cùng, nàng tin tưởng chính mình Hoàng Nhi nói như thế, như vậy liền biểu thị Tần Hạo trong tay tuyệt đối có phi thường mạnh mẽ lá bài tẩy. Đối với Tần Hạo ta đây lại Tần Vương thượng, Lý Nhạc Như vẫn tương đối hiểu rõ, Tần Hạo hầu như không làm không nắm chắc việc. Lý Nhạc Như tin tưởng Tần Hạo lần này cũng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Hoàng Nhi, mặc kệ khi nào, mẫu hậu đều sẽ không kiêng rẻ chút nào ủng hộ ngươi. Lý Nhạc Như nhìn chằm chằm Tần Hạo bảo đảm nói, mẫu hậu, hài nhi tin tưởng ngươi, có điều xin mời mẫu hậu yên tâm, hài nhi có thể xử lý tốt quốc sự, chắc chắn sẽ không để mẫu hậu bận tâm. Tần Hạo cười nói. Tần Hạo lại cùng Lý Nhạc Như hàn huyên một lúc truy Nguyệt Sơn Trang sự tình, liền rời đi từ Ninh Cung, trở lại Hoàng Cực Điện. Sau nửa canh giờ, một vị giáp vàng vệ sĩ đi vào đại điện, quay về Tần Hạo cung kính bẩm báo. Vương thượng, tướng quân Lữ Bố cầu kiến. Kiến. Tần Hạo không chút do dự nói, là vương thượng. Giáp vàng vệ sĩ lập tức lĩnh mệnh nói, bái kiến vương thượng. Rất nhanh Lữ Bố liền đi tiến vào đại điện cung kính bái nói, phụ tiên, mau mời lên. Tần Hạo cười vỗ Lữ Bố bả vai nói, vương thượng, thần đã hoàn toàn thanh lý hoàng cung, thần chém giết lương vương cùng thừa tướng thám tử tổng cộng 260 người. Lữ Bố tiếp theo đối với Tần Hạo báo cáo, phụ tiên, ngươi làm không tệ. Tần Hạo đối với Lữ Bố cách làm phi thường hài lòng, hoàng cung là nhất định phải vững vàng khống chế ở trong tay chính mình. Keng, chúc mừng ký chủ thành công khống chế hoàng cung, khen thưởng ký chủ một tấm nhất lưu nhân kiệt triệu hoán thẻ. Đột nhiên hệ thống âm thanh ở Tần Hạo trong đầu vang lên. Tần Hạo lập tức liền lộ ra hưng phấn nụ cười, không nghĩ tới chính mình khống chế hoàng cung còn có thể thu được một tấm nhân kiệt triệu hoán thẻ. Phụ tiên, ngày mai lên triều chính là quyết định đại tần vương triều vận mệnh một hồi lên triều, ngươi trước tiên đi xuống nghỉ ngơi, vì là ngày mai lên triều nghỉ ngơi dưỡng sức. Tần Hạo quay về Lữ Bố dặn dò. Thần tuân chỉ. Lữ Bố không chút nghĩ ngợi lĩnh mệnh nói. Sử dụng một tấm nhân kiệt triệu hoán thẻ. Tần Hạo ở trong lòng đọc thầm nói. Keng, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến Minh Đại Thái giám Tào Chính Thuần, trông vào trước mặt thân phận ti thiết giam tổng quản. Hệ thống âm thanh xuất hiện ở Tần Hạo trong đầu. Tần Hạo mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu. Tào Chính Thuần cũng là Minh Đại Đông đảo Thái giám bên trong năng lực phi thường mạnh mẽ một vị. Tào Chính Thuần thuộc tính cũng là ở Tần Hạo trong đầu hiện ra. Họ tên: Tào Chính Thuần. Tuổi tác: 24 tuổi. Cảnh giới: Thiên Cương cảnh 6 tầng. Tư chất: Nhất lưu tư chất. Thể chất: Thiên tàn thể. Binh chủng: 1000 đông sưởng hán vệ. Trung thành độ: 100%. Bái kiến vương thượng. Tào Chính Thuần quay về Tần Hạo cung kính bái nói. Bình thân. Tần Hạo lúc này đối với Tào Chính Thuần cũng là tương đối hài lòng. Tào Chính Thuần dĩ nhiên tự dẫn theo 1000 đông sưởng hán vệ, đây đối với chính mình mà nói là một chuyện tốt, này đem bù đắp chính mình tình báo trên không đủ. Tào Chính Thuần, ngươi có bằng lòng hay không trở thành chấm trong tay lợi kiếm? Tân Hạo nhìn chằm chằm Tào Chính Thuần đàng hoàng trịnh trọng hỏi. Vương thượng, thần nguyện ý làm vương thượng trong tay lợi kiếm, vì là vương thượng bình định tất cả cản trở. Chương 4, trước bao táp tiến tĩnh. Chương 4, trước bao táp tiến tĩnh. Tào Chính Thuần, chấm quyết định thiết lập một cái cơ cấu tình báo, tên là Đông Tập Sự Xưởng, ngươi vì là đốc chủ, vì là chấm giám sát thiên hạ, đối với tứ phẩm trở xuống phạm tội quan chức, các ngươi đông sưởng không cần xin chỉ thị chấm cùng triều đình tương quan trọng thần, có thể trực tiếp bắt, thẩm vấn cùng hình phạt. Tân Hạo sau đó quay về Tào Chính Thuần nghiêm mặt nói, tạ vương thượng, thần nhất định sẽ không phụ lòng vương thượng tín nhiệm ân huệ, đồng ý vì là đại tần vương triều quét sạch tất cả ưu ác tính. Tào Chính Thuần lập tức quỳ xuống lớn tiếng xin thề nói, ái khanh không cần như vậy, mau mời bình thân. Hiện tại chấm giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ở sáng mai lên triều trước bắt được lương vương cùng lương vương dưới trướng chủ yếu thần tử tội chứng. Tân Hạo tiếp theo căn dặn Tào Chính Thuần nói, là vương thượng. Tào Chính Thuần lập tức lĩnh mệnh nói. Tân Hạo nhìn Tào Chính Thuần lui ra đại điện, nở một nụ cười. Tào Chính Thuần đặt ở Hoa Hạ trong lịch sử không coi là hàng đầu nhân kiệt, thế nhưng thả ở trước mắt đại tần vương triều, về năng lực vượt qua Tào Chính Thuần thần tử sợ là không có người nào, mặc dù là lương vương Tần Phong cùng thừa tướng Vương Giản Chi về năng lực tuyệt đối đều không thể cùng Tào Chính Thuần lẫn nhau so sánh. Đi ra Hoàng Cực Điện, Tào Chính Thuần vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, ánh mắt càng trở nên vô cùng bắt đầu ác liệt. Vương thượng để cho mình tra lương vương cùng lương vương dưới trướng chủ yếu thần tử tội chứng, đây là vương thượng giao cho mình nhiệm vụ thứ nhất, mình nhất định muốn phiêu phiêu sáng chói hoàn thành, để vương thượng nhìn thấy chính mình năng lực. Lương vương những năm này nắm quyền, trên người tuyệt đối gánh vác quá nhiều tội chứng, nuôi nhốt tư binh, tư tạo long bảo, tư điều đại quân chờ mấy chục điều tội chứng cứ, chính mình rất nhanh sẽ có thể tìm tới. Lương vương những năm này như thế trắng trợn không kiêng rẻ, đó là bởi vì lương vương khống chế đại tần vương triều vượt qua một nửa quyền thế, mặc dù là đại tần vương triều thừa tướng Vương Giản Chi đều không thể cùng lương vương đánh đồng với nhau. Không lâu sau đó, Tào Chính Thuần liền đi đến một tòa cung điện bên trong. Các vị, vương thượng nhận lệnh bản tọa vì là Đông Tập Sự Xưởng đốc chủ, các ngươi đều sẽ là chúng ta Đông Xưởng hán vệ. Hiện nay vương thượng cho chúng ta Đông Xưởng truyền đạt nhiệm vụ thứ nhất, vậy thì là vào ngày mai lâm triều trước thu thập được lương vương cùng lương vương dưới trướng chủ yếu thần tử tội chứng, bản đốc chủ yếu chính là bằng chứng, chúng ta hiện tại liền có thể bắt đầu hành động. Tào Chính Thuần quay về trong đại điện mười mấy vị thiên cương cảnh Đông Xưởng hán vệ lớn tiếng nói, là đốc chủ. Mười mấy vị Đông Xưởng cao thủ tất cả đều lớn tiếng lĩnh mệnh nói. Tào Chính Thuần nhìn trong đại điện Đông Xưởng cao thủ tất cả đều hỏa nhanh rời đi, nở một nụ cười. Sau một khắc Tào Chính Thuần nhanh chóng đi ra đại điện, hắn muốn đích thân kiểm chứng lương vương Tần Phong tội chứng. Tào Chính Thuần rõ ràng ngày mai lên triều, mặc dù là lương vương không hướng về vương thượng làm khó dễ, vương thượng cũng sẽ chọn đối với lương vương độc thủ. Vương thượng muốn thân chính, triệt để khống chế đại tần vương triều, như vậy vương thượng liền nhất định phải đem lương vương cái ưu ác tính này nổ bốn. Phủ thưa tướng, tướng gia, hoàng cung phát sinh đại sự, chúng ta chôn ở trong cung thám tử toàn bộ bị giết. Một cái ông lão mặc áo đen quay về thừa tướng Vương Giản Chi bẩm báo. Ngươi nói cái gì? Bộ tướng ở trong hoàng cung thám tử toàn bộ bị giết chết, cũng bao quát một vị cấm quân phó thống lĩnh. Vương Giản Chi trong nháy mắt lên người, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình chôn giấu ở hoàng cung sở hữu thám tử dĩ nhiên toàn bộ bị tiểu hoàng đế nổ. Tướng gia, chúng ta phủ thừa tướng cùng lương vương phủ sở hữu thám tử toàn bộ bị giết chết, cũng không biết vương thượng muốn làm gì. Tướng gia, thuộc hạ cảm thấy đến coi như là vương thượng triệt để khống chế hoàng cung, cũng không cách nào cùng lương vương chống lại, nếu như ngày mai lương vương thật sự lựa chọn bức cung, như vậy vương thượng lấy cái gì ngăn cản? Ông lão mặc áo đen bay về thừa tướng Vương Giản Chi phân tích nói. Ngươi nói không sai, Tần Hạo tiểu hoàng đế này nhất định là đã điên rồi, hắn muốn sắp chết phản công, nhưng mà hắn không biết chính là mặc dù là hắn như thế nào đi nữa phản kích, cũng là chuyện vô bổ, dù cho là hơn nữa Truy Nguyệt Thung Lũng toàn lực giúp đỡ, con rối trung quy vẫn là con rối, hắn làm sao có thể ngăn cản Lương Vương. Vương Giản Chi từ vừa nãy trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn cũng không cảm thấy Tần Hạo lúc này làm ra phản kích có ích lợi gì. Thướng ra, lúc này chúng ta nên làm như thế nào? Ông lão mặc áo đen sau đó hỏi. Chúng ta cái gì cũng không cần làm, chúng ta sẽ chờ xem kịch vui liền có thể. Vương Giản Chi hơi hơi trầm tư một chút nhân tiện nói. Nếu như Tần Hạo ở ngày mai có thể tiêu hao một ít Lương Vương thực lực vậy cũng là không thể tốt hơn. Thướng ra, thuộc hạ rõ ràng. Ông lão mặc áo đen cũng là lộ ra nụ cười, hắn cũng cảm thấy đây là Tần Hạo sắp chết phản công, muốn để Lương Vương trên lưng nhu nghịch tội danh, muốn để Lương Vương trở thành tội nhân tiên cổ, trừ phi Lương Vương đăng cơ sau có thể để Đại Tần Vương triều nâng cao một bước, bằng không Lương Vương danh tiếng tuyệt đối sẽ không có chuyển biến tốt. Vương Giản Chi gật gù, hắn tin tưởng phán đoán của chính mình, hắn tin tưởng Tần Hạo đối mặt tử cục này không có thể tuyệt địa trở mình lá bài tẩy bốn. Lương Vương phủ. Vương gia mới vừa nhận được tin tức, chúng ta ở trong hoàng cung thám tử toàn bộ bị vương thượng diệt khẩu. Vương phủ quản gia Tần Hổ quay về Lương Vương Tần Phong bẩm báo. Xem ra bản vương khinh thường bản vương vị kia hảo chất nhi, bản vương không nghĩ tới hắn dĩ nhiên giết chết bản vương hơn 100 thám tử. Có điều những thám tử kia bây giờ đối với bản vương mà nói đã không có bao nhiêu giá trị lợi dụng, chết không liên tiếp. Chỉ cần ngày mai tất cả thuận lợi, bản vương đăng lâm đại vị, bản vương gặp cho bản vương vị kia hảo chất nhi một cái thoải mái. Lương Vương Tần Phong dừng lại một chút nhân tiện nói. Hiện tại Lương Vương cảm thấy đến Đại Tần Vương Vương Triệu Vương thượng vị trí, hắn là được một cách dễ dàng, đã không cần có chút lo lắng. Vương gia, ngươi nói không sai, hiện tại Vương thượng đối với ngươi không có một tia uy hiếp, chỉ sợ ngày mai Thừa tướng Vương Giản Chi nhảy ra ngăn cả ngươi. Tần Hổ sau đó hơi hiện ra ngưng trọng nói. Thừa tướng Vương Giản Chi là một vị mưu định mà động táo giả, hắn không nhìn thấy lợi ích là sẽ không xuất thủ, hơn nữa hắn cũng rõ ràng mặc dù là hắn ra tay toàn lực cũng không cách nào ngăn cản bản vương bước chân, như vậy hắn vì sao phải ra tay đây? Điểm trọng yếu nhất, Thừa tướng Vương Giản Chi nên rõ ràng, bản vương coi như đăng cơ thành đế, trong thời gian ngắn cũng sẽ không đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, hắn vì sao còn muốn tranh đoạt vũng nước đục này? Bản vương đăng cơ, ổn định triều cục sau, hắn cáo lao về quê, được cả danh và lợi, chẳng phải càng tốt hơn? Lương Vương có vẻ rất là tự tin. Ông lão mặc áo đen cũng là gật gù. Sau đó hai người bèn nhìn nhau cười, tựa hồ bọn họ đã thấy Lương Vương ngồi ở hoàng cung Long Ý Điệp. Tuy rằng Lương Vương Tần Phong cùng Thừa tướng Vương Giản Chi hai người đều chiếm được bọn họ chôn giấu ở trong cung thám tử đều bị Tần Hạo gạt bỏ, thế nhưng bọn họ đều không có lựa chọn lúc này hướng về trong cung tạo áp lực, bọn họ đều đang đợi ngày mai lâm triều, chỉ là hai người mưu tính nhưng khác. Vậy mà lúc này toàn bộ Đại Tần Vương triều đô thành Hàm Dương nhưng là lạ kỳ yên tĩnh, mỗi cái nha môn, triều đình mỗi cái quan chức phủ đệ đều là dị thường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều hiểu ngày mai chính là quyết định Đại Tần Vương triều vận mệnh một ngày. Cả tòa thành Hàm Dương có vẻ tịch tiên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người cũng đều hiểu một hồi báo táp sắc bao phủ chỉnh tòa thành trì, sau đó lan tràn đến toàn bộ Đại Tần Vương triều. Thiên, trung quy sáng, mấy trăm thần tử thu thập thỏa đáng, hướng về hoàng cung chạy đi, chuẩn bị tham gia lên triều. Chương 5, lên triều, Lương Vương làm có dễ. Chương 5, lên triều, Lương Vương làm có dễ. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Theo từng tiếng nổ vang, dây nặng cung cửa mở ra, quần thần 33, 5 năm đi vào hoàng cung, hướng về lên triều đại điện vô cực điện đi đến. Lữ Bố đứng ở cung trên tường, nhìn phía dưới không ngừng đi qua quan chức lộ ra một tia nhàn nhạt cười gằn, không biết ngày hôm nay những quan viên này có bao nhiêu vĩnh viễn ra không được tòa này cửa cung. Phó tướng, truyền lệnh xuống, chờ quân thần toàn bộ vào cuối cùng, triệu tập 5000 tinh binh canh giữ ở vô cực điện ở ngoài. Lữ Bố quay về trước người phó tướng hạ lệnh. Là tướng quân. Phó tướng lập tức lĩnh mệnh nói. Cùng lúc đó, Lương Vương xuất lĩnh 50000 tinh binh đi đến cửa cung trước, hầu như sở hữu thần tử toàn đều nhìn về Lương Vương, lẽ nào Lương Vương ngày hôm nay muốn dẫn dắt đại quân tiến vào hoàng cung? Vương gia, chúng ta hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta này 50000 tinh binh có hay không vào cung? Hữu tướng quân Trương Trọng Đá quay về Lương Vương xin chỉ thị. Không cần, ra lệnh cho bọn họ ở cung ở ngoài đóng giữ, tiểu hoàng đế tuy rằng khống chế hoàng cung, thế nhưng lấy bản vương cùng các ngươi thực lực, tiểu hoàng đế không dám nắm bản vương làm sao? Một khi tiểu hoàng đế đối với bản vương động thủ, như vậy tiểu hoàng đế giờ chết liền đến, bản vương tin tưởng cấm quân bên trong không thiếu tướng giáo đều không dám nhìn thẳng bản vương. Hơn nữa có 50000 tinh nhuệ đóng tại cung ở ngoài, một khi bản vương gặp nạn, bọn họ có thể hòa tốc trợ giúp. Lương Vương Tần Phong suy tư một chút nhân tiện nói, hiện tại chính mình vẫn không có đăng cơ thành đế, trực tiếp xuất lĩnh dưới trướng đại quân vào cung, đây tuyệt đối gặp cho thế nhân lưu lại ảnh hưởng không tốt, quản chi là chính mình quyền thế ngập trời, nhưng cũng không thể không cân nhắc danh tiếng. Là vương gia. Hữu tướng quân Trương Trọng Đá lập tức lĩnh mệnh nói. Sau đó Lương Vương ở hơn 10 vị thần tử chen chúc dưới bước vào cửa cung, hướng về vô cực điện đi đến. Mỗi đi một bước, Lương Vương đều sẽ kích động một phần, tựa hồ hắn đi không phải đường, mà là một giấc mơ, một cái đăng lâm đại tần vương triều vương thượng vị trí mộng. Tướng gia, bây giờ xem ra Lương Vương vẫn tính duy trì lý trí, không có tùy tiện mang binh vào cung. Tả tướng quân Tôn Lâm bay về Thừa tướng Vương Giản Chi nói. Đó là tự nhiên, Lương Vương cũng không muốn để lại kẽ hở cho người khác công kích trong lời nói, hơn nữa Lương Vương kết luận Vương Thượng sẽ không đối với hắn làm sao. Hắn triệu tập 50000 tinh binh đóng tại cung ở ngoài, chính là ở hướng về Vương Thượng truyền đệ một tin tức, chỉ cần hắn Lương Vương đồng ý, có thể bất cứ lúc nào đem 20000 cấm quân toàn bộ xóa đi. Những năm này, Lương Vương bồi dưỡng này 50000 tinh binh sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì cấm quân, dù sao bọn họ sử dụng Đại Tần Vương triều tốt nhất tài nguyên tu luyện, đây là một nhánh do hậu thiên cảnh 7 tầng trở lên võ giả tạo thành đại quân, bên trong càng có vượt qua 1/3 tiên thiên cảnh võ giả. Thừa tướng Vương Giản Chi phân tích nói. Thế nhưng Vương Giản Chi có một câu nói không có nói, những năm này Thừa tướng Vương Giản Chi lợi dụng Đại Tần Vương triều tài nguyên, đã đem thực lực của chính mình tăng lên tới nửa bước nguyên đăng cảnh, chỉ là hắn vẫn không có nói cho bất luận người nào thôi. Thừa tướng Vương Giản Chi cảm thấy đến Lương Vương Tần Phong thực lực có khả năng cũng đến nửa bước nguyên đan cảnh, hai vạn cấm quân đối mặt một vị nửa bước nguyên đan cảnh, sợ là không có một chút nào cơ hội. Hơn nữa ở Vô Cực Điện bên trong, cấm quân cũng không cách nào triển khai công kích, dù sao Vô Cực Điện bên trong cũng sẽ có vượt qua mười mấy vị Lương Vương nhất hệ thiên cương cảnh thần tử. Đi thôi, vương thượng kết cục đã nhất định, ngày hôm nay bổn tướng muốn chúc mừng Lương Vương đăng cơ thành đế. Thừa tướng Vương Giản Chi sau đó lộ nở một nụ cười khổ. Cùng lúc đó, Hoàng Cực Điện Tần Hạo cũng là thu được quần thần lục tục đều tiến vào hoàng cung hướng về Vô Cực Điện đi tới tin tức. Vương thượng, hết thảy đều đã sắp xếp thỏa đáng. Tào Chính Thuần hướng về Tần Hạo bẩm báo. Tào công công, các ngươi sưu tập tội chứng, chấm xem lướt qua một lần, làm vô cùng tốt, tất cả đều là như núi bằng chứng. Tào công công, ngươi đem những này tội chứng toàn bộ mang tới, cùng chấm đi đến Vô Cực Điện. Tần Hạo quay về Tào Chính Thuần cười nói, thần tuân chỉ. Tào Chính Thuần không chút do dự lĩnh mệnh nói. Sau đó Tần Hạo ở Tào Chính Thuần cùng Lý Lâm Phổ hai vị thái giám và mấy trăm cấm quân bảo vệ cho hướng về Vô Cực Điện đi tới. Tần Hạo nội tâm cũng là lộ ra vẻ hưng phấn, ngày hôm nay qua đi hắn đem bắt đầu khống chế triều đình, không tốn thời gian dài hắn liền có thể khống chế cả tòa Đại Tần vương triều. Keng, chúc mừng ký chủ phát động chi nhánh nhiệm vụ, khống chế triều đình sau có thể được một tấm đỉnh cấp nhân kiệt triệu hoán thẻ. Đột nhiên một thanh âm xuất hiện ở Tần Hạo trong đầu. Tần Hạo lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không sai nha, chỉ cần ngày hôm nay chính mình tiêu diệt địch đảng, khống chế triều đình liền có thể được một tấm đỉnh cấp nhân kiệt triệu hoán thẻ, còn đúng là một cái chuyện thật tốt. Không tới nửa nén hương thời gian, Tần Hạo liền đi đến Vô Cực Điện. Quân thân nhìn Tần Hạo vị này Đại Tần vương thượng sải bước vào điện bên trong, hầu như đều lộ ra một tia bất ngờ, bởi vì bọn họ tất cả đều phát hiện ngày hôm nay vương thượng cùng trước không giống nhau. Ngày hôm nay vương thượng trên người có thêm một tia tự tin, đồng thời trên người tựa hồ nắm giữ một loại thuộc về đế vương uy thế. Hơn nữa vương thượng tu vi tựa hồ tinh trướng không ít, lẽ nào đây chính là vương thượng có can đảm đắc tội Lương Vương sức lực? Vào chiều, Ti lễ thái giám Lý Lâm Phổ nhìn thấy Tần Hạo ngồi ở Long Ý liền la lớn: "Bái kiến vương thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Quân thân ngoại trừ Lương Vương cùng thừa tướng ở ngoài tất cả đều quỳ xuống đất lớn tiếng bái nói: "Các khanh bình thân." Tần Hạo nhìn Lương Vương Tần Phong cùng thừa tướng Vương Giản Chi một ánh mắt âm thanh uy nghiêm ở cả tòa Vô Cực Điện bên trong vang lên. "Tạ vương thượng." Quân thần tất cả đều hơi hiện ra cung kính đứng lên đến. "Các khanh có thể có vốn muốn đấu?" Tần Hạo sau đó hỏi. "Vương thượng, thần có vốn muốn đấu." Tần Hạo tiếng nói vừa ra dưới một tên ngự sử liền đứng dậy. "Ái khanh mời nói." Tần Hạo cười lạnh nói. "Vương thượng, 7 năm qua, Lương Vương vì chúng ta Đại Tần Vương triều cúc cung tận tụy, lập xuống bất thế công lao, xin mời vương thượng trọng thưởng Lương Vương." Vị này ngự sử lớn tiếng nói. "Như vậy ái khanh cảm thấy đến chấm nên làm gì ban thưởng Lương Vương?" Tần Hạo nhìn chằm chằm bên dưới thềm ngọc ngự sử hỏi: "Vương thượng, thần không dám nói." Ngự sử không chút nghĩ ngợi nói: "Chấm cũng muốn nghe một chút, ái khanh mời nói." Tần Hạo âm thanh có vẻ có mấy phần lạnh như băng nói: "Vương thượng, thần cảm thấy đến bình thường ban thượng không cách nào chiêu hiện ra Lương Vương công lao, vương thượng làm nhường ngôi vương thượng vị trí với Lương Vương." Vị này ngự sử quỳ xuống nói năng có khí phách nói: "Thần tán thành." Lại bộ thượng thư Chu Thường lập tức quỳ xuống đi ra phụ hòa nói: "Chúng thần tán thành." Trong đại điện vượt qua một nửa quan chức tất cả đều quỳ xuống lớn tiếng nói. Lúc này Tần Hạo rõ ràng Lương Vương đây là muốn bức cung, Lương Vương chắc chính mình không dám bắt hắn làm sao, mới dám khiến dưới trướng ở đại điện như vậy làm việc. Mà quần thần bên trong Lữ Bố thì lại song quyền nắm chặt, nếu không phải là bởi vì Tần Hạo đặc biệt đã thông báo, hắn e sợ lúc này đã rút kiếm đem trước mắt những này thần tử toàn bộ chém giết. Thừa tướng Vương Giản Chi lộ ra một tia bất đắc dĩ, nên đến trung quy vẫn là đến rồi, đáng tiếc ngày hôm nay nhân vật chính không phải là mình, mà là Lương Vương, chỉ là không biết Lương Vương ngày hôm nay liệu sẽ có cho vương thượng lưu một con đường sống. Lương Vương Tần Phong càng là chăm chú nhìn chằm chằm Tần Hạo, hắn hy vọng dường nào Tần Hạo có thể nói ra chuẩn tấu hai chữ, như vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận cướp đoạt vương thượng vị trí. Sau một khắc Tần Hạo âm thanh ở trong đại điện vang lên. "Lương Vương, ngươi làm sao xem?" Chương 6, Lương Vương thực lực. Chương 6, Lương Vương thực lực. "Lương Vương, ngươi làm sao xem?" Tần Hạo nhìn chằm chằm Lương Vương gần từng chữ một. Theo Tần Hạo câu nói này ở trong đại điện vang lên, quần thần tất cả đều lộ ra không rõ, bọn họ đều không hiểu vương thượng vì sao phải hỏi Lương Vương vấn đề này. Lương Vương hiện tại muốn làm nhất một chuyện liền đem vương thượng đuổi xuống Đại Tần Vương triều vương thượng vị trí. Do đó chính mình đang lâm vương vị, lẽ nào vương thượng chính mình không rõ ràng sao? Vương thượng không thể không rõ ràng. Như vậy vương thượng vì sao phải hỏi như vậy? Thừa tướng Vương Giản Chi lúc này cũng là nhìn chằm chằm Lương Vương, hắn cũng muốn nhìn một chút Lương Vương trả lời như thế nào, đây là ngày hôm nay vương thượng cùng Lương Vương lần thứ nhất chính diện giao phong. "Vương thượng, bản vương cảm thấy đến các vị đại thần thỉnh cầu không có sai, bản vương vì là Đại Tần Vương triều lập xuống công lao hắn mã, xin mời vương thượng thối vị nhượng hiền, đem Đại Tần Vương triều giao cho bản vương trong tay, bản vương tin tưởng Đại Tần Vương triều ở bản vương trong tay nhất định có thể càng cường thịnh." Lương Vương suy nghĩ một chút bước lên trước lớn tiếng nói: "Thừa tướng, ngươi cảm thấy đến chấm nên làm như thế nào?" Tần Hạo nhìn về phía Thừa tướng Vương Giản Chi hỏi: "Vương thượng, lão thần cảm thấy đến Lương Vương đại công cho chúng ta Đại Tần Vương triều, mà Lương Vương lại là Tần thị thân vương, thưởng không thể thưởng, phong không thể phong, vương thượng thối vị nhượng hiền là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất." Thừa tướng Vương Giản Chi hơi hơi do dự một chút nhân tiện nói: "Trong đại điện 9 phần 10 quan chức hầu như cũng không dám tin tưởng đây là Đại Tần Vương triều thừa tướng có thể lời nói ra, Đại Tần thừa tướng không giúp vương thượng cũng coi như, dĩ nhiên lựa chọn chống đỡ một quyết tâm lưu nghịch nghịch tặc. Này không thể không nói là một cái làm người vô cùng đau đớn sự tình, nhưng mà điều này cũng từ mặt bên giải thích Lương Vương quyền thế đã tới không người nào có thể ngăn chặn mức độ. Loạn thân tặc tử, loạn thân tặc tử." Lúc này trong đại điện một vị lao thần hô to nói, không ít quan chức quay đầu lại, nhìn về phía vị này Đại Tần Vương triều ngự sử đại phu Trương Đồng. Trương Đồng mặc dù là Đại Tần Vương triều ngự sử đại phu, thế nhưng theo hoàng quyền suy nhược, ngự sử đại phu cũng là dần dần mà phai nhạt ra khỏi Đại Tần Vương triều hạt nhân. Mặc kệ là Lương Vương Tần Phong, vẫn là thừa tướng Vương Giản Chi đều không hy vọng có người đối với bọn họ cơ tay múa chân, mà ngự sử đại phu chính là như vậy một cái nhân vật. Hừ, không biết lợi hại lao đông tây. Thừa tướng Vương Giản Chi khinh thường nói, hiện tại bất kể là Lương Vương Tân Phong, vẫn là chính mình vị này đại tần vương triều thừa tướng bản thân quản lý thế lực đều không đúng vương thượng có thể chống lại. Vương thượng, nếu như ngươi muốn cho mình lưu lại cuối cùng bộ mặt, liền truyền ngôi cho Lương Vương, để Lương Vương thuận lợi đăng cơ thành đế, bằng không ngươi e sợ phải bị không phải người đãi ngộ. Thừa tướng Vương Giản Chi nhìn chằm chằm Tần Hạo khuyên nhủ, thừa tướng, ngươi không thẹn là chấm thừa tướng, hiếm thấy ngươi còn vì là chấm suy nghĩ. Tần Hạo âm thanh biến đến mức dị thường băng lạnh, cấm quân vào điện, cấm nãng đi tặc. Tần Hạo quay về Lý Lâm Phổ hạ lệnh, cấm quân vào điện. Lý Lâm Phổ hô lớn, đạp 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 đạp. Mấy ngàn cấm quân trong nháy mắt vọt vào đại điện, đồng thời đông sưởng hơn 10 vị thiên cương cảnh cao thủ cũng từ xuất hiện ở trong điện, đem Tần Hạo vững vàng bảo vệ lại đến. Các vị ái khanh, các ngươi đều đứng lên đi. Lương Vương quay về quỳ trên mặt đất lại bộ thượng thư Chu Thường, hữu tướng quân Trương Trọng Đá chờ thần tử lớn tiếng nói, là vương gia. Chu Thường, Trương Trọng Đá chờ thần tử không chút nghĩ ngợi lĩnh mệnh nói, Tần Hạo, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bản vương cho ngươi một cái thể diện thối vị nhượng hiền cơ hội, ngươi thật sự không muốn? Lương Vương nhìn chằm chằm Tần Hạo đàng hoàng chỉnh trọng hỏi. Tuy rằng Lương Vương lúc này bị mấy ngàn cấm quân vây quanh, thế nhưng Lương Vương nhưng là không một chút nào sợ, hắn tin tưởng lấy chính mình nửa bước nguyên đan cảnh thực lực nhất định có thể giết ra vô cực điện, những cấm quân này căn bản là không cách nào đối với mình tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Vương thượng, lão thần khuyên Vương thượng không muốn sai lầm, coi như không vì mình, ngươi cũng phải vì những cấm quân này cân nhắc, bọn họ có thể đều trung thành nhất ngươi tướng sĩ, ngươi nhận tâm để bọn họ chịu chết sao? Vậy ngươi cùng hôn quân có khác biệt gì? Thừa tướng Vương Giản Chi càng là lựa chọn chống đỡ Lương Vương. Lương Vương quay về thừa tướng Vương Giản Chi gật đầu ra hiệu, biểu thị hắn Tần Phong đồng ý thừa dưới thừa tướng Vương Giản Chi nhân tình này. Vương Giản Chi, ngươi nói lời này không cảm giác được xấu hổ sao? Ngươi thân là đại tần vương triều thừa tướng, không tư trung quân báo quốc, nhưng nghĩ leo lên nghịch tặc, ngươi đã quên tiên vương đối với ngươi ơn chi ngộ sao? Vương Giản Chi, ngươi uổng làm người thần, ngươi nên dưới 18 tầng địa ngục. Ngự sử đại phu Trương Đồng lớn tiếng quát lớn thừa tướng Vương Giản Chi. Trương Đồng, ngươi như còn dám nhiều lời, bổ tướng liền đưa ngươi đánh chết ở bên trong cung điện này. Thừa tướng Vương Giản Chi trong nháy mắt giận dữ nói. Làm sao? Ngươi làm bực này dèm pha, liền không cho phép người khác nói rồi. Vương Giản Chi, nói thật cho ngươi biết, coi như ngươi giết bản quan có thể làm sao? Như ngươi vậy gian tướng nhất định sẽ bị vĩnh viễn đóng ở sỉ nhục của trên, trừ phi ngươi có thể đem bên trong tòa đại điện này đồng liêu toàn bộ giết chết. Ngự sử đại phu cũng không có đem thừa tướng Vương Giản Chi uy hiếp để ở trong lòng. Hừ, bổ tướng nếu không là xem ngươi tuổi già, bổ tướng nhất định sẽ đưa ngươi chém giết ở bên trong cung điện này. Thừa tướng Vương Giản Chi cuối cùng không có lựa chọn độc thủ, bởi vì Vương Giản Chi rõ ràng chỉ cần mình ngày hôm nay thật sự giết ngự sử đại phu Trương Đồng, như vậy chuyện này tuyệt đối sẽ thành vì chính mình trong cuộc đời chỗ bẩn. Hơn nữa Trương Đồng cùng Trấn Bắc Hầu có thâm hậu hữu nghị. Vương Giản Chi có thể không muốn bởi vì một cái không có quyền không có thế ngự sử đại phu đắc tội trong tay trọng binh thực quyền quân hầu. Trương đại nhân, ngươi không đáng gì cùng như vậy gian tướng chí khí, cẩn thận tức chết rồi thân thể. Tần Hạo lạnh nhạt nói. Thần tuân chỉ. Ngự sử đại phu Trương Đồng lập tức cung kính lĩnh mệnh nói. Tần Hạo quay về Trương Đồng gật gù. Trương Đồng vị này ngự sử đại phu là trong triều vì là không nhiều chung với mình thần tử. Mà thừa tướng Vương Giản Chi nhưng là lắc đầu một cái. Hiện tại vương thượng còn muốn che chở ngự sử đại phu Trương Đồng, hắn liền ngày hôm nay liền này quan đều không qua được, còn muốn che chở thần tử. Cấm quân các vị huynh đệ, bản vương là tiên vương thân đệ đệ Tần Phong, bị phong là Lương Vương. Bản vương hy vọng các ngươi không muốn vì này hoàng đế bù nhìn cùng bản vương là địch, bằng không bản vương nhất định sẽ đưa ngươi toàn bộ giết chết, đến thời điểm ai dưỡng người nhà của các ngươi. Chỉ muốn các ngươi lui ra đại điện, bản vương đăng cơ sau, bọn ngươi vẫn là cấm quân. Nhưng nếu như các ngươi cố ý muốn cùng bản vương là địch, như vậy bản vương không ngại đem bọn ngươi toàn giết sau, chờ bản vương đăng cơ sau, bản vương thế tất yếu đem gia tộc của các ngươi toàn bộ tàn sát. Lương Vương âm thanh ở cả tòa trong đại điện vang lên, Lương Vương tin tưởng những cấm quân này nhất định sẽ lựa chọn lui ra đại điện, quyết sẽ không cùng chính mình là địch, dù sao mình là sắp sửa đăng Lâm Vương thượng vị trí đại tần thân vương. Nhưng mà sau một khắc, Lương Vương nhưng là phát hiện mình sai rồi. Chúng thần thề sống chết cống hiến cho vương thượng, nguyện làm vương thượng chịu chết. Mấy ngàn cấm quân chiến sĩ tất cả đều giống to, cũng không lui lại một bước. Cấm quân động tác càng là khiến điện bên trong quần thần tất cả đều hít sâu một hơi, đồng thời lại có mấy phần kính nể Tần Hạo vị này đại tần vương thượng, đáng tiếc Tần Hạo sinh không gặp thời, bằng không cực có thể trở thành đại tần vương triều một vị minh quân. Ha 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 ha. Được, nếu bọn ngươi muốn chết, vậy thì đừng trách bản vương vô tình. Lương Vương cười to, thả ra hơi thở cực kỳ khủng bố, ép tới trong đại điện không ít người tất cả đều không thở nổi. Đây là nửa bước nguyên đan cảnh khí thế, sao có thể có chuyện đó? Lương Vương làm sao có khả năng làm một vị nửa bước nguyên đan cảnh cao thủ? Trong đại điện hầu như sở hữu thần tử đều trợn mắt ngất ngụm. Chương 7, bản tướng là cấm quân thống lĩnh Lữ Bố. Chương 7, bản tướng là cấm quân thống lĩnh Lữ Bố. Quân thần hầu như tất cả đều trợn mắt ngất ngụm, bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới Lương Vương dĩ nhiên là một vị nửa bước nguyên đan cảnh cao thủ. Đại Tần Vương triều những năm này ngoại trừ Tiên Vương đến nửa bước nguyên đan cảnh ở ngoài, cũng không còn xuất hiện đệ nhị tôn nửa bước nguyên đan cảnh cao thủ, bởi vậy có thể thấy được nửa bước nguyên đan cảnh khủng bố. Bây giờ Lương Vương bộc lộ ra nửa bước nguyên đan cảnh thực lực, không ít thần tử đều lộ ra vẻ hưng phấn, Lương Vương thực lực càng mạnh, ngày hôm nay Lương Vương càng có thể bức bách Vương thượng tối vị nhượng hiền. Mà thừa tướng Vương Giản Chi nhưng là lộ ra đăm chiêu biểu hiện, chính mình đoán không có sai, Lương Vương quả nhiên đột phá đến nửa bước nguyên đan cảnh, hiện tại Lương Vương tuyệt đối là Đại Tần Vương triều đệ nhất cao thủ. Mặc dù mình giống như Lương Vương đều là nửa bước nguyên đan cảnh cao thủ, thế nhưng dù sao Lương Vương nằm ở nhân sinh đỉnh cao, mà chính mình đã sớm quá đỉnh cao chi niên. Chúc mừng Lương Vương đột phá đến nửa bước nguyên đan cảnh. Thừa tướng Vương Giản Chi quay về Lương Vương cười nói: "Thừa tướng đại nhân, khách khí, nếu như bản vương không có đoán sai lời nói, ngươi cũng đột phá đến nửa bước nguyên đan cảnh đi. Lương Vương đồng dạng cười nói. Ha 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 ha. Lương Vương cùng thừa tướng hai người tiếng cười vang dội khắp cả tòa đại điện. Lúc này ngự sử đại phu chờ 60, 70 vị thần tử trực tiếp bại liệt trong đất, bọn họ đều cảm thấy đến Đại Tần Vương triều muốn thay đổi triều đại. Lương Vương không riêng đột phá đến nửa bước nguyên đan cảnh, hơn nữa được đều là nửa bước nguyên đan cảnh thừa tướng Vương Giản Chi chống đỡ. Thử hỏi ai có thể ngăn cản Lương Vương bức cung? Chúng quân nghe lệnh, bắt Tần Phong cùng Vương Giản Chi. Tần Hạo đứng lên đến hạ lệnh. Nặng. Mấy ngàn cấm quân không chút do dự lĩnh mệnh nói. Bản vương xem ai dám động. Bổn tướng ngược lại muốn xem ai dám hướng về bổn tướng ra tay. Lương Vương Tần Phong cùng thừa tướng Vương Giản Chi gần như cùng lúc đó quát to, đồng thời cũng là đem bọn họ nửa bước nguyên đan cảnh khí thế toàn bộ thả ra ngoài, ép hướng về mấy ngàn cấm quân chiến sĩ, mà không ít thần tử trực tiếp hướng về bốn phía tối lui. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, một đạo càng thêm khí tức kinh khủng ở cả tòa vô cực điện bên trong bay lên. Xì xì, xì xì, xì xì, xì xì. Lương Vương, thừa tướng chờ mấy chục thần tử tất cả đều miệng phun máu tươi, thậm chí có chút tu vi thấp thần tử trực tiếp bại liệt trong đất, bọn họ tất cả đều ánh mắt đờ đẫn nhìn Lữ Bố. Này tuyệt không là nửa bước nguyên đan cảnh khí tức, này nhất định là đến nguyên đan cảnh cường giả. Ngươi là người nào? Lương Vương mặt đỏ tới mang thai hỏi. Bản tướng là cấm quân thống lĩnh Lữ Bố. Lữ Bố lạnh nhạt nói. Xì xì. Lúc này Lương Vương cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Tần Hạo tiểu hoàng đế này gặp tự tin như vậy, đối với sự khiêu khích của chính mình, Tần Hạo dĩ nhiên không có một tia thay đổi sắc mặt, nguyên lai tiểu hoàng đế dưới trướng có một vị chân chính nguyên đan cảnh cường giả. Nguyên đan cảnh cường giả ở toàn bộ Tề Châu đều là cường giả đỉnh cao, một vị nguyên đan cảnh cường giả đủ để chiến thắng mười mấy vị nửa bước nguyên đan cảnh cao thủ, thậm chí hàng đầu nguyên đan cảnh cường giả một người đủ để quét ngang hơn 10 vị trên trăm vị nửa bước nguyên đan cảnh. So với Lương Vương, thừa tướng Vương Giản Chi đã kích càng to lớn hơn, vốn là ngày hôm nay không có hắn chuyện gì, chỉ cần hắn ôm bàng quan thái độ, như vậy ngày hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không chịu đến đãi ngộ như vậy. Nhưng mà hiện tại cái gì đều không có, Lương Vương hạ chẳng không cần nói cũng biết, nhất định sẽ bị Vương thượng hạ lệnh xử tử, mà chính mình hạ chẳng cũng tuyệt đối không so với Lương Vương được, thậm chí hắn hạ chẳng so với Lương Vương càng thêm khốc liệt. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lữ Bố trực tiếp ra tay hủy bỏ Lương Vương tu vi. Lữ Bố, ngươi dĩ nhiên phế bỏ bản vương tu vi, ngươi thật là to gan. Lương Vương Tần Phong cả giận nói. Hừ, đồ điếc không sợ súng, ở ngươi cùng vương thượng là địch một khắc đó, ngươi nên nghĩ đến kết quả này. Lữ Bố khinh thường nói. Ai dám phản kháng, ngay tại chỗ chém giết. Lữ Bố quay về cấm quân hạ lệnh. Là tướng quân. Mấy ngàn cấm quân lập tức lĩnh mệnh nói. Sau đó gần 200 thần tử trực tiếp cấm quân bắt, đối với tham dự mưu nghịch thần tử, cấm quân chiến sĩ cũng không có một tia nương tay. Vương thượng, thần có bản đấu. Đột nhiên thừa tướng Vương Giản Chi đứng ra lớn tiếng quay về Tần Hạo nói. Ngươi cái này gian tướng, có lời gì nói? Tần Hạo nhàn nhạt hỏi. Vương thượng, Lao thần thừa nhận ngươi ẩn giấu phi thường thâm, đã lừa gạt Lao thần cùng Lương Vương. Vương thượng, ngươi có thể xử trí Lương Vương, thế nhưng không thể xử trí Lao thần. Vương thượng, ngươi nên rõ ràng những năm này triều đình vẫn không chế ở Lao thần cùng Lương Vương trong tay, các nơi quận trưởng cùng thành chủ hầu như tất cả đều nghe lệnh của Lao thần cùng Lương Vương. Vương thượng, một khi ngươi đem Lao thần xử trí, không có ai giúp ngươi khắc phục hậu quả, lớn như vậy Tần Vương triều nhất định sẽ phát sinh đại loạn. Lao thần tin tưởng này không phải Vương thượng đồng ý nhìn thấy. Vương thượng, Lao thần xin ngươi cho Lao thần một cơ hội, Lao thần nhất định thể sống chết cống hiến cho Vương thượng, vì là Vương thượng cúc cung tận tụy tới chết mới thôi. Thừa tướng Vương Giản Chi âm thanh ở cả tòa bên trong cung điện vang lên. Mặc kệ là Lương Vương Tần Phong, Ngự sử Đại phu Trương Đồng, vẫn là Ti lễ Thái giám Lý Lâm Phổ chờ thần tử đều cảm thấy đến Vương thượng rất có thể sẽ lựa chọn tha thứ Vương Giản Chi vị này Đại Tần thừa tướng. Dù sao hiện tại Vương thượng cần một vị trọng thần ổn định cục diện, bởi vì Vương thượng quyết không hy vọng Đại Tần Vương triều phát sinh dung chuyện. Vương Giản Chi, đến lúc này, ngươi cái này gian tướng còn đang vì mình tìm cơ hội, cũng thật là chẳng biết xấu hổ a. Thế nhưng, chấm phải nói cho ngươi, ngươi sợ là phải thất vọng, chấm quyết định diệt ngươi cựu tộc. Tần Hạo lạnh nhạt nói. Dầm. Sau một khắc Vương Giản Chi trực tiếp bại liệt trong đất, trên mặt đã không có chút nào màu máu, có chỉ là vô tận hoảng sợ. Bọn họ Vương nhà nhưng là có mấy ngàn miệng ăn, dĩ nhiên nhân vì chính mình cũng bị toàn bộ giết chết. Tào Chính Thuần, ngươi dẫn dắt đông sưởng, đổ diệt gian tướng Vương Giản Chi cựu tộc. Tần Hạo nhìn về phía Tào Chính Thuần hạ lệnh. Là vương thượng. Tào Chính Thuần lập tức lĩnh mệnh nói. Đem những này loạn thần tặc tử toàn bộ áp hướng về thiên lao, tùy ý xử quyết. Tần Hạo sau đó quay về Lý Lâm Phổ hạ chỉ nói. Là vương thượng. Lý Lâm Phổ lập tức lĩnh mệnh nói. Phụ tiên, cung ở ngoài Lương Vương 5 vạn tinh binh, chấm liền giao cho ngươi xử lý. Chấm quyết định phong ngươi vì là trấn quốc tướng quân, thống lĩnh trong kinh thành sở hữu đại quân. Tần Hạo tiếp theo quay về Lữ Bố nghiêm túc nói. Thần tuân chỉ. Lữ Bố lập tức lĩnh mệnh nói. Rất nhanh trong đại điện liền còn lại hơn 160 vị thần tử, này bên trong càng có mấy chục vị thừa tướng Vương Giản Chi nhất hệ quan chức, chỉ là bọn hắn đều là thừa tướng Vương Giản Chi nhất hệ bên trong tít ngoài rìa quan chức, dù sao chức vị của bọn họ không cao, không chiếm được Vương Giản Chi coi trọng, mà lúc này bọn họ tất cả đều lòng vẫn còn sợ hãi. Các vị ai khanh, các ngươi bây giờ còn có thể chạm ở cung điện này, như vậy liền cho thấy các ngươi vẫn là Đại Tần Vương triều thần tử, chỉ cần các khanh sau này chung với chấm, vì là Đại Tần Vương triều làm thực sự, chấm nhất định vui lòng ban thưởng, vì là bọn ngươi thăng quan tiến tức là điều chắc chắn. Tân Hạo nhìn trong đại điện thần tử nghiêm mặt nói, chúng thần tuân chỉ. Trương Đồng chờ thần tử đều có vẻ phi thường hưng phấn cùng kích động, bọn họ đều hiểu từ đây bọn họ đều sẽ có cơ hội trở thành vương thượng tâm phúc, chỉ cần bọn họ trung tâm vì nước, như vậy vương thượng nhất định sẽ trọng dụng bọn họ. Rất nhanh trận này lên triều liền kết thúc, mà Tần Hạo cũng đúng rồi hoàng cực điện. Keng, chúc mừng ký chủ khống chế triều đình, khen thưởng một tấm đỉnh cấp nhân kiệt triệu hoán thẻ. Chương 8, triệu hoán tuân lúc. Chương 8, triệu hoán tuân lúc. Sử dụng một tấm đỉnh cấp nhân kiệt triệu hoán thẻ. Tần Hạo ở trong lòng thầm. Đồng thời Tần Hạo cũng là chờ mong lên, lần này nếu như mình có thể triệu hoán đến một vị văn sĩ, như vậy hiện nay cảnh khó, đối với mình mà nói, đem không có một chút nào độ khó. Tần Hạo rõ ràng hoa hạ trong lịch sử đỉnh cấp văn sĩ, năng lực của bọn họ tuyệt đối vượt xa gian tướng Vương Giản Chi. Ken, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến Tam Quốc Mưu Sĩ Tuấn Lục, trước mặt chồng vào thân phận lại bộ thị lang. Tần Hạo lập tức lộ ra hưng phấn nụ cười, dĩ nhiên là Tam Quốc đỉnh cấp mưu sĩ một trong Tuấn Lục. Tuấn Lục nhưng là Tam Quốc tiếng tăm lừng lẫy hàng đầu mưu sĩ, là Tào Tháo chủ mưu, Tào Tháo mặc dù có thể thống nhất phương Bắc, cướp đoạt 2/3 thiên hạ, này bên trong Tuấn Lục đưa đến phi thường then chốt tác dụng, nếu không là Tuấn Lục nhiều lần vì là Tào Tháo ngồi vững vàng phía sau, vì là Tào Tháo gom góp lương thảo, bày mưu tính kế, Tào Tháo làm sao có thể đạt được lớn như vậy thành tựu. Tuyên lại bộ thị lang vào cung ý kiến. Tần Hạo hầu như không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói bên cạnh một vị cung nữ hạ lệnh. Nô tỳ lĩnh chỉ. Cung nữ bên cạnh lập tức lĩnh mệnh nói bốn. Từ Ninh cung. Thái hậu, vô cực điện truyền đến tin tức, Lương Vương cùng thừa tướng liên hợp chuẩn bị đối kháng vương thượng, toàn bộ bị trấn áp, cấm quân thống lĩnh Lữ Bố lại là một vị nguyên đan cảnh cường giả. Một cái cung nữ quay về Thái hậu Lý Nhạc Như bẩm báo. Cái gì? Cấm quân thống lĩnh Lữ Bố là một vị nguyên đan cảnh cường giả? Thái hậu Lý Nhạc Như có vẻ phi thường khiếp sợ, Đại Tần Vương triều qua nhiều năm như vậy, nguyên đan cảnh cường giả cũng vẹn vẹn chỉ là xuất hiện 3 vị mà thôi, mỗi một lần xuất hiện nguyên đan cảnh cường giả, Đại Tần Vương triều thực lực cũng sẽ tăng thêm rất nhiều. Mà lần này xuất hiện một vị nguyên đan cảnh cường giả, cũng là mang ý nghĩa Đại Tần Vương triều cơ hội vùng lên đến rồi. Võ giả muốn đột phá đến nguyên đan cảnh, cần đi qua hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh cùng thiên cương cảnh. Thiên cương cảnh cùng nguyên đan cảnh có bản chất khác nhau, mặc kệ là tiên thiên cảnh võ giả, vẫn là thiên cương cảnh võ giả, bọn họ tuổi thọ nhiều nhất chỉ có 150 tuổi, mà một cái võ giả nếu như đột phá đến nguyên đan cảnh, như vậy bọn họ tuổi thọ thì sẽ đột phá đến 300 tuổi, cũng là nói một cái võ giả nếu như có thể đột phá đến nguyên đan cảnh, như vậy tính mạng của bọn họ cấp độ gặp tăng lên gấp đôi nhiều. Sau đó Thái hậu Lý Nhạc Như lộ ra vẻ kích động, hiện tại Đại Tần Vương triều có nắm giữ một vị nguyên đan cảnh cường giả tọa trấn, Hoàng Nhi Vương thượng vị trí sẽ vững như Thái Sơn, những người bọn đạo trích đồ tuyệt đối không dám mơ ước Tần Hạo Vương thượng vị trí 4. Thần Tuấn Lục bái kiến Vương thượng. Tuấn Lục cung kính bái nói: "Văn Nhược, mau mau bình thân." Tần Hạo tự mình nâng dậy Tuấn Lục. Tần Hạo trong lòng rõ ràng tuy rằng Tuấn Lục nhân kiệt như vật sẽ không phản bội chính mình, nhưng là mình càng là tôn trọng bọn họ càng có thể phát huy bọn họ tài năng. Tạ Vương thượng. Tuấn Lục rất là cảm động. Tần Hạo thành tựu Đại Tần Vương triều Vương thượng, có thể tự mình đem hắn nâng dậy, đây là hắn lớn lao vinh quang. Tần Hạo lập tức liền kiểm tra Tuấn Lục thuộc tính. Họ tên: Tuấn Lục. Tuổi tác: 23 tuổi. Cảnh giới: Thiên Cương cảnh 8 tầng. Tư chất: Đỉnh cấp nhân kiệt. Thể chất: Thanh Nho đạo thể. Phụ thuộc: 300 nho gia con cháu. Trung thành độ: 100%. Tần Hạo lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn, Tuấn Lục dĩ nhiên có 300 nho gia con cháu thành tựu phụ thuộc, này bên trong mỗi một cái nho gia đệ tử đảm nhiệm một phương thành chủ tuyệt đối không có vấn đề chút nào, thậm chí này bên trong hàng đầu nho gia đệ tử đảm nhiệm đại thần trong triều cùng quận trưởng đều không có vấn đề chút nào. Ai Khanh, chấm quyết định nhận lệnh ngươi vì là thượng tư lệnh, hiệp trợ chấm xử lý trong triều đại sự, đồng thời xử lý một ít không quan trọng lắm chính vụ. Tần Hạo suy nghĩ một chút quay về Tuấn Lục nghiêm mặt nói: "Thần tạ vương thượng tín nhiệm ân huệ, xin mời vương thượng yên tâm, thần nhất định sẽ không phụ lòng vương thượng ơn chi ngộ." Tuấn Lục đứng lên đến kích động nói. Tuấn Lục trong lòng rõ ràng cái này thượng thư lệnh lớn bao nhiêu quyền lực, theo Lương Vương cùng thừa tướng hai người cùng với bọn họ dưới trướng mấy trăm quan chức xuống ngựa, Đại Tần Vương triều sẽ để chống bao nhiêu chức quan, chính hắn trở thành thượng thư lệnh, nắm giữ quyền thế tuyệt đối lớn vô cùng, thậm chí vượt qua đỉnh cao thời kỳ Lương Vương. "Văn Nhược, ngươi làm việc, chấm yên tâm." "Văn Nhược, đón lấy chấm sẽ an bài Tào Chính thuần toàn lực phối hợp ngươi, đem địa phương hoàn toàn khống chế ở triều đình trong tay." Tần Hạo nói tiếp. "Thần tuân chỉ." Tuấn Lục lập tức lĩnh mệnh nói. Tuấn Lục trong lòng cũng là rõ ràng tuy rằng hiện tại vương thượng hoàn toàn khống chế triều đình, thế nhưng đối với các quận các thành lực trưởng khống nhưng là rất thấp, dù sao các quận các thành thành chủ hầu như đều là thừa tướng cùng Lương Vương hai người nhận lệnh, chân chính chung với vương thượng sợ là không có mấy cái. "Vương thượng, thần dự định trước tiên khảo sát 3 vị quận trưởng cùng 70 vị thành chủ, chỉ cần bọn họ không phải Lương Vương cực đoan, chỉ cần bọn họ có thể làm được xứng trước, như vậy bọn họ là có thể tiếp tục đảm nhiệm nguyên lai chức vị, mà nếu như bọn họ là Lương Vương cực đoan hoặc là vi phạm pháp lệnh, như vậy thần gặp như thế trừng phạt bọn họ, đồng thời phái tân quan chức thay bọn họ." "Vương thượng, ngươi cảm thấy đến như vậy làm sao?" Tuấn Lục sau đó hỏi. "Văn Nhược, chấm quyết định ngươi cái phương pháp này không sai, chúng ta không thể đem bọn họ một cây tử toàn bộ đánh chết, chỉ cần không phải Lương Vương cực đoan, chúng ta cũng có thể cho bọn họ cơ hội, hiện nay Lương Vương thất thế, rất nhanh liền bị xử quyết, đã đối với chấm không tạo thành được chút nào uy hiếp, mà đối với những Lương Vương đó cực đoan, chúng ta quyết không nung chiều." Tân Hạo gật gù, cảm thấy đến Tuấn Lục phương pháp rất tốt. Cuối cùng Tuấn Lục lui ra hoàng cung. Không lâu sau đó, Tào Chính Tuần đến đây hoàng cực điện phục chỉ. "Vương thượng, thần đã đem gian tướng Vương Giản Chi ở kinh tộc nhân toàn bộ giết chết, đồng thời thần phái ra 6 đạo nhân mã chuẩn bị đi đến các nơi đem Vương Giản Chi còn lại tộc nhân nhổ tận gốc." "Vương thượng, thần xuất binh thanh tra tịch thu phụ thừa tướng, cộng tịch thu linh thạch 2 triệu, huyền cấp linh khí tổng cộng 70 kiện, hoàng cấp linh khí 2000 kiện, huyền cấp đan dược 30 viên, hoàng cấp đan dược 500 viên." Tào Chính Thuần quay về Tần Hạo cung kính bẩm báo: "Những thứ đồ này ngươi toàn bộ lưu lại, phát triển đông sưởng." "Ai Khanh, đỡ lấy bên trong, ngươi dẫn người đem Lương Vương phủ tàn sát hết sạch, đồng thời đem Lương Vương cùng gian tướng Vương Giản Chi hạt nhân bộ hạ toàn bộ diệt tộc, chấm muốn nói thiên hạ biết người, có can đảm phản loạn chấm đều không có thật hạ trạng. Ngày mai buổi trưa ba khắc, do các ngươi đông sưởng ở chợ Đông Pháp Trường đem gian tướng Vương Giản Chi cùng Lương Vương nhất hệ, gian tướng nhất hệ quan viên trọng yếu toàn bộ lăng trì xử tử, còn lại quan chức giao cho Tuấn Lục, để Tuấn Lục ý theo đại tần luật pháp xử trí. Cho tới Lương Vương, liền bí mật xử tử ở thiên lao bên trong." Tần Hạo sau đó quay về Tào Chính Thuần nghiêm túc nói: "Thần tuân chỉ." Tào Chính Thuần không chút do dự lĩnh mệnh nói. Đồng thời Tào Chính Thuần trong lòng rõ ràng Lương Vương dù sao cũng là Tần thị thân vương, coi như là xử tử Lương Vương, cũng không thể để cho Lương Vương chết ở trước mặt người ngoài. Tần Hạo vung vung tay, Tào Chính Thuần liền lui ra đại điện. Cùng lúc đó, toàn bộ thành Hàm Dương tất cả đều rơi vào lớn lao trong khủng hoảng, không ít thế gia đều là lòng người bàng hoàng, mà trong thành bách tính nhưng là có vẻ phi thường kích động. Những năm gần đây gian tướng cùng Lương Vương không ngừng tăng cường thuế má, để bọn họ đã sớm không chịu nổi gánh nặng, bây giờ Lương Vương cùng gian tướng rơi đài, bọn họ tin tưởng Vương thượng nhất định sẽ vì bọn họ làm chủ, dẫn dắt bọn họ trải qua cuộc sống thoải mái. Rất nhanh, một cái tin tức phấn chấn lòng người truyền khắp toàn bộ thành Hàm Dương. Chương 9, Đại Tần Vương triều thần võ quân đoàn. Chương 9, Đại Tần Vương triều thần võ quân đoàn. Nghe nói không? Ngày mai gian tướng muốn ở chợ Đông bị lăng trì xử tử, đây thực sự là một cái hạ hê lòng người tin tức. Không riêng là gian tướng Vương Giản Chi, còn có tả tướng quân Tôn Lâm, hữu tướng quân Trương Trọng Đá, lại bộ thượng thư Chu Thường chờ 16 vị gian thần, bọn họ đều là chết chưa hết tội. Ai nói không phải đây? Bọn họ những người này không riêng ức hiếp chúng ta những người dân này, càng ghê tởm chính là bọn họ lại muốn trợ giúp Lương Vương cái kiêm lịch tặc đoạt vị. Thành Hàm Dương bách tính nghị luận sôi nổi, bọn họ đều cảm thấy đến Vương thượng lần này quyết định vô cùng anh minh, đem những này nghịch tặc xử tử là một cái phi thường quyết định chính xác. So với dân chúng vừa múa vừa hát, con cháu thế gia cùng trong tông môn đệ tử nhưng là cảm giác được một luồng sâu sắc uy hiếp. Tuy rằng Vương Giản Chi mọi người những năm này ăn hối lộ trái pháp luật, kết bè kết cánh, mật mưu tạo phản, tội ác tày trời, thế nhưng Vương Giản Chi bọn họ cũng không có xâm phạm lợi ích của bọn họ. 7. Bây giờ Vương thượng nắm quyền, cứ có khả năng ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Dù sao trong tay bọn họ bao nhiêu lợi ích là từ bách tính bên trong cướp giật đến. Hoàng Cực Điện bên trong, Lữ Bố hướng về Tần Hạo bẩm báo. Vương thượng, thần đã khống chế kinh sư bên trong 30 vạn đại quân quân quyền. Vương thượng, thần chém giết 32 cái tướng tá, bọn họ đều là Lương Vương cùng gian tướng dòng chính. Phụ Tiên, ngươi làm không tệ, chớ bởi vì có như ngươi vậy chiến tướng mà cảm thấy tự hào, tương lai chúng ta Đại Tần Vương triều hướng ra phía ngoài chinh chiến lúc, ngươi nhất định sẽ lập xuống bất hủ đại công. Tần Hạo cười nói. Tần Hạo rõ ràng Lữ Bố là một vị sức chiến đấu đến nguyên đan cảnh cường giả khủng bố, ở toàn bộ Tề Châu sợ là đều không có mấy người có thể chiến thắng Lữ Bố, dù sao Lữ Bố là một vị tuyệt thế võ tướng. Hơn nữa Lữ Bố thực lực đến nguyên đan cảnh 6 tầng. Võ giả đột phá đến nguyên đan cảnh sau, muốn tăng lên một tầng đều là phi thường gian nan, có chút nguyên đan cảnh võ giả chung một đời đều đột phá không tới nguyên đan cảnh tầng 4. Vương thượng, chúng ta Đại Tần Vương triều lúc nào chinh phạt thiên hạ? Lữ Bố sau đó hỏi. Phụ Tiên, tạm thời chúng ta Đại Tần Vương triều không thích hợp xuất binh chinh phạt chu vi vương triều, dù sao ta trong triều bộ cũng không phải rất ổn, hơn nữa muốn chinh phạt còn lại vương triều hoặc là tông môn, chúng ta cần một cái danh chính ngôn thuận xuất binh cơ hội. Tần Hạo quay về Lữ Bố nghiêm mặt nói. Thực Tần Hạo làm sao không muốn thảo phạt thiên hạ, đem toàn bộ Tề Châu bỏ vào trong túi? Thế nhưng hiện tại Đại Tần Vương triều bên trong rất bất ổn, hơn nữa Tề Châu gần 200 năm qua không có phát sinh đại chiến tranh, một khi Đại Tần Vương triều tùy tiện khởi xướng đại chiến, lớn như vậy Tần Vương triều cực có khả năng nhiều người chỉ trích. Vương thượng, thần vừa vặn lợi dụng khoảng thời gian này tôi luyện binh mã, đem kinh sư này 30 vạn đại quân huấn luyện thành tinh binh, đợi được ta hướng chinh chiến thiên hạ thời gian, thần đồng ý vì là vương thượng mở rộng đất đai bên dưới. Lữ Bố suy nghĩ một chút nói. Tần Hạo gật gù, một nhánh quân đội muốn nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ, không riêng lính tố chất thân thiết, càng phải có một vị dũng tướng thống soái. Tần Hạo tin tưởng kinh sư 30 vạn đại quân ở Lữ Bố huấn luyện dưới, sức chiến đấu nhất định có thể tăng cường gấp đôi trở lên. Sau đó Lữ Bố liền lui ra Hoàng Cực Điện. Sau một canh giờ, Tào Chính Thuần đi đến Hoàng Cực Điện. Vương thượng, thần đã đem Lương Vương phủ tàn sát một hết rồi, có điều thần được một cái tin xấu. Lương Vương con thứ ba Tần Minh 16 năm trước liền bị đưa tới Chân Vũ Tông, bởi vì thiên tư cực cao, cho nên bị Chân Vũ Tông tông chủ thu là đệ tử thân truyền, bây giờ càng là Chân Vũ Tông thiếu tông chủ. Tào Chính Thuần quay về Tần Hạo nghiêm mặt nói, không sao, Chân Vũ Tông tuy rằng xưng là Tề Châu đệ nhất tông môn, thế nhưng chúng ta Đại Tần Vương triều cũng không sợ Chân Vũ Tông. Tần Hạo rất là tự tin đạo. Tào Chính Thuần gật gù, sau đó liền lui ra Hoàng Cực Điện. Trâm thật hoàng thúc, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên còn chưa ra hết thực lực, có điều cái kia có thể làm sao, chỉ cần Chân Vũ Tông dám phái người đến đây báo thủ, chấm nhất định sẽ để Chân Vũ Tông cao thủ có đi mà không có về, tương lai Đại Tần Vương triều thiết kỵ cũng nhất định sẽ đem Chân Vũ Tông san bằng bốn. Là ngày thứ hai đến thời khắc, thành Hàm Dương bách tính tất cả đều trở nên phi thường kích động cùng hưng phấn, ngày hôm nay là đối với gian tướng Vương Giản Chi chờ 17 vị gian thần hành hình tháng ngày, thậm chí có người sớm đã chạy tới chợ Đông, chờ đợi buổi trưa bà khắc đến. Thời gian từng giây từng phút trung lưu thệ, chợ Đông tụ tập võ giả cùng bách tính cũng là càng ngày càng nhiều, này bên trong cũng không ít quan lại cùng con cháu thế gia cùng với tông môn đệ tử. Lúc này Thiên Lao bên trong, gian tướng Vương Giản Chi, lại bộ thượng thư Chu Thường, tả tướng quân Tô Lâm, hữu tướng quân Trương Trọng Đá chờ 17 người tất cả đều diện không tơ máu, bọn họ đã không có một chút xíu tương lai có thể nói. Tướng gia, không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên rơi xuống mức độ này, cũng bị lăng trì xử tử. Tả tướng quân Tôn Lâm nhìn về phía Vương Giản Chi tựa hồ còn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Tôn tướng quân, ngươi nói không sai, ai có thể nghĩ tới cấm quân thống lĩnh Triệu Vân dĩ nhiên là một vị nguyên đan cảnh cường giả, một vị nguyên đan cảnh cường giả để Lương Vương nhiều hơn nữa bố trí đều không có tác dụng, dù cho là Lương Vương những năm này vẫn đang nhu đồ, cũng đem thực lực của hắn tăng lên tới nửa bước nguyên đan cảnh, thế nhưng đối mặt một vị chân chính nguyên đan cảnh cường giả, Lương Vương căn bản là không thể chống đỡ một chút nào. Ai, tuyệt đối không ngờ rằng bổn tướng ở tuổi xế chiều dĩ nhiên làm ra trong cuộc đời quyết định sai lầm nhất, không riêng để cho các ngươi cùng bổn tướng chịu chết, càng là liên lụy gia tộc của chúng ta. Tôn tướng quân, Trương đại nhân, Lý đại nhân, Kỳ đại nhân, bổn tướng xin lỗi các ngươi nha. Vương Giản Chi lúc này đầy mặt hối hận. Đại Tần Vương triều nắm giữ một vị chân chính nguyên đan cảnh cường giả tọa chấn, hắn nếu là ngày hôm qua không công nhiên đứng ra chống đỡ Lương Vương, như vậy Vương thượng nhất định sẽ không đối với tự mình động thủ, chính mình vẫn là Đại Tần Vương triều thừa tướng. Nhưng mà chính mình nhưng là tìm đường chết, chủ động đụng vào trên lưỡi thương, không oán được người khác. Vương Giản Chi, những năm này ngươi cùng Lương Vương tranh đấu bao nhiêu lần, không nghĩ tới cuối cùng các ngươi đều ngã chồng vó tiểu hoàng đế trong tay, thật sự là một cái phi thường trào phúng sự tình, hơn nữa ở cuối cùng chúng ta đều phải bị lăng trì nỗi khổ, bản tướng biết vậy chẳng làm nha. Hữu tướng quân Trương Chồng Đá có vẻ phi thường hối hận. Trương Chồng Đá thành tựu đại tần vương triều hữu tướng quân, hắn nếu không là không lựa chọn nương nhờ vào Lương Vương, như vậy hắn vẫn là đại tần vương triều hữu tướng quân, thậm chí tương lai có cơ hội thống soái đại quân vì là đại tần vương triều chinh chiến tứ phương. Hiện đang nói cái gì đều đã muộn, chỉ có thể giải thích vương thượng ẩn giấu quá sâu, hơn nữa cấm quân thống lĩnh Lữ Bố cũng giấu giếm rất sâu, chúng ta đồng thời cộng sự nhiều năm như vậy, hắn dĩ nhiên vẫn luôn không có triển lộ thực lực của hắn, e sợ vương thượng lao thẳng đến chúng ta cho rằng thẳng hề bình thường. Một cái thần tử có vẻ đối với Tần Hạo phi thường kính nể, người còn lại cũng đều gật gù. Theo một thanh âm vang lên động, thiên lao nơi sâu xa nhất cửa tù mở ra. Tào Chính Thuần xuất lính hơn 10 vị đông sưởng cao thủ đi tới. Các vị, các ngươi nên ra đi. Xin mời. Tào Chính Thuần nhìn gian tướng Vương Giản Chi mọi người lạnh nhạt nói. Làm sao, còn muốn bản đốc chủ người của đông sưởng tự mình động thủ. Tào Chính Thuần nguyên đan cảnh khí tức trong nháy mắt thả ra ngoài, tình cảnh này càng là khiến Vương Giản Chi mọi người trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ vốn tưởng rằng Đại Tần Vương triều chỉ có một vị nguyên đan cảnh cường giả tọa trấn, không nghĩ tới trước mắt vị này đông sưởng đốc chủ dĩ nhiên cũng là một vị nguyên đan cảnh cường giả. Thời khắc này bọn họ tất cả đều càng thêm hối hận, nếu như bọn họ có thể ở cường đại như vậy vương triều bên trong làm quan, như vậy bọn họ tương lai lập xuống đại công cũng có cơ hội trở thành nguyên đan cảnh cường giả, tuổi thọ gia tăng gấp đôi. Không lộ áo đồn sưởng chúng vị cao thủ, tự chúng ta đi. Gian tướng Vương Giản Chi đi đầu đạo, còn lại gian thần cũng đều dồn dập đi ra nhà tù, leo lên chuẩn bị kỹ càng xe chở tù. Tào Chính Thuần xuất lĩnh đông sưởng cao thủ và mấy ngàn binh sĩ áp 17 vị gian thần hướng về pháp trường đi tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, gian thần đền tội, vạn dân ăn mừng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, gian thần đền tội, vạn dân ăn mừng. Trong xe chở tù Vương Giản Chi nhìn Chu Vi Bách Tính đối với mình ánh mắt chán ghét, hắn lâm vào trầm tư, chẳng lẽ mình những năm này thật sai lầm rồi sao? Vương Giản Chi nhớ rõ chính mình mới vừa gia nhập quan trường lúc, chuẩn bị làm một vô lớn, chuẩn bị đăng báo vương thượng ơn chi ngộ, dưới xứng đáng lê dân Bách Tính. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, chính mình từ từ lạc mất phương hướng rồi, đợi được mình làm trên lại bộ thượng thư vị trí sau, càng làm một điểm đều không có đi quản thiên hạ Bách Tính chết sống, trong mắt của hắn chỉ có tranh quyền đoạt lợi, 13 năm trước hắn trở thành thừa tướng càng là quên hết tất cả, đại làm đảng tranh. Bây giờ chính mình rơi vào cái này hạ chẳng cũng coi như là có tội thì phải chịu, dù sao mình những năm này để bao nhiêu người vợ con ly tán tựa nát nhà tan. Đúng. Đột nhiên một cái hột gà thúi nện ở Vương Giản Chi cái chán, Vương Giản Chi vừa định quát lớn, nhưng là phát hiện mình người đã ở lao tù. Các hương thân, đập chết bọn họ những này gian tặc. Hột gà thúi, lá rau thối giữa, nước bẩn tất cả đều bắt chuyện trên. Huynh trưởng, ngươi nhìn thấy không? Đưa ngươi hại chết cái kia cậu quan ngày hôm nay cũng bị lăng trì xử tử. Hai bên đường lớn Bách Tính tất cả đều dồn dập cầm trong tay hột gà thúi, lá rau thối giữa ném về gian tướng Vương Giản Chi mọi người, bởi vậy có thể thấy được Vương Giản Chi mọi người quan bình có bao nhiêu kém. Mà Tào Chính Thuần cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn rõ ràng đây là thu nạp dân tâm một cơ hội tốt. Hiện tại những người dân này đem bọn họ oán hận trong lòng toàn bộ phát tiết đi ra, bọn họ gặp đối với vương thượng tràn ngập tự tin, càng gặp trung tâm với vương thượng, như vậy có lợi cho đại tần vương triều thống trị. Không lâu sau đó, Tào Chính Thuần áp giải Vương Giản Chi chờ gian thần đi đến chợ Đông Pháp Trường. Dân chúng chung quanh toàn đều trở nên hưng phấn, bọn họ nhìn Vương Giản Chi mọi người thảm trạng, đều lộ ra vẻ kích động. Đốc chủ, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng. Một cái đông sưởng thiên cương cảnh 7 tầng cao thủ quay về Tào Chính Thuần bẩm báo. Được, đem phạm nhân giải đến hành hình đài, để bọn họ quỳ chờ đợi buổi trưa ba khắc đến. Tào Chính Thuần quay về trước mắt vị này đông sưởng hình ngục thiên hộ Bạch Cửu hạ lệnh. Là đốc chủ. Hình ngục thiên hộ Bạch Cửu lập tức lĩnh mệnh nói. Sau đó gian tướng Vương Giản Chi chờ 17 người bị kéo xuống xe chờ tù, bọn họ tất cả đều quỳ gối hành trên hình dài chờ đợi tử vong đến. Vương Giản Chi lúc này càng là đầy mặt đại hãn, vương thượng nhưng là thật là tàn nhẫn, lại muốn lăng trì xử tử bọn họ. Đại Tần Vương triều gần 50 năm qua vẫn không có bất luận cái nào phạm nhân gặp như vậy cực hình. Có điều Vương Giản Chi rõ ràng vương thượng đây là muốn giết gà dọa khỉ, vương thượng đây là muốn dùng bọn họ 17 người tử vong kinh sợ Đại Tần Vương triều cảnh nội văn võ quan chức, càng là những người tay cầm thực quyền tướng quân cùng các nơi quận trưởng thành chủ. Rất nhanh, buổi trưa ba khắc liền đến. Tào Chính Thuần đứng lên đến, nhìn về phía bên cạnh hình ngục thiên hộ Bạch Cửu. Truyền lệnh, hành hình. Là đốc chủ. Hình ngục thiên hộ Bạch Cửu lập tức lĩnh mệnh nói. Sau đó ở hình ngục thiên hộ Bạch Cửu dưới sự chỉ huy, 17 vị đao phủ thủ bắt đầu đối với Vương Giản Chi mọi người bắt đầu rồi lăng trì chi hình. Thời khắc này, chu vi sở hữu Bách Tính tất cả đều yên lặng nhìn, không có người nói chuyện, không có ai thừa bao nhiêu động tác. Vương Giản Chi cố nén đau nhức, không để cho mình phát sinh tiếng kêu. Thế nhưng mười mấy đao qua đi, Vương Giản Chi nhưng là phát hiện mình cũng không nhịn được nữa, thực sự là trước mắt cái này đao phủ thủ thủ đoạn quá cao minh, hắn mỗi một đao cũng phải làm cho chính mình cảm giác được sống không bằng chết. A! Một tiếng hét thảm truyền khắp toàn bộ pháp trường, càng là làm người cảm giác được tê cả da đầu, thậm chí có người có chút không đành lòng, đây cũng quá khốc liệt. A! 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 Theo Vương Giản Chi phát ra tiếng kêu thảm thiết, còn lại văn thần cũng lần lượt phát sinh tiếng kêu thảm thiết, thực sự là đông sưởng đao phủ thủ thủ đoạn quá cao minh, có điều những này võ tướng nhưng còn đang kiên trì. Chu vi không ít quan lại Bách Tính nhìn hành trên hình dài khốc liệt mọi người, đều theo bản năng lùi về sau 2-3 bước, bọn họ nhìn về phía người của đông sưởng ánh mắt đều tràn ngập kiên kỵ. Hơn 100 đao qua đi, hành trên hình dài võ tướng cũng cắn răng kiên trì không được, tất cả đều kêu thảm thiết lên. A a a a a a a a. Toàn bộ pháp trường chỉ có phạm quan tiếng kêu thảm thiết, tình cảnh này càng là khiến không ít người cảm giác được sởn cả tóc gáy, phía sau lưng lạnh cả người. Đại nhân, gian tướng bọn họ thật là thảm nha. Này phải bị bao nhiêu tội nghiệt. Một cái quan chức không đành lòng nhìn thẳng quay về đồng dạng quan hình ngự sử đại phu Trương Đồng nói. Vương thượng đây là đang trấn nhiếp văn võ bá quan cùng tứ phương quân hầu, sau này nếu ai dám với mưu nghịch, hoặc là công nhiên cùng vương thượng đối nghịch, như vậy ai liền muốn ngẫm lại bọn họ thất bại hậu quả, mình bị lăng trì xử tử, toàn tộc bị diệt vong đây chính là đánh đổi. Ngự sử đại phu Trương Đồng cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không thích hợp. Bên cạnh mười mấy vị quan chức tất cả đều gật gù, bọn họ hầu như đều đụng phải gian tướng Vương Giản Chi chèn ép, có điều thật ở tại bọn hắn vẫn duy trì sơ tâm, bọn họ vẫn luôn trùng với vương thượng. Chu Vi Truy Nguyệt Sơn trang chờ tông môn đệ tử nhìn hành trên hình dài đang bị lăng trì Vương Giản Chi mọi người, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn họ nội tâm đối với đại tần vương thượng sinh ra lòng kính nể, đối với hành trên hình dài Đông Sưởng càng là sinh ra lòng sợ hãi. Sau hai canh giờ, Chu Vi Bách Tính đã mất cảm giác, Vương Giản Chi mọi người dòng máu đã hội tụ trở thành một khe suối lưu, bọn họ cũng đều đã không có khí lực kêu to, lúc này bọn họ tất cả đều thoi thoát. Bạch Cừu, bọn họ đều chịu đựng biết bao nhiêu đau. Tao Chính Thuần Mỹ mắt mang tới một hồi hỏi. Đốc chủ, bọn họ đều bị cắt 3,500 đao đến 3,700 đao. Đông Sưởng hành hình tiên hộ Bạch Cừu không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Là thời điểm kết thúc. Tao Chính Thuần quay về Bạch Cừu phân phó nói. Là đốc chủ. Bạch Cừu lập tức lĩnh mệnh nói. Sau đó ở Bạch Cừu ra hiệu dưới, 17 cái đao phủ thủ tất cả đều một đao đâm hướng về phía gian tướng Vương Giản Chi chờ trái tim của người ta. Sau một khắc gian tướng mọi người toàn bộ tử vong, bọn họ cũng đều giải thoát rồi. Vương thượng và thuế. Đại Tần Vương triều và thuế. Vương thượng và thuế. Đại Tần Vương triều và thuế. Vương thượng và thuế. Đại Tần Vương triều và thuế. Chu vi vô số bách tính tất cả đều lớn tiếng hô to, dường như thế đến, bọn họ lúc này đều là phi thường kích động cùng hưng phấn, cho tới nay ép ở tại bọn hắn trên đầu gian tướng rốt cục để tội. Tao Chính Thuần chờ thần tử nghe Chu Vi bách tính gần như điên cuồng hô to, tất cả đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bọn họ đều cảm thấy cho bọn họ đi theo vương thượng nhất định có thể phát triển Đại Tần Vương triều, để Đại Tần Vương triều trở nên càng càng cường thịnh. Trương Đồng chờ quan chức con mắt đều ướt át, bọn họ hiện tại đều sinh ra một luồng tự hào cảm, bọn họ tin tưởng Đại Tần Vương triều nhất định sẽ càng ngày càng tốt, thậm chí Đại Tần Vương triều ở vương thượng dẫn dắt đi có thể vượt qua trong lịch sử mặc cho thời kỳ nào, chân chính hướng đi cường thịnh con đường. Sau đó Tào Chính Thuần hạ lệnh Đông Sưởng mọi người Đông Sưởng nha môn, chỉ để lại 17 bộ thi thể. Vương thượng, gian tướng Vương Giản Chi chờ 17 người đã đền tội, thành Hàm Dương bên trong bách tính dường như tết đến bình thường hưng phấn. Không lâu sau đó Tào Chính Thuần vào cung hướng về Tần Hạo bẩm báo. Thái Thanh, dân chúng yêu cầu thực rất đơn giản, bọn họ chỉ cần có thể ăn no, bọn họ đã biết đủ. Chúng ta Đại Tần Vương triều bách tính như vậy chân thành, chấm nhất định sẽ để bọn họ trải qua ngày tốt. Tần Hạo nghiêm mặt nói. Chương 11, Đại Tần Vương triều Tân Chính. Chương 11, Đại Tần Vương triều Tân Chính. Hoàng cung, Vô Cực điện. Bái kiến vương thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quân thần cung kính quỳ lại nói. Các khanh bình thân. Tần Hạo âm thanh ở cả tòa trong đại điện uy nghiêm vang lên. Tạ vương thượng. Quân thần chăm miệng một lời lớn tiếng nói. Lúc này khoảng cách gian tướng Vương Giản Chi bị xử tử đã có thời gian nửa tháng, ở nửa tháng này bên trong, tuân úc vị này thượng tư lệnh được triều đình sở hữu thần tử tán thành, cũng là đem Đại Tần Vương triều 3 quận 70 thành thống trị đều đâu vào đấy. Có bản khởi bẩm, không bản bái triều. Tần Hạo lạnh nhạt nói. Vương thượng, thần có bản đấu. Ngự sử đại phu Trương Đồng không chút do dự đứng ra lớn tiếng nói. Ái khanh mời nói. Tần Hạo nhìn về phía ngự sử đại phu Trương Đồng nói. Vương thượng, nửa tháng trước gian tướng đền tội, nhưng mà thừa tướng vị trí vẫn chỗ trống, thần cảm thấy đến thượng thư lệnh tuân úc đại nhân có thể làm chức trách lớn, thần xin mời vương thượng nhận lệnh tuân úc đại nhân vì chúng ta Đại Tần Vương triều thừa tướng. Trương Đồng nói năng có khí phách nói. Chúng thần tán thành. Chúng thần tán thành. Chúng thần tán thành. Trong đại điện sở hữu thần tử tất cả đều lớn tiếng nói, bọn họ đều bị tuân úc nhân cách mị lực hấp dẫn, bọn họ đều cảm thấy đến tuân úc thăng nhiệm thừa tướng là lòng người hướng về. Các vị ai khanh, xin đứng lên. Tần Hạo nở một nụ cười nói. Là vương thượng. Trương Đồng chờ thần tử lập tức hưng phấn nói, bọn họ đều cảm thấy đến vương thượng ngày hôm nay nhất định sẽ phong Tuân Úc đại nhân vì là thừa tướng. Dù sao nửa tháng này đến Tuân Úc đại nhân năng lực rõ như ban ngày, Tuân Úc đại nhân trong thời gian ngắn ngủi như thế đem Đại Tần Vương triều cơ bản ổn định, đại công với triều đình, hơn nữa Tuân Úc đối với vương thượng càng là trung thành tuyệt đối. Văn Lược, ngươi cảm thấy thế nào? Tân Hạo nhìn về phía Tuân Úc hỏi. Vương thượng, thần cảm giác mình không đủ tư cách đảm nhiệm thừa tướng, không dám nhận được tương ứng. Tuân Úc không chút nghĩ ngợi nói. Trong triều những này thần tử không hiểu, Tuân Úc chính mình có thể là phi thường rõ ràng. Chính mình cùng Hoa Hạ trong lịch sử những người hàng đầu thừa tướng lẫn nhau so sánh kém xa, mặc kệ chiến quốc quan trọng, nước Tần Lý Tư, nhà Hán Tiêu Hà chờ danh tướng đều mạnh hơn chính mình ra quá nhiều rồi. Các vị ai khanh, chấm rõ ràng tâm ý của các ngươi cảm thấy đến Tuân Úc đảm nhiệm thừa tướng vị trí là danh vọng uy, thế nhưng chấm muốn nói cho các ngươi chính là, chúng ta Đại Tần Vương triều đường còn rất dài, chúng ta Đại Tần Vương triều nhất định sẽ có rất nhiều năng thần gia nhập vào, bọn ngươi nếu như không tăng lên chính mình tự năng lực, cuối cùng cũng có một ngày các ngươi sẽ bị đào thải. Có thể hiện tại các ngươi cảm thấy đến Tuân Ái Khanh năng lực không người nào có thể so với, thế nhưng chờ qua một thời gian ngắn các ngươi chỉ sợ cũng không cho là như vậy. Các vị Ái Khanh, chấm hy vọng các ngươi đem tâm tư đều dùng ở thống trị Đại Tần Vương triều trên. Tần Hạo hơi có chút nổi giận nói. Chúng thần tuân chỉ. Quân thần tất cả đều đứng thẳng người cung kính nói. Tần Hạo gật gù. Các vị Ái Khanh, chúng ta Đại Tần Vương triều lập quốc đã có hơn 700 năm, tuy rằng chúng ta Đại Tần Vương triều cùng lập quốc ban đầu lẫn nhau so sánh, quốc lực tăng cường mấy chục lần. Nhưng mà hiện tại chúng ta Đại Tần Vương triều nhưng là có vẻ hơi mập mạp, các nơi thế gia chiếm cứ lượng lớn tài nguyên, còn có từ từ phát triển lớn mạnh tông môn, đối với cho chúng ta Đại Tần Vương triều thống trị cũng có nhất định ảnh hưởng. Các vị ái khanh, các ngươi có ý kiến gì? Tân Hạo nhìn về phía trong đại điện quần thần hỏi. Quần thần tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết vương thượng vì sao đột nhiên chuẩn bị đối với thế gia độc thủ, lẽ nào vương thượng liền không sợ các nơi thế gia liên hợp lại đối kháng triều đình sao? thậm chí trong đại điện có 4/5 thần tử đều đến từ thế gia, hiện ở sắc mặt của bọn họ rất khó coi, thậm chí có đam tiểu nhân thần tử có vẻ hơi hoảng loạn. Vương thượng, thần cảm thấy đến hiện nay ta hướng chế độ rất tốt, không có cần thiết tiến hành cải cách. Một cái chính ngũ phẩm văn thần đứng ra nói ra cái nhìn của chính mình. Mà Tần Hạo liền mí mắt đều không có nhấc một hồi, hiển nhiên này không phải Tần Hạo muốn kết quả. Vương thượng, chúng ta Đại Tần Vương triều thế gia cùng tông môn đối với cho chúng ta Đại Tần Vương triều có phi thường trọng yếu tác dụng, tùy tiện động thủ sợ là sẽ phải gây nên khủng hoảng, kính xin vương thượng cân nhắc sau mà đi. Ngự sử đại phu Trương Đồng nhắm mắt nói. Trương Ái Khanh, chúng ta Đại Tần Vương triều muốn cường thịnh hơn lên, như vậy thế gia cùng tông môn liền không thể hưởng thụ đặc quyền, bằng không chúng ta Đại Tần Vương triều căn bản là không cách nào chân chính trở nên mạnh mẽ. Năm đó Đại Tề Hoàng triều thăng cấp đế triều sau khi thất bại tại sao lại trong mấy tháng ngắn ngủi tiêu vong, cũng là bởi vì năm đó Đại Tề Vương triều thế gia cùng tông môn đuổi to khó vây. Các vị Ái Khanh, chấm đã hạ quyết tâm, hy vọng các vị Ái Khanh đều có thể bày mưu tính kế, làm sao mới có thể trong thời gian ngắn nhất đem chúng ta Đại Tần Vương triều sức mạnh tập trung đến đồng thời. Tần Hạo âm thanh có vẻ vô cùng tức giận nói: "Vương thượng, thần cảm thấy thỏa đáng hướng về thế gia cùng tông môn chính thuế, chỉ có đem thế gia cùng tông môn miễn thuế đặc quyền thủ tiêu, như vậy triều đình liền có thể thu nạp không ít tài nguyên, do đó phát triển quốc lực, bồi dưỡng nhân tài." Tuân Lục đứng ra nói lời kinh người nói. Theo Tuân Lục tiếng nói hạ xuống, cả tòa đại điện nghe được cả tiếng kim rơi, không một tia tạp âm. Đại Tần Vương triều cảnh nội có mấy trăm thế gia và mấy chục tông môn, những thế gia này cùng tông môn cũng không cần nộp thuế, như vậy bọn họ ở thành trì cửa hàng cùng đất ruộng như thế cũng không cần nộp thuế, cho nên theo thời gian trôi đi, triều đình thu thuế càng ngày càng ít. Gần 30 năm qua, Đại Tần Vương triều là thu thuế liền duy trì quân phí đều trở nên tương đối khó khăn, vẫn luôn là do hoàng trang chống đỡ lấy. Thời khắc này, sở hữu thần tử toàn đều nhìn về Tần Hạo, bọn họ đều đang đợi Tần Hạo vị này vương thượng quyết định. Trong lòng bọn họ cũng đều hiểu thượng thư lệnh Tuân Úc đưa ra cái phương pháp này tuyệt đối là một cái phi thường phương pháp thật tốt, thế nhưng muốn thực thi lên nhưng là tương đương gian nan, nhân vì thiên hạ quan chức có 9/10 đến từ thế gia. Văn Nhược, ngươi đề nghị này vô cùng tốt, chấp quyết định từ tháng sau lên, phàm ta Đại Tần Vương triều con dân nhất định phải nộp thuế, dù cho là hoàng thất cũng không ngoại lệ. Tần Hạo âm thanh mang theo không thể nghi ngờ. Vương thượng anh minh. Tuân Úc cái thứ nhất đứng ra nói. Vương thượng anh minh. Trương Đồng chờ thần tử cũng đều nhắm mắt lớn tiếng nói. Nếu vương thượng đã làm ra quyết định, như vậy bọn họ những này thần tử làm toàn lực chấp hành cái này trọng đại quyết sách. Làm là thần tử, bọn họ có gián ngôn quyền, thế nhưng ở rất nhiều đại sự trên, thực cũng không có quyền quyết định, bởi vì Đại Tần Vương triều là một tòa vật triều, cả tòa vương triều đều thuộc về Tần Hạo. Rất nhanh trận này lên triều liền kết thúc. Sau đó Tần Hạo ở Hoàng Cực Điện bên trong triệu kiến thượng thư lệnh Tuân Úc cùng Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần hai vị đại thần. Hai vị Ái Khanh, tuy rằng châm đã thân chính, thế nhưng chúng ta Đại Tần Vương triều đối mặt vấn đề nhưng là cũng không có thiếu, càng là lần này chấp hành thân chính, nhất định sẽ chịu đến rất lớn lực cản. Châm hy vọng các ngươi hai vị mật thiết phối hợp, tranh thủ trong vòng 1 tháng hoàn mỹ đem chuyện nào hoàn thành, nếu ai dám với ngăn cản, các ngươi có thể không cần xin chỉ thị, trực tiếp đem giải quyết tại chỗ. Đây là chúng ta Đại Tần Vương triều hiện nay quan trọng nhất một hạng quốc sách. Tần Hạo quay về Tuân Úc cùng Tào Chính Thuần hai người nghiêm túc nói. Hai vị Ái Khanh, chấm quyết định từ đây chúng ta Đại Tần Vương triều thuế nông nghiệp cùng nghề chăn nuôi thuế vì là 15:1, thương mại thuế vì là 7:1. Tần Hạo suy nghĩ một chút nói tiếp. Vương thượng, thần cảm thấy đến có thể được, lời nói như vậy, tuyệt đại đa số thế gia cùng tông môn cũng có thể tiếp thu. Tuân Úc không chút do dự nói. Tào Chính Thuần cũng là gật gù. Sau đó hai người lui ra Hoàng Cực Điện. Cùng lúc đó toàn bộ thành Hàm Dương thế gia cùng tông môn đều rơi vào trong khủng hoảng. Chương 12, Trần Vũ Tông thiếu tông chủ Tần Minh. Chương 12, Trần Vũ Tông thiếu tông chủ Tần Minh. Đại Tần Vương triều phương Tây 4 vạn dặm có một tòa lên đến hơn 4000 trượng ngọn núi này tên là Trần Vũ Sơn, là Tề Châu đệ nhất tông môn Trần Vũ Tông tông môn trụ sở. Trần Vũ Tông ở vào Đại Viêm Vương hướng cảnh nội, Trần Vũ Tông đệ tử ở toàn bộ Đại Viêm Vương hướng đều có rất cao địa vị, dù sao Trần Vũ Tông nắm giữ 3 vị nguyên đan cảnh cường giả tọa trấn, Đại Viêm Vương hướng hoàng thất cũng không dám cùng Trần Vũ Tông là địch. Lúc này một cái thanh niên mặc áo trắng chính đang luyện võ trên sân luyện kiếm, từng chiêu từng thức đều chiêu hiện ra mạnh mẽ uy năng, một bên một ông lão không ngừng gật đầu, có vẻ phi thường hài lòng. Tần Minh là hắn 16 năm nhận lấy một vị đệ tử thân truyền, bây giờ đã tu luyện đến nửa bước nguyên đan cảnh, hắn tin tưởng Tần Minh ở trong vòng 3 năm nhất định có thể đột phá đến nguyên đan cảnh, đến lúc đó Tần Minh liền sẽ trở thành bọn họ Chân Vũ Tông trong lịch sử trẻ trung nhất nguyên đan cảnh cường giả, thậm chí tương lai Tần Minh có cơ hội đột phá cảnh giới càng cao hơn, dẫn dắt bọn họ Chân Vũ Tông đi được càng xa hơn. Sư tôn, Đỗ Nhi luyện được làm sao? Tần Minh luyện một bộ kiếm pháp quay về Chân Vũ Tông tông chủ Lý Minh hỏi. Minh Nhi, ngươi bộ kiếm pháp kia luyện được càng ngày càng thành thạo. Lý Minh tán dương. Sư tôn, ngươi làm sao? Đồ Nhi xem tâm tình của ngươi thật giống không tốt lắm. Tần Minh có chút thất kinh hỏi. Minh Nhi, ngày hôm qua vi sư được một cái tin, không biết có hay không phải nói cho ngươi. Lý Minh suy nghĩ một chút nói. Lý Minh trong lòng rõ ràng Tần Minh cùng hắn cha đẻ Đại Tần Vương triều Lương Vương mỗi tháng đều có thư tín vắng lai, mình coi như là ẩn giấu, cũng không che giấu nổi bao lâu. Sư tôn, là xảy ra chuyện gì sao? Tần Minh trong nháy mắt cảm giác được trên người mình khả năng phát sinh một việc lớn. Minh Nhi, ngươi phụ vương bọn họ toàn bộ chết rồi, bị Tần Vương chu diệt toàn tộc. Lý Minh có vẻ bất đắc dĩ nói. Phụ vương, ô ô ô ô ô ô. Sau một khắc Tần Minh nước mắt tràn mi mà ra, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay cùng Tần Phong vị này phụ thân có quan hệ rất lớn. Nếu như không có phụ vương sẽ không có chính mình ngày hôm nay, mình nhất định muốn báo thù. Tần Hạo nhất định phải chết. Minh Nhi, đừng khóc, đừng khóc. Minh Nhi, ngươi là nam tử hán, ngươi không có phụ thân, không có người nhà, ngươi còn có sư phó, ngươi còn có Chân Vũ Tông đồng môn. Lý Minh đem Tần Minh ôm vào trong ngực an ủi nói. Sư tôn, Đồ Nhi nếu muốn báo thủ, xin mời sư tôn giúp ta. Tần Minh sau một khắc trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Minh Nhi, ngươi mau đứng lên. vi sư đáp ứng ngươi, nhất định giúp ngươi báo thù. Lý Minh nâng dậy Tần Minh cam kết. Minh Nhi, vi sư sẽ làm nhị trưởng lão theo ngươi đi đến Đại Tần Vương triều báo thù. Đồng thời vi sư gặp viết thư cho Huyền Vũ Vương, xin hắn phái đại quân xuôi nam thảo phạt Đại Tần Vương triều. Lý Minh nói tiếp. Đa tạ sư tôn. Tần Minh lau khô nước mắt, hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là Đại Tần Vương triều, đem Tần Hạo giết chết, đồng thời diệt vong Đại Tần Vương triều. Mặc dù mình trong cơ thể chạy xuôi Tần Thị dòng máu, thế nhưng hắn không để ý, hắn không nợ Tần Thị. Minh Nhi, ngày hôm nay ngươi liền không muốn luyện kiếm, nghỉ ngơi nửa ngày, ngày mai ngươi cùng nhị trưởng lão Trương Hoành liền xuất phát đi đến Đại Tần Vương triều. Trần Vũ Tông Tông chủ Lý Minh nhìn chằm chằm Tần Minh dặn dò. Là sư tôn. Tần Minh lập tức cung kính lĩnh mệnh nói. Lý Minh cùng Tần Minh tách ra sau, liền đi đến nhị trưởng lão Trương Hoành trụ sở. Tông chủ, ngươi làm sao đến rồi? Trần Vũ Tông nhị trưởng lão Trương Hoành nhìn Lý Minh Tông chủ đến có vẻ hơi bất ngờ. Nhị trưởng lão, Tần Minh là ta đệ tử ưu tú nhất, cũng là chúng ta Trần Vũ Tông tương lai. Hiện nay Tần Minh gia tộc bị Tần Vương đổ diệt, hiện tại Tần Minh muốn Đại Tần Vương triều báo thù, bản tông hy vọng ngươi có thể cùng đi Minh Nhi Đại Tần Vương triều, không biết ý của ngươi như thế nào? Lý Minh nói ngay vào điểm chính. Được lắm Đại Tần Vương triều, thật sự là không biết lợi hại, lại dám đem chúng ta Trần Vũ Tông thiếu tông chủ gia tộc đổ diệt, lão phu quyết sẽ không bỏ qua Đại Tần Vương triều. Tông chủ, lão phu phi thường tình nguyện cùng đi thiếu tông chủ đi đến Đại Tần Vương triều, để Đại Tần Vương triều trả giá đánh đổi nặng nề. Nhị trưởng lão Trương Hoành có vẻ phi thường tức giận. Nhị trưởng lão, có ngươi câu nói này, bản tông liền yên tâm, ngày mai ngươi cùng Minh Nhi dẫn dắt mười mấy vị thiên cương cảnh đệ tử đi đến Đại Tần Vương triều, đem Tần Vương chém giết, đem Đại Tần Vương triều diệt vong, bản tông muốn cho Tề Châu đều hiểu chúng ta Chân Vũ Tông không riêng là Tề Châu đệ nhất tông môn, tương tự cũng là Tề Châu đệ nhất thế lực, chúng ta Chân Vũ Tông có thực lực diệt vong bất kỳ một tòa vương triều. Chân Vũ Tông tông chủ Lý Minh nghiêm mặt nói, xin mời tông chủ yên tâm, lão phu nhất định đem hết toàn lực đem Đại Tần Vương triều diệt vong, để chúng ta Chân Vũ Tông danh vọng truyền khắp toàn bộ Tề Châu. Nhị trưởng lão Trương Hoành không chút do dự nói. Lý Minh tông chủ gật gù, liền rời đi nhị trưởng lão trụ sở. Hắn còn phải xử lý Chân Vũ Tông chính vụ. Ngày thứ hai, Chân Vũ Tông thiếu tông chủ Tần Minh cùng nhị trưởng lão Trương Hoành hai người xuất lĩnh 16 vị thiên cương cảnh 7 tầng trở lên cao thủ hướng về Đại Tần Vương triều xuất phát. Lúc này Tần Minh chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là muốn trong thời gian ngắn nhất chạy tới Đại Tần Vương triều, vì hắn tra báo thủ, đem Đại Tần Vương triều diệt vong. Nhị trưởng lão, bằng vào chúng ta hiện nay tốc độ, mấy ngày sau có thể đến Đại Tần Vương triều thành Hàm Dương. Tần Minh nhìn về phía nhị trưởng lão Trương Hoành hỏi, thiếu tông chủ, chúng ta sau 5 ngày liền sẽ đến thành Hàm Dương. Chân Vũ Tông nhị trưởng lão Trương Hoành không chút do dự nói. Tần Minh gật gù, sau đó liền cố gắng càng nhanh càng tốt xông về phía trước. Tốc độ của bọn họ sở dĩ có thể nhanh như vậy, đó là bởi vì bọn họ những võ giả này chí ít đều nắm giữ thiên cương cảnh 7 tầng thực lực, vượt xa hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh võ giả tốc độ, hơn nữa bọn họ cưỡi ngựa cũng có thể ngày đi mấy ngàn dặm lương câu. Sau 4 ngày, Tần Minh cùng Trương Hoành hai người xuất lĩnh mười mấy vị thiên cương cảnh xung đột Đại Tần Vương triều Tây Quan, hướng về thành Hàm Dương nhanh chóng hướng về đi. Tướng quân, cái kia mười mấy vị cao thủ thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế, bọn họ hầu như trong nháy mắt liền đột phá chúng ta 20 vạn đại quân trấn thủ Tây Quan. Phó tướng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cầm đầu cái kia một vị là một vị nguyên đan cảnh cường giả, còn lại võ giả ít nhất đều đến thiên cương cảnh 7 tầng, bọn họ nhất định là hướng về Hàm Dương phóng đi. Trấn Tây tướng quân sắc mặt có vẻ phi thường lúng túng. Gần nhất vương thượng thúc đẩy cải cách, động bao nhiêu người lợi ích, thậm chí không ít thế gia cùng tông môn đều phái ra sứ giả đến đây thuyết phục chính mình khởi binh lật đổ vương thượng thống trị, khắc lập tân quân, nhưng là mình vẫn luôn không có đồng ý, chức trách của chính mình chính là vì vương thượng bảo vệ Đại Tần Vương triều tứ phương môn hộ. Nhưng mà ngày hôm nay, nhưng là có cường địch từ Tây Quan đột phá, tuy rằng kẻ địch mạnh mẽ, nhưng là mình cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Phó tướng, ngươi tự mình đi đến Hàm Dương, đem tin tức chuyển cho vương thượng. Trấn Tây tướng quân nhìn chằm chằm trước mắt phó tướng phi thường ngưng trọng nói, "Là tướng quân." Phó tướng lập tức lĩnh mệnh nói, "Sau 5 ngày, Trần Vũ Tông thiếu tông chủ Tần Minh, nhị trưởng lão Trương Hoành xuất lĩnh mười mấy vị cao thủ nhằm phía thành Hàm Dương cửa phía tây. Người nào, đứng lại." Cửa phía tây giáo úy quay về Tần Minh mọi người giống to. "Cút ngay." Tần Minh nổi giận nói. Sau một khắc, Tần Minh mọi người ra tay, trực tiếp đột phá cửa phía tây quân Tần phòng ngự, hướng về hoàng cung phương hướng phóng đi. "Mau thả tên lệnh, báo cho Trần Quốc tướng quân." Chương 13, Lữ Bố chém cường địch. Chương 13, Lữ Bố chém cường địch. Trạm. Theo một tiếng vang thật lớn, thành Hàm Dương bầu trời xuất hiện một đóa gần nghìn trượng hồng hoa. Thời khắc này, thành Hàm Dương bên trong tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghiêm túc, bọn họ đều hiểu đây là nguy hiểm nhất tín hiệu, có cường địch xâm lấn thành Hàm Dương. Trong hoàng cung Lữ Bố trong nháy mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, chỉ là không biết cái kia không biết lợi hại muốn đi tìm cái chết. Mà Tuân Lục chờ thần tử cũng đều không thế nào lo lắng, dù sao hiện tại Đại Tần Vương triều đã không phải trước Đại Tần Vương triều. Hiện tại Đại Tần Vương triều nắm giữ nguyên đan cảnh cường giả tọa trấn, hơn nữa không chỉ một vị nguyên đan cảnh cường giả tọa trấn, nếu ai dám đến thành Hàm Dương tìm Đại Tần Vương triều phiền phức, như vậy ai liền muốn trả giá đánh đổi nặng nề. Có điều thành Hàm Dương bên trong bách tính nhưng là đều biểu hiện ra phi thường lo lắng. Dù sao thành Hàm Dương bao nhiêu năm rồi còn chưa có xuất hiện báo động trước, càng là tối cao cấp bậc báo động trước. Rất nhanh, Thần Minh mọi người liền vọt tới trước hoàng cung. Tân Hạo, lan ra đây nhận lấy cái chết. Thần Minh nghe âm thanh truyền khắp chỉnh tòa hoàng cung. Tình cảnh này càng là khiến chu vi cấm quân cùng bách tính tất cả đều lộ ra vẻ giận dữ. Tân Hạo là bọn họ Đại Tần Vương triều vương thượng. Ai dám sỉ nhục vương thượng, đó chính là bọn họ kẻ địch. Có điều cấm quân cũng không núp đích, bọn họ đều đang đợi Trấn Quốc tướng quân, cấm quân thống lĩnh Lữ Bố mệnh lệnh. Thiếu tông chủ, chúng ta có hay không trực tiếp giết đi vào, đem chỉnh tòa hoàng cung tàn sát hết sạch, vì ngươi cha báo thù rửa hận. Trần Vũ Tông nhị trưởng lão nhìn chằm chằm Tần Minh dò hỏi. Tạm thời không cần, ta tin tưởng Tần Hạo nhất định sẽ đi ra, ta muốn hỏi trước một chút hắn vì sao phải giết chết cha của ta. Tần Minh lắc đầu một cái. Tần Minh mọi người cũng không có chờ đợi bao lâu, Tần Hạo cùng Lữ Bố hai người liền xuất hiện ở cửa cung trên. các ngươi là người nào? Tìm chấm chuyện gì? Tần Hạo nhìn chằm chằm Tần Minh mọi người hỏi. Thần Vương, lão phu là Chân Vũ Tông nhị trưởng lão Trương Hành. Đứng ở trước mắt ngươi chính là chúng ta Chân Vũ Tông thiếu tông chủ Tần Minh, đồng thời cũng là các ngươi Đại Tần Vương Triệu Lương Vương con thứ ba, chúng ta Chân Vũ Tông thiếu tông chủ muốn hỏi ngươi, ngươi vì sao phải đem đổ diệt Lương Vương toàn tộc? Trương Hành nhìn chằm chằm Tần Hạo lớn tiếng chất vấn. Các ngươi đã muốn biết, như vậy chấm có thể nói cho các ngươi, Lương Vương bức cung thất bại, bị chấm giết chết, đáp án này hài lòng không? Tần Hạo lạnh lùng nói. Tần Hạo, bất kể nói thế nào, ngươi giết chính là ta cha ruột, ta nhất định phải báo thù. Tần Hạo, ta mặc kệ ngươi là Đại Tần Vương triều chi chủ, vẫn là Tần thị tộc trưởng, ta hiện tại chỉ muốn ngươi chết. Có điều, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, một cái không lay được Đại Tần Vương triều căn bản cơ hội. Tần Hạo, chỉ cần ngươi đem đổ diệt Lương Vương phủ quan chức giao ra đây, sau đó tự sát, chúng ta không nói hai lời, lập tức rời đi, bằng không chúng ta liền muốn đại khai sát giới. Tần Minh nhìn chằm chằm Tần Hạo gần từng chữ một. Tần Vương, lão phu cảm thấy cho chúng ta Chân Vũ Tông thiếu tông chủ nói không sai, ngươi hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là giao ra hung thủ, sau đó tự sát, bằng không các ngươi Đại Tần Vương triều cũng chỉ có hủy diệt. Tần Vương, chúng ta thiếu tông chủ nhân tử, cũng không có nghĩa là chúng ta Chân Vũ Tông không dám ra tay với ngươi. Trương Hành cũng là một bộ ăn chắc Tần Hạo dáng vẻ. Hừ, các ngươi đã Chân Vũ Tông muốn chết, vậy thì không nên trách chấm. Tần Minh, nếu như ngươi định ở Chân Vũ Tông, như vậy ngươi khả năng còn có thể sống cái 2-3 năm, nhưng mà ngươi nhưng là chính mình đụng tới, như vậy ngươi con đường tu hành tất sẽ kết thúc. Tần Hạo hừ lạnh nói. Tần Hạo, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tần Minh giận tím mặt nói. Làm cản. Bọn ngươi run rế, dám sỉ nhục ta vương. Lữ Bố quát to một tiếng trực tiếp hướng về Trương Hoành Tần Minh mọi người giết đi. 7. Một cái nho nhỏ thiên cương cảnh 8 tầng, liền dám đứng ra, thật sự là không biết lợi hại. Trương Hoành khinh thường nói. Trương Hoành thành tựu Chân Vũ Tông ba vị nguyên đan cảnh cường giả một trong, thực lực của hắn càng là đã tới nguyên đan cảnh tầng 2 đỉnh cao cảnh giới, hắn còn có thể e ngại một cái thiên cương cảnh 8 tầng võ giả hay sao? Thế nhưng sau một khắc, Trương Hoành nhưng là ngây người, hắn cảm nhận được Lữ Bố ngập trời khí tức, đây tuyệt đối không phải thiên cương cảnh 8 tầng thực lực khí tức. Luôn hơi thở này chí ít đến nguyên đan cảnh tầng 4, cùng tông chủ như thế thực lực. Trương Hoành lúc này rõ ràng, nguyên lai Lữ Bố là vạn người chưa chắc có được một thiên tài tuyệt thế, cảnh giới của hắn tuy rằng chỉ có thiên cương cảnh 8 tầng, thế nhưng sức chiến đấu của hắn nhưng là đến khủng bố nguyên đan cảnh tầng 4. Xì xì. Trương Hoành một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bay ngược mấy chục mét, sắc mặt có vẻ vô cùng trắng bệnh. Mà lúc này Tần Minh càng là ánh mắt đờ đẫn, cho tới nay hắn đều bị mang theo Tề Châu đệ nhất thiên tài danh hiệu, thế nhưng ngày hôm nay hắn nhưng là phát hiện một cái so với mình càng thêm tuổi trẻ thực lực võ giả nhưng là đến khủng bố nguyên đan cảnh. Điều này làm cho Tần Minh trong nháy mắt hoài nghi mình, hắn cảm giác mình chính là tên rác rưởi. Lữ Bố cũng không có đến xem Tần Minh vị này Lương Vương chi tử, hơn nữa giết hướng về phía Chân Vũ Tông nhị trưởng lão Trương Hành. Thần Vương, lão phu có lời muốn nói. Trương Hành đột nhiên la lớn. Chết đến nơi rồi, ngươi có gì nói nói? Tần Hạo nhàn nhạt hỏi. Tần Vương, chúng ta Chân Vũ Tông là Tề Châu đệ nhất tông môn, trong tông môn nắm giữ ba vị nguyên đan cảnh và mấy trăm thiên cương cảnh cao thủ. Ngươi ngày hôm nay nếu là đem chúng ta đều giết, như vậy các ngươi Đại Tần Vương triều chính là chúng ta Chân Vũ Tông tử địch. Chúng ta Chân Vũ Tông tông chủ nhất định sẽ xuất lĩnh Chân Vũ Tông cao thủ đem bọn ngươi Đại Tần Vương triều diệt vong. Đến thời điểm ngươi hạ trạng sẽ phi thường khốc liệt. Trương Hành nhìn chằm chằm Tần Hạo lớn tiếng uy hiếp nói: "Chấm phải nói cho ngươi, chúng ta Đại Tần Vương triều không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, các ngươi Chân Vũ Tông nhất định sẽ bị chấm Đại Tần Vương triều vong." "Trương Hành, chấm tin tưởng không tốn thời gian dài, các ngươi Chân Vũ Tông tông chủ cũng sẽ đi cùng ngươi." Tần Hạo khinh thường nói: "Tần Vương, ta đồng ý đầu hàng, xin mời Tần Vương tha ta một mạng." Trương Hành nhìn Tần Hạo khó chơi chỉ có thể nói như thế. "Thế nhưng ngươi không xứng thần phục chấm, giết đi." Tần Hạo khinh thường nói. "Là vương thượng." Lữ Bố lập tức lĩnh mệnh nói. "Vành." Một cái đầu lâu bay lên cao cao. "Trốn, chạy mau." Tần Minh hô lớn. Sau một khắc Tần Minh hướng về phương xa bỏ chạy, hắn muốn trốn khỏi thành Hàm Dương cái này đầm rồng hang hổ địa phương, thế nhưng rất đáng tiếc một vị nguyên đan cảnh cường giả tốc độ hạ nhanh chóng, hầu như trong chớp mắt Tần Minh liền bị Lữ Bố chém giết. Sau đó Lữ Bố lại giết hướng về phía còn lại Chân Vũ Tông Thiên Cương cảnh võ giả. Không lâu những này Chân Vũ Tông Thiên Cương cảnh võ giả cũng đều bị Lữ Bố toàn bộ chém giết. "Vương thượng, thần đã đem xâm lấn chi địch toàn bộ chém giết." Lữ Bố hướng về Tần Hạ phục mệnh nói. "Phụ tiên, ngươi làm không tệ, tương lai chúng ta Đại Tần Vương triều nhất định phải đem Chân Vũ Tông san bằng." Tần Hạ quay về Lữ Bố nghiêm mặt nói. Vương thượng nói rất có lý, Chân Vũ Tông nếu chạy đi phái người đến đây diệt vong chúng ta Đại Tần Vương triều, như vậy Chân Vũ Tông chính là chúng ta Đại Tần Vương triều kẻ địch, phàm là chúng ta Đại Tần Vương triều kẻ địch, thần đều đồng ý vì là vương thượng san bằng. Lữ Bố không chút nghĩ ngợi nói. Tần Hạo gật gù, hắn tin tưởng Lữ Bố thực lực. Sau đó Tần Hạo thì lại hoàng cực điện, mà Lữ Bố thì lại chỉ huy cấm quân xử lý đến tiếp sau sự tình. Mà lúc này toàn bộ thành Hàm Dương thì lại rơi vào cuồng hoan, nguyên lai trấn quốc tướng quân Lữ Bố là một vị mạnh mẽ nguyên đan cảnh cường giả. Nguyên lai bọn họ Đại Tần Vương triều dĩ nhiên nắm giữ nguyên đan cảnh cường giả tọa trấn. Cũng là vào lúc này Tào Chính Thuần xuất lĩnh Đông Sưởng cao thủ đi đến Đan Dương quận. Chương 14, Tào Chính Thuần tàn nhẫn, Đan Dương thế gia khủng hoảng. Chương 14, Tào Chính Thuần tàn nhẫn, Đan Dương thế gia khủng hoảng. Đan Dương quận, quận thủ phủ. Tham kiến Tào đốc chủ. Đan Dương quận trưởng Dương Phong quay về Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần cung kính bái nói. Dương đại nhân khách khí, không cần đa lễ. Tào Chính Thuần cười nói. Tào Chính Thuần biết vị này Đan Dương quận quận trưởng Dương Phong là thượng thư lệnh tuân lúc dưới trướng kiệt xuất nhất mấy vị đệ tử một trong. Đan Dương quận tình thế trước mắt làm sao? Tào Chính Thuần sau đó hỏi. Tào đốc chủ, Đan Dương quận bên trong 37 thế gia cùng tông môn chuẩn bị cướp đoạt Đan Dương quận, sau đó nương nhờ vào ta hướng phía Nam Thanh Vân môn. Đan Dương quận trưởng Dương Phong không chút do dự nói: "Dương đại nhân, ngươi nói cùng chúng ta Đông Sưởng được tin tức xê xích không nhiều, những thế gia này cùng tông môn đều là đang tìm cái chết." Tào Chính Thuần ánh mắt trở nên hung ác lên. Từ khi triều đình tuyên bố phổ biến tân chính tới nay, Hàm Dương quận cùng Nam Dương quận thế gia cùng tông môn hầu như đều lựa chọn phối hợp triều đình cùng quan phủ, chỉ có Đan Dương quận bộ phận thế gia cùng tông môn vẫn cũng không muốn phối hợp triều đình, hơn nữa khắp nơi cùng triều đình đối nghịch. Thế nhưng Tào Chính Thuần không nghĩ tới chính là, Đan Dương quận những này nhất lưu thế gia cùng tông môn lại muốn cướp đoạt Đan Dương quận sau nương nhờ vào Thanh Vân môn. Thanh Vân môn là Đại Tần Vương triều phía nam một tòa chiếm cứ hơn 30 tòa thành trì cường đại tông môn, tuy rằng Thanh Vân môn thực lực không bằng Tề Châu đệ nhất tông môn Chân Vũ tông, thế nhưng Thanh Vân môn bởi vì chiếm cứ mấy chục tòa thành trì, cho nên Thanh Vân môn thực lực tổng hợp cũng không thể khinh thường. Có điều coi như Thanh Vân môn thực lực tổng hợp rất mạnh, thế nhưng Thanh Vân môn dù sao cũng là một cái tông môn, không có bao nhiêu mạnh mẽ quân đội, Thanh Vân môn muốn chiếm cứ càng nhiều cương vực không thế nào hiện thực. Bất quá lần này Đại Tần Vương triều tân chính, nhưng là cho Thanh Vân môn một cơ hội, chỉ cần Đan Dương quận những thế gian này bắt Đan Dương quận cùng Thanh Vân môn trong ứng ngoài hợp đánh hạ Đại Tần Vương triều trấn Nam Quan, Thanh Vân môn liền có thể đem toàn bộ Đan Dương quận bỏ vào trong túi. Nhưng mà Tào Chính Thuần gặp cho Thanh Vân môn cơ hội sao? Tào đốc chủ, cần hạ quan làm cái gì? Xin mời Tào đốc chủ hạ lệnh. Đan Dương quận trưởng Dương Phong đàng hoàng trịnh trọng chờ lệnh nói: Dương đại nhân, ngươi ổn định lại Đan Dương quận thế cuộc liền có thể, còn lại giao cho chúng ta đông sưởng. Tào Chính Thuần hơi hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói: Là Tào đốc chủ. Đan Dương quận trưởng Dương Phong lập tức lĩnh mệnh nói. Sau đó Dương Phong tức thời lui ra đại điện. Đốc chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị nửa bước nguyên đan cảnh đông sưởng cao thủ hỏi. Đan Dương quận tổng cộng 37 thế gia tông môn lựa chọn phản bội ta triều, như vậy chúng ta liền đem này 37 thế gia cùng tông môn nhổ tận gốc. Tào Chính Thuần đứng lên đến lạnh nhạt nói: Chúng ta đông sưởng hầu như sở hữu tinh nhuệ đều đến Đan Dương quận, hơn nữa Hàm Dương quận cùng Nam Dương quận thế gia cùng tông môn cũng đều nhìn chằm chằm Đan Dương quận, chúng ta cũng không thể để bọn họ thất vọng. Chúng ta chỉ có trong thời gian ngắn nhất đem Đan Dương quận những thế gia này tông môn nổ tận gốc mới có thể kinh sợ Hàm Dương quận cùng Nam Dương quận hai quận thế gia tông môn, chúng ta Đại Tần Vương triều sức mạnh mới có thể chân chính chỉnh hợp đến đồng thời. Tào Chính Thuần sau đó xem hướng phía tây bắc hướng về nghiêm mặt nói: Đốc chủ nói rất có lý. Mấy vị đông sưởng cao thủ tất cả đều hưng phấn nói: Bạch Cừu, Trương Lan, hai người ngươi phân biệt xuất lĩnh 300 đông sưởng cao thủ đem Trương gia, Vương nhà, Trần gia, Tôn gia diệt vong, bản đốc chủ tự mình dẫn đội diệt vong Quách gia cùng Lý gia, sau đó chúng ta lại đem Đan Dương quận còn lại phản bội Vương thượng khá nhỏ thế gia cùng tông môn đổ diệt. Tào Chính Thuần hạ lệnh. Là đốc chủ. Bạch Cừu cùng Trương Lan mọi người lập tức lĩnh mệnh nói. Sau đó Tào Chính Thuần liền mang theo 200 cao thủ hướng về trong thành Quách gia đi tới. Không tới nửa nén hương thời gian, Tào Chính Thuần mọi người liền đi đến Quách gia. Đứng lại, nơi này là Quách gia phủ đệ, các ngươi muốn làm gì? Mười mấy cái gia đinh ngăn cản Tào Chính Thuần lớn tiếng quát. Được lắm Quách gia, đều giết, vọt vào. Tào Chính Thuần giận dữ nói. Hầu như trong nháy mắt, Tào Chính Thuần bên cạnh hai vị đông sưởng cao thủ ra tay trực tiếp đem trước mắt này mười mấy vị Quách gia gia đình chém giết. Đồng thời một cái thiên cương cảnh 9 tầng cao thủ một cước trực tiếp đem Quách gia cổng lớn bị đá nát tan. Đông sưởng mọi người mênh mông quần quận vọt vào Quách gia phủ đệ. Người nào dám tập kích chúng ta Quách gia? Quách gia phủ đệ truyền ra một tiếng nổi giận. Sau đó Quách gia mấy trăm tộc nhân cùng gần nghìn gia đình tất cả đều vọt tới sân, đem Tào Chính Thuần mọi người bao quanh vây nốt. Các ngươi thật là to gan, các ngươi có biết chúng ta Quách gia là Đan Dương quận đệ nhất thế gia, liền ngay cả quận trưởng cũng không dám đắc tội chúng ta Quách gia, các ngươi đây là đang tìm cái chết. Chủ nhà họ Quách Quách Thụy quay về Tào Chính Thuần lớn tiếng gầm thét lên nói: Đan Dương quận đệ nhất thế gia thì lại làm sao? Các ngươi Quách gia là gan mới là thật sự đại nha, lại dám công nhiên cùng triều đình là địch, vì là vương thượng là địch, các ngươi Quách gia ngày hôm nay nhất định sẽ bị diệt tộc. Tào Chính Thuần lạnh nhạt nói: Ha 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 ha, chỉ bằng các ngươi những người này đã nghĩ diệt vong chúng ta Quách gia, các ngươi thật là biết hướng về các ngươi trên mặt tiếp bảng. Chúng ta Quách gia thành lập đã có hơn 400 năm, há lại là ngươi nói diệt liền có thể diệt? Chủ nhà họ Quách Quách Thụy đại cười nói: Quách Thụy, ngươi biết vì sao Hàm Dương quận cùng Nam Dương quận thế gia cùng tông môn hầu như đều lựa chọn phối hợp triều đình sao? Tào Chính Thuần nhàn nhạt hỏi. Đó là bởi vì bọn họ mềm yếu, bọn họ không biết tổ truyền gia nghiệp đến không dễ. Quách Thụy không chút nghĩ ngợi hồi đáp: Không, ngươi sai rồi, không phải bọn họ mềm yếu, là bởi vì bọn họ hiểu được đại thế, bọn họ rõ ràng cùng vương thượng, cùng triều đình đối nghịch, không có thật hạ chẳng. Các ngươi Đan Dương quận đại tiểu thế gia tông môn gộp lại có tới hơn 300 cái, vì sao chỉ có các ngươi này 37 thế gia tổng môn lựa chọn cùng triều đình là địch? Đó là bởi vì các ngươi lòng tham không đáy, các ngươi muốn đối kháng triều đình, vậy sẽ phải làm tốt diệt tộc chuẩn bị. Các ngươi cho rằng bảng lên Thanh Vân môn là có thể vô tư, là có thể bắt Đan Dương quận? Các ngươi đây là đang nằm mơ. Tào Chính Thuần khinh thường nói. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, Tào Chính Thuần khủng bố nguyên đan cảnh khí thế trong nháy mắt thả ra ngoài, ép hướng về phía Quách Thụy chờ mười mấy vị Quách gia thiên cương cảnh cao thủ. Xì xì, xì xì, xì xì, xì xì. Quách Thụy mọi người tất cả đều phun miệng phun máu tươi, sắc mặt biến đổi lớn, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng triều đình dĩ nhiên phái tới một vị nguyên đan cảnh cường giả đến đối phó bọn họ Quách gia. Đại Tần Vương triều lúc nào xuất hiện một vị nguyên đan cảnh, bọn họ Quách gia dĩ nhiên không có được một chút xíu tin tức. Giết, không giữ lại ai. Tào Chính Thuần trực tiếp hạ lệnh. Là đốc chủ. Đông sưởng đông đảo cao thủ tất cả đều lớn tiếng lĩnh mệnh nói. A a a a a a a. Sau một khắc, Quách gia tòa phủ đệ này vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết thanh. Rất nhanh, Quách gia phủ đệ không có người nào, Tào Chính Thuần càng là hạ lệnh phóng hỏa đốt toàn bộ Quách gia phủ đệ. Không lâu lửa lớn rừng rực liền hoàn toàn thôn phệ Quách gia phủ đệ. Sau đó Tào Chính Thuần dẫn người giết hướng về phía thành Đông Lý gia. Sau nửa canh giờ, Lý gia đồng dạng bị tàn sát hết sạch, đông sưởng mọi người cũng phóng hỏa đốt toàn bộ Lý gia. Cùng lúc đó, trong thành Trương gia, Vương nhà, Trần gia, Tôn gia gia bị đông sưởng cao thủ diệt vong, tình cảnh này càng là chấn kinh rồi trong thành vô số quan lại cùng bách tính. Không ít thế gia tông môn đều là kinh hồn bạt vía, càng là những người đi theo Quách gia các thế gia mặt sau chuẩn bị phạm thượng làm loạn gia tộc cùng tông môn. Một luồng mây đen bao phủ toàn bộ Đan Dương quận. Chương 15, Triệu Hoán Triệu Vân, thành lập Kỳ Lân quân đoàn. Chương 15, Triệu Hoán Triệu Vân, thành lập Kỳ Lân quân đoàn. Đan Dương quận quận thủ phủ. Quận trưởng Dương Phong nhận được tin tức, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn tin tưởng Đông Sưởng rất nhanh sẽ có thể đem Đan Dương quận những này chuẩn bị mưu nghịch thế gia tông môn toàn bộ xóa đi. Đông Sưởng thực lực mạnh bao nhiêu, Dương Phong trong lòng phi thường rõ ràng, ngoại trừ Tào Chính thuần vị này nguyên đan cảnh cường giả tọa trấn, còn có mấy tôn nửa bước nguyên đan cảnh, cùng vượt qua 500 thiên cường cảnh cao thủ. Đại nhân, không nghĩ tới Đông Sưởng tốc độ nhanh như vậy, đã đem chúng ta Đan Dương quận đứng đầu nhất 6 cái thế gia toàn bộ diệt vong. Đan Dương quận thừa có vẻ hơi hưng phấn. Theo triều đình tân lệnh truyền đạt, Đan Dương quận những thế gia này dĩ nhiên không để ý triều đình chính lệnh, làm sang làm bậy, thậm chí có mấy người công nhiên tập kích quan phủ, điều này làm cho Dương Phong mọi người phi thường đau đầu. Hiện nay Tào Chính thuần vị này Đông Sưởng đốc chủ xuất lĩnh Đông Sưởng cao thủ chạy tới, cấp tốc diệt vong 6 nhà Đan Dương quận đứng đầu nhất thế gia, bọn họ tin tưởng rất nhanh Đông Sưởng liền có thể đem Đan Dương quận còn lại thế gia tông môn tiêu diệt. Cùng lúc đó, Tào Chính thuần cùng Bạch Cửu, Trương Lan hai người ở trong thành một tòa nha môn hội hợp. Bạch Cửu, Trương Lan, Đan Dương quận bên trong này 37 ý đồ mưu nghịch thế gia cùng trong tông môn, bên trong đứng đầu nhất 6 đại thế gia đã bị chúng ta Đông Sưởng diệt tộc, đón lấy bản đốc chủ quyết định đem chúng ta Đông Sưởng chia làm 6 tổ, lập tức hành động, đem còn lại phản bội vương thượng thế gia tông môn diệt vong. Tào Chính thuần quay về Bạch Cửu cùng Trương Lan chờ Đông Sưởng cao tầng hạ lệnh. Là đốc chủ. Bạch Cửu mọi người lập tức giống to. Sau đó Tào Chính thuần đem nhiệm vụ phân phối cho Bạch Cửu mọi người, Đông Sưởng cao thủ lập tức lại bắt đầu hành động. Sau 3 ngày, Đan Dương quận những người chuẩn bị mưu nghịch thế gia cùng tông môn toàn bộ bị Đông Sưởng đổ diệt toàn tộc, không có người nào có thể tránh được Đông Sưởng cao thủ truy sát. Đông Sưởng hành động càng là hướng về Đại Tần Vương triều cảnh nội sở hữu thế gia, tông môn cùng võ giả chứng minh một chuyện, vậy thì là Đông Sưởng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, Đông Sưởng có năng lực diệt vong Đại Tần Vương triều cảnh nội bất luận cái nào thế gia tông môn muốn. Nam Dương quận, Truy Nguyệt Sơn Trang. Trang chủ, lần này cần không phải ngươi làm ra quyết định chính xác, chúng ta Truy Nguyệt Thung Lũng sợ là cũng đã không còn tồn tại nữa. Một trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi quay về Truy Nguyệt Sơn Trang trang chủ Lý Giang Hạ nói: "Các ngươi đều biết hiện nay Thái hậu là lão phu nữ nhi ruột thịt, nàng trước viết tin giữ bản trang chủ, vạn không thể với vương thượng là địch, bằng không chúng ta Truy Nguyệt Sơn Trang chắc chắn diệt vong. Hơn nữa các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, chúng ta Truy Nguyệt Sơn Trang là rất mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt thời điểm toàn thịnh triều đình, có thể có bao nhiêu cơ hội, dù cho là liên hợp Nam Dương quận cảnh nội còn lại thế gia cùng tông môn, cũng không có bao nhiêu cơ hội. Dù sao Đại Tần Vương triều bây giờ có được nguyên đan cảnh cường giả tọa trấn, chỉ cần chúng ta Truy Nguyệt Sơn Trang trung tâm với vương thượng, như vậy chúng ta Truy Nguyệt Sơn Trang tương lai nhất định có thể càng tốt hơn phát triển, tuy rằng từ đây chúng ta Truy Nguyệt Sơn Trang muốn nộp thuế, thế nhưng chúng ta Truy Nguyệt Sơn Trang nhưng phải nhận được càng nhiều." Lý Giang Hạ nghiêm túc nói. "Trang chủ, sau này đối với quyết định của ngươi, chúng ta những trưởng lão này nhất định toàn lực chống đỡ." Ông lão dẫn đầu lập tức lộ ra nụ cười. "Việt Nhi, ngươi đi đến thành Hàm Dương, gia nhập triều đình, sau này liền toàn tâm toàn ý vì là triều đình làm việc đi." Lý Giang Hạ sau đó nhìn mình tiểu nhi tử Lý Việt nghiêm mặt nói: "Là cha." Lý Việt không chút nghĩ ngợi lĩnh mệnh nói. Tuy rằng Lý Việt chỉ là Lý Giang Hạ tiểu nhi tử, thế nhưng bởi vì Lý Việt thiên phú rất cao, cho nên từ lúc 5 năm trước, Lý Việt liền bị Lý Giang Hạ phong làm Truy Nguyệt Sơn Trang thiếu trang chủ. Bây giờ Lý Giang Hạ đem mình tiểu nhi tử phái đi Hàm Dương, đây là ở hướng về vương thượng cho thấy trung tâm. Cùng lúc đó, Đại Tần Vương triều cảnh nội không ít thế gia cùng tông môn cũng đều làm ra cùng Lý Giang Hạ gần như lựa chọn, bọn họ đều chuẩn bị đem thế lực của bọn họ quấn vào Đại Tần Vương triều trên xa, cùng Đại Tần Vương triều đồng thời đi tới. Hàm Dương, hoàng cung. Vương thượng, gần nhất 2 ngày không ít thế gia tông môn đều sẽ bọn họ kiệt xuất nhất con cháu đưa đến Hàm Dương, muốn mưu tính một quan nửa trước, xin mời vương thượng quyết đoán. Tuân Úc quay về Tần Hạo cung kính nói: "Văn Nhược, ngươi căn cứ bọn họ tư chất cùng năng lực, đem bọn họ sắp xếp ở vị trí thích hợp trên, đồng thời đem bọn họ nhét vào sát hoạch hệ thống bên trong, nếu như bọn họ làm rất tốt, có thể hơn nữa để bạn." "Văn Nhược, chúng ta Đại Tần Vương triều thực lực nhất định sẽ càng ngày càng mạnh, chấm tin tưởng những thế gia này tông môn sau này đều sẽ đàng hoàng cùng theo chúng ta Đại Tần Vương triều bước chân." Tần Hạo hơi hơi suy tư một chút nhân tiện nói: "Là vương thượng." Tuân Úc lập tức lĩnh mệnh nói. Sau đó Tuân Úc liền lui ra hoàng cực điện. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn toàn khống chế Đại Tần Vương triều, khen thưởng một tấm võ tướng triệu hoán thẻ. Đột nhiên một thanh âm ở Tần Hạo trong đầu vang lên, Tần Hạo trong nháy mắt biết mình đã hoàn toàn hoàn hảo khống chế Đại Tần Vương triều, chính mình cũng bước ra tranh bá thiên hạ bước thứ nhất. Sử dụng võ tướng triệu hoán thẻ. Tần Hạo không chút nghĩ ngợi đọc thầm nói: "Ken, chúc mừng thành công triệu hoán đến Hán đại danh tướng Vệ Thanh, trước mặt chồng vào thân phận võ vệ tướng quân." Dĩ nhiên là Tây Hán danh tướng Vệ Thanh, hệ thống thực sự là ra sức. Vệ Thanh sức chiến đấu tuy rằng không bằng Lữ Bố, thế nhưng Vệ Thanh so với Lữ Bố càng thêm toàn diện, càng là ở thống binh tác chiến phương diện. Tần Hạo không thể chờ đợi được nữa kiểm tra Vệ Thanh thuộc tính. Họ tên: Vệ Thanh. Tuổi tác: 22 tuổi. Cảnh giới: Thiên cương cảnh 9 tầng. Tư chất: đỉnh cấp nhân kiệt. Thể chất: tinh thần thể. Binh chủng: 10 vạn đại hán tinh nhuệ. Trung thành độ: 100%. Vệ Thanh tự mang 10 vạn đội quân thép, này khiến Tần Hạo vô cùng hưng phấn. Hiện tại Đại Tần Vương triều tuy rằng có hơn 1 triệu đại quân, thế nhưng muốn thảo phạt thiên hạ nhất định phải có một nhánh so với còn lại vương triều tinh nhuệ càng mạnh mẽ hơn đội quân thép. Tuyên Vệ Thanh nhất kiến. Tần Hạo muốn không thể chờ đợi được nữa nhìn thấy Vệ Thanh vị này truyền thuyết Tây Hán đại tướng quân. "Là vương thượng." Một cái cung nữ lập tức lĩnh mệnh nói. Không lâu một vị thân mang giáp đen võ tướng liền đi tiến vào hoàng cực điện. "Thân Vệ Thanh bái kiến vương thượng." Vệ Thanh cung kính bái nói. "Trọng Khanh, nhanh bình thân." Tần Hạo tự mình nâng dậy Vệ Thanh cười nói. "Trọng Khanh, ngươi quyết định thăng ngươi vì là định quốc tướng quân, vì là chấm thành lập một nhánh đội quân thép, tên là Kỳ Lân quân đoàn, ý của ngươi như thế nào?" Tần Hạo nhìn về phía vệ thanh niên mà nói: "Xin mời vương thượng yên tâm, thần nhất định không có nhục sứ mệnh, vì là vương thượng thành lập một nhánh đội quân thép." Vệ thanh không chút do dự lĩnh mệnh nói: "Trọng Khanh, ngươi hiện tại bản bộ binh mã chỉ có 10 vạn, chấm cho phép ngươi từ kinh sư 30 vạn đại quân bên trong lại chọn 10 vạn, thành lập kỳ lân quân, nếu như kinh sư binh lính không thể thỏa mãn ngươi, ngươi có thể ở toàn quốc trong phạm vi chứng minh. Chấm chỉ có một yêu cầu, ngươi nên vì chấm thành lập một nhánh 20 vạn đại quân tinh nhuệ." Tần Hạo nói tiếp: "Thần lĩnh chỉ." Vệ thanh cũng là lộ ra vẻ hưng phấn. Vệ thanh sau đó liền cung kính lui ra đại điện. Cùng lúc đó, ở khoảng cách đại tần vương triều bên ngoài mấy vạn dặm Chân Vũ Tông. Chân Vũ Tông lục trưởng lão hoang mang hoảng loạn hướng về Chân Vũ điện chạy đi, chu vi đệ tử tất cả đều lộ ra nghi hoặc, vì sao trong ngày thường trầm ổn lục trưởng lão làm sao sẽ có vẻ vội vã như thế? "Tông chủ, có chuyện lớn rồi." Chương 16, Chân Vũ Tông lưu tính diệt tần. Chương 16, Chân Vũ Tông lưu tính diệt tần. "Tông chủ, có chuyện lớn rồi." Chân Vũ Tông lục trưởng lão vọt vào đại điện quay về Chân Vũ Tông tông chủ Lý Minh phi thường hoang mang nói: "Lục trưởng lão, chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Lý Minh hơi có chút nổi giận nói: "Tông chủ, chúng ta Chân Vũ Tông nhị trưởng lão cùng thiếu tông chủ đều chết ở đại tần vương triều." Chân Vũ Tông lục trưởng lão nói lời kinh người nói: "Ngươi nói cái gì? Bản tông đệ tử chết ở, bị đại tần vương triều giết chết?" Lý Minh đứng lên đến một phát bắt được lục trưởng lão cổ áo lớn tiếng chất vấn: "Tông chủ, chúng ta Chân Vũ Tông đi đến đại tần vương triều mười mấy người toàn bộ chết trận, cũng bao quát thiếu tông chủ Tần Minh cùng nhị trưởng lão Trương Hành." Chân Vũ Tông lục trưởng lão trả lời ngay nói: "Xì xì." Lý Minh bung ra lục trưởng lão, một ngụm máu tươi phun ra, cả người trong nháy mắt tựa hồ mất đi sở hữu khí lực, hướng về phía sau ngã xuống. "Tông chủ." Chân Vũ Tông lục trưởng lão tay mắt lanh lẹ lập tức đem Lý Minh đỡ lấy. "Tông chủ, xin nén bi thương." Chân Vũ Tông lục trưởng lão an ủi: "Được lắm đại tần vương triều, được lắm tần vương. Bản tông nhất định phải đem đại tần vương triều nổ tận gốc, để đại tần vương triều trả giá tối đánh đổi nặng nề." Chân Vũ Tông tông chủ Lý Minh hai mắt trợn tròn: "Lục trưởng lão, ngươi lập tức thông báo sở hữu trưởng lão đến đây Chân Vũ điện nghị sự." Lý Minh sau đó quay về lục trưởng lão phân phó nói: "Là tông chủ." Lục trưởng lão lập tức lui ra đại điện. Mà Lý Minh song quyền nắm chặt, hắn hận không thể bây giờ rời đi Chân Vũ Tông, đi đến đại tần vương triều, đem tần vương chém giết, đem đại tần vương triều diệt vong. Ở Lý Minh trong lòng, hắn lao thẳng đến Tần Minh cho rằng chính mình con trai ruột nuôi nấng, giáo dục hắn ở Tần Minh trên người tập trung vào quá nhiều rồi, Chân Vũ Tông chỉ có hai cái có thể tăng lên võ giả tư chất bảo vật, Lý Minh đều dùng ở Tần Minh trên người. Hiện nay Tần Minh chết ở đại tần vương triều, Lý Minh làm sao có thể không tức giận? Làm sao gặp không nổi giận? Ở trong mắt Lý Minh, Tần Minh là bọn họ Chân Vũ Tông tương lai, là bọn họ Chân Vũ Tông càng gần hơn một bước hy vọng. Bọn họ Chân Vũ Tông muốn càng gần hơn một bước, trở thành cùng hoàng triều đứng ngang hàng trung vị tông môn, như vậy nhất định phải muốn nắm giữ một vị thần thông cảnh cường giả. Mà bất kể là hắn Lý Minh, vẫn là đại trưởng lão Bố Chân cùng nhị trưởng lão Trương Hành, bọn họ đều không có đột phá đến thần thông cảnh cơ hội, bọn họ tư chất quyết định bọn họ cao nhất thành tựu chỉ có nguyên đan cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Rất nhanh, Chân Vũ Tông chín cái trưởng lão tất cả đều đi đến Chân Vũ điện, mỗi một trưởng lão đều là đầy mặt tức giận. "Tông chủ, ta cảm thấy chúng ta Chân Vũ Tông đứng lên khắc triệu tập hơn vạn võ giả đánh vào đại tần vương triều, đem đại tần vương triều diệt vong." "Tông chủ, thuộc hạ xin chiến, xuất lĩnh chúng ta Chân Vũ Tông Chân Vũ quân đi đến đại tần vương triều, đồ diệt đại tần vương triều vạn giảm cương vực." "Tông chủ, lần này chúng ta Chân Vũ Tông nếu như không đem đại tần vương triều diệt vong, Tề Châu sáu đại vương triều gặp làm sao xem đợi chúng ta Chân Vũ Tông?" Trong đại điện trưởng lão tất cả đều dồn dập biểu đạt cái nhìn của bọn họ hầu như đều muốn đi đến đại tần vương triều, đem đại tần vương triều đồ diệt. "Đại trưởng lão, ngươi thấy thế nào?" Chân Vũ Tông tông chủ Lý Minh nhìn về phía đại trưởng lão Bố Chân hỏi. "Tông chủ, các vị trưởng lão, đại tần vương triều giết chết nhị trưởng lão Trương Hoành cùng thiếu tông chủ Tần Minh, như vậy chúng ta Chân Vũ Tông nhất định phải vì là nhị trưởng lão cùng thiếu tông chủ báo thù. Có điều, chúng ta đều biết nhị trưởng lão là một vị nguyên đan cảnh tầng 2 đỉnh cao, đại tần vương triều có thể đem nhị trưởng lão chém giết ở Hàm Dương, để nhị trưởng lão không có cơ hội trốn về, lớn như vậy tần vương triều chí ít nắm giữ một vị nguyên đan cảnh tầng 4 cường giả tọa trấn. Cho nên, chúng ta Chân Vũ Tông muốn diệt vong đại tần vương triều, liền muốn toàn tông tấn công, nhưng mà một khi chúng ta Chân Vũ Tông ra tay toàn lực, như vậy đại viêm vương hướng cực có khả năng phái binh đem chúng ta Chân Vũ Tông tiêu diệt." Đại trưởng lão phân tích nói. Trong đại điện, Lý Minh mọi người tất cả đều gật gù, bọn họ đều cảm thấy đến đại trưởng lão nói không sai, đại viêm vương hướng vẫn luôn đối với bọn họ Chân Vũ Tông mắt nhìn chằm chằm, đem bọn họ Chân Vũ Tông coi là trong mắt đâm thịt bên trong đinh. Đại viêm vương hướng vẫn luôn muốn diệt trừ bọn họ Chân Vũ Tông, chỉ là bọn hắn Chân Vũ Tông vẫn không cho đại viêm vương hướng tìm tới cơ hội thôi. Theo đại trưởng lão một lời nói, Lý Minh mấy người cũng tất cả đều tỉnh táo lại. Hiện tại thiếu tông chủ cùng nhị trưởng lão đã chết rồi, bọn họ coi như là nếu muốn báo thù, cũng không thể không kiêng dè chút nào đi báo thù, nhất định phải có nhất định lưu tính, bằng không cực có khả năng bồi thêm toàn bộ Chân Vũ Tông. Đây tuyệt đối không phải Lý Minh mọi người đồng ý nhìn thấy, bọn họ cũng không muốn vì là Tần Minh cùng Trương Hoành hai người chôn cùng. "Đại trưởng lão, như vậy ngươi cảm thấy cho chúng ta Chân Vũ Tông hiện nay nên làm như thế nào mới có thể đem đại tần vương triều diệt vong?" Lý Minh nhìn về phía đại trưởng lão Bố Chân hỏi. "Tông chủ, lão phu cảm thấy cho chúng ta Chân Vũ Tông có thể mượn đao giết người." "Tông chủ, lão phu tự mình đi đến đại tần vương triều phương đông man tộc bộ lạc, chỉ cần chúng ta lấy ra nhất định tài nguyên giúp đỡ man tộc bộ lạc, bọn họ tuyệt đối đồng ý thảo phạt đại tần vương triều. Đồng thời xin mời tông chủ phái người đi đến Huyền Vũ vương triều, thuyết phục Huyền Vũ vương xuất binh xuôi nam, thảo phạt đại tần vương triều. Huyền Nguyệt vương triều cùng đại tần vương triều là tử địch, chỉ cần chúng ta Chân Vũ Tông đồng ý đánh đổi khá nhiều, như vậy Huyền Vũ vương nhất định sẽ đồng ý vung binh xuôi nam, thảo phạt đại tần vương triều. Hơn nữa chúng ta Chân Vũ Tông có thể phái ra cao thủ tiến vào Huyền Vũ vương triều đại quân bên trong, tùy thời ám sát đại tần vương triều tướng quân, cho Huyền Vũ vương triều đại quân sáng tạo có lợi cơ hội. Trần Vũ Tông đại trưởng lão bố chân xem cái cáo giả như thế nói ra ý nghĩ của chính mình. 7. Đại trưởng lão, ngươi không thẹn là chúng ta Trần Vũ Tông người thông minh nhất, trong thời gian ngắn như vậy đã nghĩ đến tốt như vậy kế sách, tới đối phó Đại Tần Vương Triều, bản tông lần này gặp nhìn Đại Tần Vương Triều một chút diệt vong. Trần Vũ Tông tông chủ Lý Minh khẳng định đại trưởng lão kế hoạch. Đại trưởng lão, ngươi mang tới một cái địa cấp linh khí cùng 100 kiện huyền cấp linh khí, cùng với 1 triệu linh thạch đi đến Man tộc bộ lạc, nói cho Man tộc bộ lạc thủ lĩnh, chỉ cần bọn họ bắt Đại Tần Vương Triều một nửa cơ vực, chúng ta Trần Vũ Tông lại dâng 3 cái địa cấp linh khí cùng 100 vạn linh thạch. Lý Minh nhìn về phía đại trưởng lão nghiêm mặt nói, "Là tông chủ." Trần Vũ Tông đại trưởng lão bố chân lập tức đáp lời, "Tứ trưởng lão, ngươi từ chúng ta Trần Vũ Tông bên trong chọn 50 tên đệ tử, mang tới một cái địa cấp linh khí cùng 50 kiện huyền cấp linh khí, đi đến Huyền Vũ Vương Triều, thuyết phục Huyền Vũ Vương xuất binh Đại Tần Vương Triều, đồng thời ở lại Huyền Vũ Vương Triều, trợ giúp Huyền Vũ Vương Triều diệt vong Đại Tần Vương Triều." Trần Vũ Tông tông chủ Lý Minh sau đó nhìn về phía một vị Lam Bảo ông lão hạ lệnh, "Là tông chủ." Lam Bảo ông lão lập tức đứng lên đến cung kính lĩnh mệnh nói. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn dư lại Lý Minh vị này Trần Vũ Tông tông chủ và Lục trưởng lão. Thân huy trưởng lão, Đại Tần Vương Triều xuất hiện một vị có thể chém giết nhị trưởng lão nguyên đan cảnh cường giả, chúng ta Trần Vũ Tông trước dĩ nhiên vẫn không có được tin tức, bản tông cảm thấy cho chúng ta Trần Vũ Tông nên càng mạnh mẽ Tần Vương Triều tình báo, đồng thời cũng phải tăng cường còn lại Vương Triều tình báo. Bản tông cho ngươi 2 triệu linh thạch, ngươi nhất định phải đem Tề Châu các đại vương triều cùng hàng đầu tông môn nguyên đan cảnh cường giả tin tức cho bản tông điều tra rõ ràng. Lý Minh nhìn chằm chằm Trần Vũ Tông Lục trưởng lão thân huy ngưng trọng nói, "Là tông chủ, thuộc hạ nhất định đem Tề Châu cảnh nội nguyên đan cảnh cường giả tra xét rõ ràng, đồng thời điều tra rõ ràng Đại Tần Vương Triều bên trong tất cả cao thủ." Thân Huy lập tức bảo đảm nói. Chương 17, 50 vạn đại quân xuôi Nam Công Tần. Chương 17, 50 vạn đại quân xuôi Nam Công Tần. Trần Vũ Tông một nhóm mấy chục người đi tới một tòa cự thành trước, đều lộ ra ung dung tâm ý, trải qua 5 ngày hết tốc lực chạy đi, bọn họ đi đến Huyền Vũ Vương triều Huyền Vũ thành. Tứ trưởng lão, chúng ta rốt cục đi đến Huyền Vũ thành, đón lấy liền muốn gặp mặt Huyền Vũ Vương. Một cái thiên cương cảnh đỉnh cao hộ pháp nghiêm mặt nói. Thất hộ pháp, chúng ta Trần Vũ Tông là Tề Châu đệ nhất tông môn, chúng ta trước cũng chưa từng nghe nói Huyền Vũ Vương triều nắm giữ nguyên đan cảnh cường giả tọa trấn, lão phu cảm thấy đến Huyền Vũ Vương nhất định không dám thất lễ chúng ta. Trần Vũ Tông tứ trưởng lão Chu Hoài có vẻ rất là tự tin đạo. Tứ trưởng lão, ngươi nói không sai. Tuy rằng Huyền Vũ Vương triều cùng Đại Viêm Vương hướng đều là Tề Châu bảy đại vương triều một trong, thế nhưng Huyền Vũ Vương triều thực lực và Đại Viêm Vương hướng lẫn nhau so sánh, kém đến quá xa. Chúng ta Trần Vũ Tông thực lực cách xa ở Huyền Vũ Vương triều bên trên, Huyền Vũ Vương nhất định sẽ đối với chúng ta khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chúng ta lần này nhất định có thể song thành tông chủ giao cho nhiệm vụ của chúng ta, đem Đại Tần Vương triều diệt vong. Trần Vũ Tông thất hộ pháp đồng dạng có vẻ phi thường tự tin. Chúng ta vào thành đi. Chu Hoài sau đó hạ lệnh. Là tứ trưởng lão. Mọi người lập tức lĩnh mệnh nói. Lần này bọn họ Trần Vũ Tông phái ra trợ giúp Huyền Vũ Vương triều đội hình cũng là phi thường mạnh mẽ, nửa bước nguyên đan cảnh tứ trưởng lão, 3 cái thiên cương cảnh đỉnh cao hộ pháp cùng 47 cái thiên cương cảnh tầng 4 trở lên cao thủ, bọn họ đều tin tưởng bọn hắn toàn lực phối hợp Huyền Vũ Vương triều đại quân, nhất định có thể đánh hạ Đại Tần Vương triều phương bắc trấn Bắc Quan. Chỉ cần Huyền Vũ Vương triều đại quân đánh vào Đại Tần Vương triều cảnh nội, đồng thời Man tộc đại quân đánh vào Đại Tần Vương triều, lớn như vậy Tần Vương triều hầu như liền xong xuôi, dù cho là Đại Tần Vương triều nắm giữ một vị nguyên đan cảnh tầng 4 cường giả cũng là chuyện vô bổ. Chu Hoài lấy ra Trần Vũ Tông lệnh bài sau, thuận lợi thông qua thủ thành quân kiểm tra. Xuất lĩnh Trần Vũ Tông mấy chục cao thủ tiến vào Huyền Vũ thành. Thất hộ pháp, ngươi dẫn dắt bọn họ đi đến trạm dịch, lão phu vào cùng đi gặp Huyền Vũ Vương. Chu Hoài quay về thất hộ pháp hạ lệnh. Là tứ trưởng lão. Trần Vũ Tông thất hộ pháp lập tức lĩnh mệnh nói. Chu Hoài sau đó không lâu, liền đi đến trước hoàng cung. Đứng lại, hoàng cung trong địa, xin mời mau mau rời đi. Cửa cung trước giáo úy lập tức ngăn cản Chu Hoài lớn tiếng quát. Lão phu là Trần Vũ Tông tứ trưởng lão Chu Hoài, phụ tông chủ mệnh lệnh đến đây gặp mặt Huyền Vũ Vương, còn thỉnh tướng quân bẩm báo Huyền Vũ Vương. Chu Hoài trầm giọng nói. Vậy ngươi chờ, mặt tướng lập tức bẩm báo vương thượng. Giáo úy không dám thất lễ, dù sao đây là Trần Vũ Tông trưởng lão. Rất nhanh cái này thiên cương cảnh tầng 3 giáo úy liền cửa cung. Vương thượng xin ngươi đi đến Huyền Vũ điện, còn thỉnh tướng quân dẫn đường. Chu Hoài rất là khách khí nói, trưởng lão mời theo mặt tướng đến. Chu Hoài ở trường úy dẫn dắt đi, hướng về Huyền Vũ điện đi đến. Không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, Chu Hoài ở trường úy dẫn dắt đi liền đi đến Huyền Vũ điện. Chu Hoài đi vào Huyền Vũ điện, phát hiện bên trong cung điện này ngoại trừ Huyền Vũ Vương, còn có 6 vị đại thần, bên trong còn có một vị thiên cương cảnh 9 tầng tướng quân. Bởi vậy có thể thấy được, Huyền Vũ Vương triều thực lực không thể khinh thường. Trần Vũ Tông tứ trưởng lão Chu Hoài nhìn thấy Huyền Vũ Vương. Chu Hoài nhìn về phía Huyền Vũ Vương cười nói: "Chu trưởng lão, mời ngồi." Huyền Vũ Vương chỉ vào bên cạnh một tấm da hổ ghế dựa lớn đồng dạng cười nói: "Đa tạ Huyền Vũ Vương." Chu Hoài không chút khách khí ngồi ở da hổ trên ghế dựa lớn nói: "Chu trưởng lão, không biết Lý Tông chủ phái ngươi đến đây, có chuyện quan trọng gì sao?" Huyền Vũ Vương sau đó nhìn chằm chằm Chu Hoài nghiêm nghị hỏi: "Huyền Vũ Vương, ngươi xem trước một chút phần này lễ đơn." Chu Hoài từ trong lồng ngực lấy ra một tấm lễ đơn cười híp mắt nói: "Huyền Vũ Vương gật gù." Một cái thái giám đi xuống bậc thang đem Trần Vũ Tông lễ vật danh sách tiếp nhận, cung kính đưa cho Huyền Vũ Vương. Một cái địa cấp linh khí cùng 50 kiện huyền cấp linh khí. Huyền Vũ Vương trong nháy mắt trở nên vô cùng kích động lên, bọn họ Huyền Vũ Vương triều lập quốc nhiều năm như vậy, cũng mẹn mẹn chỉ có 2 cái địa cấp linh khí mà thôi, bởi vậy có thể thấy được địa cấp linh khí quý giá. Một vị nửa bước nguyên đan cảnh cao thủ cầm trong tay một cái địa cấp linh khí hoàn toàn có thể phát huy ra nguyên đan cảnh 1-2 trùng sức chiến đấu, đây chính là địa cấp linh khí uy lực. 6 vị trọng thần nhìn mặt lộ kinh hỉ Huyền Vũ Vương, tất cả đều có vẻ hơi nghi hoặc, Trần Vũ Tông đến cùng phó xảy ra điều gì đánh đổi? Dĩ nhiên sẽ làm vương thượng cao hứng như thế. Chu trưởng lão, ngươi này lễ riêng là có thật không? Huyền Vũ Vương ngăn chặn chính mình nội tâm vui sướng hỏi. Huyền Vũ Vương, đương nhiên là thật sự, chúng ta Chân Vũ Tông đưa cho các ngươi Huyền Vũ Vương triều lễ vật ngay ở trong cái không gian giới chỉ này, xin mời Huyền Vũ Vương tự mình nghiệm chứng. Chu Hoài không chút nghĩ ngợi nói, nhanh, đưa cho chấm. Huyền Vũ Vương không thể chờ đợi được nữa nói, thái giám lập tức lĩnh mệnh, tiếp nhận Chu Hoài trong tay nhận không gian đưa cho Huyền Vũ Vương. Huyền Vũ Vương một tia thần thức dò vào nhận không gian, phát hiện trong cái không gian giới chỉ này quả nhiên bày đặt một cái địa cấp linh khí cùng 50 kiện huyền cấp linh khí. Một luồng cảm giác vui sướng tràn ngập Huyền Vũ Vương toàn thân. Thế nhưng sau một khắc, Huyền Vũ Vương tỉnh táo lại, Chân Vũ Tông trả giá lớn như vậy đánh đổi, nhất định có việc cần Huyền Vũ Vương triệu đi làm, dù sao thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Chu trưởng lão, các ngươi Chân Vũ Tông trình lên một cái địa cấp linh khí cùng 50 kiện huyền cấp linh khí, chỉ là không biết các ngươi Chân Vũ Tông cần chúng ta Huyền Vũ Vương triệu làm cái gì? Huyền Vũ Vương trầm giọng hỏi. Huyền Vũ Vương, chúng ta tông chủ hy vọng các ngươi Huyền Vũ Vương triệu vung binh xuôi nam, thảo phạt Đại Tần Vương triệu, lão phu đồng ý dẫn dắt Chân Vũ Tông 50 vị thiên cương cảnh cao thủ giúp các ngươi Huyền Vũ Vương triệu diệt vong Đại Tần Vương triệu. Chu Hoài sau đó nói lời kinh người nói, cái gì? Chân Vũ Tông phải giúp trợ bọn họ Huyền Vũ Vương triều diệt vong Đại Tần Vương triều? Sao có thể có chuyện đó? Chân Vũ Tông là Tề Châu đệ nhất tông môn, Chân Vũ Tông vì sao phải trợ giúp bọn họ Huyền Vũ Vương triều? Thời khắc này, trong đại điện Huyền Vũ Vương cùng 6 vị trọng thần toàn bộ sửng sốt, đồng thời cũng biến thành mừng như điên lên. Chân Vũ Tông đồng ý trả giá lớn như vậy đánh đổi, chính là vì trợ giúp bọn họ Huyền Vũ Tông diệt vong Đại Tần Vương triều, chuyện tốt như vậy, bọn họ vì sao không đồng ý? Chu trưởng lão, lời ấy thật chứ? Huyền Vũ Vương đứng lên đến vô cùng hưng phấn hỏi. Huyền Vũ Vương, lão phu dùng chúng ta Chân Vũ Tông danh tiếng đảm bảo, lão phu vừa nãy nói những câu là thật. Chu Hoài cũng đứng lên đến nghiêm mặt nói, ha 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 ha, ngày hôm nay chấm rất cao hứng. Chúng ta Huyền Vũ Vương triều mười mấy đại vương thượng đều chưa hoàn thành sứ mệnh, chấm rốt cục có thể hoàn thành rồi, Đại Tần Vương triều lần này nhất định sẽ bị chúng ta Huyền Vũ Vương triều diệt vong. Huyền Vũ Vương càng là đại cười nói, tựa hồ hắn sau một khắc liền có thể đem Đại Tần Vương triều diệt vong bình thường. Bên trong có một vị đại thần nhưng là cho mày, thế nhưng hắn nhưng là rõ ràng, mặc dù là đây là Chân Vũ Tông âm mưu, bọn họ Huyền Vũ Vương triều cũng chỉ có thể nhảy vào đi. Dù sao đây là diệt vong Đại Tần Vương triều tuyệt hảo cơ hội. Chu trưởng lão, chấp quyết định vung binh 50 vạn đại quân xuôi nam, thảo phạt Đại Tần Vương triều, đem Đại Tần Vương triều diệt vong. Kính xin Chu trưởng lão dẫn dắt các ngươi Chân Vũ Tông cao thủ phối hợp ta hướng đại tướng quân hạ liệt xuôi nam diệt Tần. Huyền Vũ Vương đi tới Chu Hoài trước người nghiêm túc nói, lẽ ra nên như vậy. Chu Hoài cười nói, đại tướng quân, chấm cho ngươi 3 ngày chuẩn bị. Huyền Vũ Vương sau đó nhìn về phía đại tướng quân hạ liệt nghiêm mặt nói, thần tuân chỉ. Đại tướng quân hạ liệt hưng phấn lĩnh mệnh nói, các vị ái khanh, các ngươi trong thời gian ngắn nhất điều động vật tư, chuẩn bị trợ giúp tiền tuyến. Huyền Vũ Vương tiếp theo quay về thừa tướng chờ 5 vị trọng thần hạ lệnh. Là vương thượng. Thừa tướng mọi người lập tức lĩnh mệnh nói. Cuối cùng Huyền Vũ Vương ở Huyền Vũ điện mời tiệc Chu Hoài chờ Chân Vũ Tông cao thủ, Huyền Vũ Vương càng là khí phách hăng hái, hắn cảm thấy cho bọn họ Huyền Vũ Vương triều lần này nhất định có thể đem Đại Tần Vương triều diệt vong. Sau 3 ngày, Huyền Vũ Vương triều đại tướng quân hạ liệt thống soái 50 vạn đại quân xuôi nam, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Tề Châu vì thế mà chấn động. Huyền Vũ Vương triều đây là đã phát điên, muốn toàn lực diệt vong Đại Tần Vương triều. Chương 18, Đại Tần Vương triều ứng đối. Chương 18, Đại Tần Vương triều ứng đối. Đại Tần Vương triều, Trấn Bắc Quan, phủ tướng quân. Tướng quân, chúng ta Trấn Bắc Quân ở Huyền Vũ Vương triều thám tử truyền về tin tức, Huyền Vũ Vương triều xuất binh 50 vạn sắp sửa xuôi nam, thảo phạt ta triều. Phó tướng bay về Trấn Bắc tướng quân nghiêm trạch bẩm báo. Ngươi nói cái gì? Huyền Vũ Vương triều xuất binh 50 vạn muốn xuôi nam thảo phạt trấn chúng ta Bắc Quan. Nghiêm trạch lộ ra vẻ nghiêm túc. 50 vạn đại quân ý vị như thế nào? Nghiêm trạch trong lòng phi thường rõ ràng, trong tay hắn chỉ có 20 vạn đại quân muốn phòng thủ 50 vạn đại quân tấn công tương đương khó khăn. Liêu phó tướng, ngươi là một vị thiên cương cảnh 7 tầng võ giả, ngươi liền có thể đi đến Hàm Dương cầu viện, đem Huyền Vũ Vương triều 50 vạn đại quân xuôi nam tin tức nói cho vương thượng, đồng thời nói cho vương thượng, trừ phi chúng ta Trấn Bắc quân toàn bộ chết trận, bằng không quân địch đừng hòng bước qua Trấn Bắc quan. Nghiêm Trạch hơi hơi suy tư một chút liền với trước mắt phó tướng hạ lệnh. Là tướng quân. Phó tướng Liêu Văn Trắc lập tức lĩnh mệnh nói. Truyền lệnh xuống, sau nửa canh giờ sở hữu Trấn Bắc quân sở hữu lục phẩm trở lên võ quan nhất định phải đến soái trướng nghị sự. Nghiêm Trạch sau đó quay về bên cạnh lính liên lạc quát. Nặng. Lính liên lạc lập tức lớn tiếng đáp. Không tới nửa cái canh giờ, Trấn Bắc quân hơn 30 võ tướng tất cả đều đi đến soái trướng. Trấn Bắc quân soái trướng thực là một tòa cung điện. Đạp 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 đạp. Theo từng trận tiếng bước chân trầm ổn, Nghiêm Trạch đi vào đại điện. Bái kiến tướng quân. Chúng tướng tất cả đều ôm quyền hành lễ. Chúng tướng miễn lễ. Nghiêm Trạch âm thanh ở cả tòa trong đại điện uy nghiêm vang lên. Các vị tướng quân, các ngươi khả năng đều rất nghi hoặc, bản tướng tại sao lại triệu tập bọn ngươi? Đó là bởi vì Huyền Vũ Vương triều 50 vạn đại quân sắp xuôi nam công đánh chúng ta Trấn Bắc quan, trấn chúng ta Bắc quan ngàn cân treo sợi tóc. Chúng ta Trấn Bắc quân tồn tại ý nghĩa chính là phòng bị Huyền Vũ Vương triều xuôi nam. Những năm gần đây chúng ta Trấn Bắc quân người chết trận vượt qua 2 triệu, hầu như hàng năm đều có huynh đệ chết trận. Nhưng mà lần này chúng ta đối mặt áp lực trước nay chưa từng có lớn, bản tướng hy vọng chúng ta những này có thể chân thành đoàn kết, tất cả vì là Đại Tần Vương triều trấn thủ Trấn Bắc quan. Ngay ở nửa cái canh giờ trước, bản tướng đã phái ra Liêu phó tướng đi đến kinh sư cầu viện, bản tướng tin tưởng vương thượng nhất định sẽ phái viện quân trợ giúp chúng ta Trấn Bắc quân. Bắt đầu từ bây giờ, toàn quân đình chỉ huấn luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi đại chiến đến. Trấn Bắc tướng quân âm thanh ở toàn bộ đại điện vang lên. Nặng. Chúng tướng trăm miệng một lời lĩnh mệnh nói. Chúng tướng lập tức đi ra đại điện, bất quá bọn hắn đều có chút hoang mang, dù sao vậy cũng là 50 vạn đại quân. Mà Nghiêm Trạch ánh mắt dần dần trở nên kiên định lên, lần này hắn nhất định sẽ xuất lĩnh Trấn Bắc quân huyết chiến đến cùng. 2 ngày sau, Trấn Bắc quân phó tướng Liêu Văn Trương liền đi đến thành Hàm Dương. Bản tướng là Trấn Bắc tướng quân Nghiêm Trạch, tướng quân phó tướng Liêu Văn Trác, bản tướng có việc gấp muốn bẩm báo vương thượng. Liêu Văn Trác đi đến cửa cung trước quay về cửa cung thủ vệ giống to. Liêu tướng quân xin mời. Cửa cung giáo úy không dám chậm trễ chút nào. Liêu Văn Trác gật gù, ở cửa cung giáo úy dẫn dắt đi hướng về Hoàng Cực Điện nhanh chóng đi đến. Hai người rất nhanh sẽ đi đến Hoàng Cực Điện trước. Vương thượng, Trấn Bắc quân phó tướng Liêu Văn Trác cầu kiến. Cửa cung giáo úy quay về đại điện cung kính nói rằng. Tuyên. Tần Hạo nghe được cửa cung giáo úy âm thanh không chút nghĩ ngợi nói. Liêu tướng quân, Vương thượng tuyên ngươi đi vào. Cửa cung giáo úy lập tức quay về Liêu Văn Trác nói. Liêu Văn Trác gật gù, bước nhanh đi vào Hoàng Cực Điện. Thần Trấn Bắc tướng phó tướng Liêu Văn Trác bái kiến Vương thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Liêu Văn Trác cung kính bái nói. Tướng quân xin đứng lên. Tần Hạo âm thanh thật là uy nghiêm. Vương thượng, Huyền Vũ Vương triều điều động 50 vạn đại quân xuôi nam, chuẩn bị thảo phạt ta triều. Mặt tướng phụng Trấn Bắc tướng quân mệnh lệnh kinh sư bẩm báo Vương thượng, xin mời Vương thượng phái binh trợ giúp chúng ta Trấn Bắc quân. Đồng thời Trấn Bắc tướng quân nghiêm trạch để mặt tướng chuyển cáo Vương thượng, trừ phi Trấn Bắc quân toàn bộ chết trận, bằng không quân địch đừng hòng bước qua Trấn Bắc quan. Liêu Văn Trác sau một khắc trực tiếp quay về Tần Hạo ngưng trọng nói. Được lắm Huyền Vũ Vương, lại dám vào lúc này thảo phạt chấm đại Tần Vương triều, chấm nhất định sẽ nhường ngươi trả giá đánh đổi nặng nề. Tần Hạo có vẻ hơi tức giận. Hiện tại đại Tần Vương triều thực lực mạnh thịnh không ít, Huyền Vũ Vương triều lúc này lựa chọn thảo phạt đại Tần Vương triều, vậy thì là đang tìm cái chết. Liêu tướng quân, ngươi nói cho chấm, các ngươi Trấn Bắc quân đối mặt 50 vạn đại quân, ít nhất có thể kiên trì thời gian bao lâu? Tần Hạo sau đó nhìn chằm chằm Liêu Văn Trác hỏi. Vương thượng, mặt tướng cảm thấy cho chúng ta Trấn Bắc quân chí ít 15 ngày, có thể như quả Huyền Vũ Vương triều chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa cao thủ đông đảo, chúng ta nhiều nhất phòng trường chỉ có thể kiên trì 5 ngày. Liêu Văn Trác suy nghĩ một chút nghiêm nghị hồi đáp. Ngươi Trấn Bắc quan nói cho Trấn Bắc tướng quân nghiêm trạch, trong vòng 10 ngày định quốc tướng quân vệ thanh gặp xuất lĩnh kỳ lân quân đoàn đến Trấn Bắc quan. Tần Hạo quay về Liêu Văn Trác bảo đảm nói. Thần tuân chỉ. Liêu Văn Trác lập tức lĩnh mệnh nói. Liêu tướng quân, ngươi đem bộ này địa cấp công pháp mang về, đây là chấm tứ cho các ngươi Trấn Bắc quân tu luyện công pháp. Tần Hạo sau đó lấy ra một bộ địa cấp công pháp giao cho Liêu Văn Trác nói. Tạ vương thượng, thần nhất định đem công pháp này tự mình giao cho nghiêm trạch tướng quân. Liêu Văn Trác phi thường kích động. Cuối cùng Liêu Văn Trác cung kính lui ra đại điện. Truyền tuân lúc, vệ thanh cùng Tào Chính Thuần ba người vào cung. Tần Hạo quay về cung nữ bên cạnh hạ lệnh. Là vương thượng. Cung nữ lập tức lĩnh mệnh nói. Không tới thời gian một nén nhang, tuân lúc, vệ thanh cùng Tào Chính Thuần ba người đi tới Hoàng Cực Điện. Ba vị ái khanh, ngay ở mới vừa Trấn Bắc quân phó tướng Liêu Văn Trác nói cho chấm, Huyền Vũ Vương triều xuất binh 50 vạn đại quân xuôi nam, chuẩn bị thảo phạt ta triều, đối với chuyện này, các ngươi ba vị ái khanh có ý kiến gì không? Tần Hạo nhìn về phía Tuân Lục ba người hỏi. Vương thượng, thần cảm thấy đến này bên trong ắt sẽ có Chân Vũ Tông cái bóng, Chân Vũ Tông thiếu tông chủ Tần Minh cùng nhị trưởng lão bị tướng quân Lữ Bố chém giết, Chân Vũ Tông nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo thù, nhưng mà Chân Vũ Tông cũng không biết ta hướng thực lực, cho nên Chân Vũ Tông mới sẽ thuyết phục Huyền Vũ Vương triều xuất binh thảo phạt ta triều. Vương thượng, thần cảm thấy đến lần này Huyền Vũ Vương triều 50 vạn đại quân bên trong rất có thể sẽ có Chân Vũ Tông cao thủ, cho nên nhất định phải mau chóng trợ giúp Trấn Bắc quan, bằng không một khi Trấn Bắc quan bị Huyền Vũ Vương triều đánh hạ, như vậy đối với ta hướng mà nói sẽ phi thường bị động. Hơn nữa Chân Vũ Tông nếu lựa chọn thuyết phục Huyền Vũ Vương triều thảo phạt ta triều, như vậy Chân Vũ Tông cũng nhất định sẽ phái sứ giả thuyết phục ta nhắm hướng Đông Mới Man tộc bộ lạc thảo phạt ta triều, vì lẽ đó ta hướng nhất định sớm làm tốt phòng ngự Ninh Vũ quan chuẩn bị. Tuân Lục phi thường bình tĩnh phân tích nói. Vương thượng, thần cảm thấy đến thượng thư lệnh phân tích không sai, thần đồng ý xuất lĩnh kỳ lần quân đoàn hỏa tốc trợ giúp Trấn Bắc quan, thần chắc chắn ở trong vòng 9 ngày đến Trấn Bắc quan, đem kẻ địch ngăn cản ở Trấn Bắc quan ở ngoài. Vệ thanh sau đó chờ lệnh nói. Trọng Khanh, ngươi liền có thể xuất binh xuất phát đi đến Trấn Bắc quan, đem quân địch đẩy lùi sau, có thể hướng bắc thảo phạt Huyền Vũ Vương triều. Tần Hạo quay về vệ thanh hạ chỉ nói. Thần tuân chỉ. Vệ thanh lĩnh mệnh sau liền lui ra đại điện. Vương thượng, thần kiến nghị phái tướng quân Lữ Bố xuất lĩnh 3 vạn tinh kỵ trợ giúp phương Đông Ninh Vũ quan. Tuân Lục nói tiếp. Văn Nhược, ngươi nói không sai, chấm cũng là nghĩ như vậy. Tần Hạo gật gù. Sau đó Tần Hạo hạ lệnh cho Lữ Bố, khiến Lữ Bố xuất binh trợ giúp Ninh Vũ quan. Tào đốc chủ, chấm cảm thấy đến Đông Sưởng có thể hướng về toàn bộ Tề Châu phát triển, sau này Đông Sưởng phải mật thiết giám thị Tề Châu các đại vương triều cùng hàng đầu tông môn nhất cử nhất động. Tần Hạo cuối cùng nhìn về phía Tào Chính ở nghiêm túc nói. Thần tuân chỉ. Tào Chính thuần lập tức cung kính lĩnh mệnh nói. Văn Nhược, đón lấy ngươi trọng trách rất nặng nha, nhất định phải vì là đại quân cung cấp đầy đủ lương thảo. Xin mời vương thượng yên tâm, thần nhất định sẽ không để chúng ta đại Tần vương triều dũng sĩ đói bụng. Tuân Lục bảo đảm nói. Chương 19, Trấn Bắc quân kích động, mộ dung bộ lạc. Chương 19, Trấn Bắc quân kích động, mộ dung bộ lạc. Trấn Bắc quân phó tướng Liêu Văn Trác kinh hai ngày nữa hết tốc lực chạy đi, rốt cục Trấn Bắc quan. Tướng quân, vương thượng được Huyền Vũ Vương triều 50 vạn đại quân xuôi nam tin tức, quyết định phái định quốc tướng quân thống soái kỳ lân quân đoàn ở trong vòng 10 ngày trợ giúp chúng ta Trấn Bắc quân. Liêu Văn Trác quay về Trấn Bắc tướng quân nghiêm trạch bẩm báo. Tốt. Chỉ cần kỳ lân quân đoàn ở trong vòng 10 ngày chạy tới Trấn Bắc quan, như vậy Trấn Bắc quan nguy cơ nhất định có thể giải trừ. Căn cứ tình báo mới nhất, Huyền Vũ Vương triều 50 vạn đại quân đến Trấn Bắc quan nhanh nhất còn cần 6 ngày, chúng ta chỉ cần có thể thủ ở 2 ngày, như vậy kỳ lân quân đoàn liền có thể chạy tới. Nghiêm trạch tướng quân lộ ra vẻ kích động. Tướng quân, ngươi nhìn lại một chút cái này. Liêu Văn Trác nói từ trong lồng ngực lấy ra một bộ tu luyện công pháp. Đây là địa cấp công pháp Thanh Vũ Quyết. Nghiêm trạch hầu như không dám tin tưởng con mắt của chính mình, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một bộ địa cấp công pháp, nghiêm trạch trong lòng rõ ràng toàn bộ đại Tần Vương triều đều không có một bộ địa cấp công pháp, như vậy Liêu Văn Trác nơi nào đến địa cấp công pháp? Tướng quân, đây là vương thượng ban thưởng chúng ta Trấn Bắc quân công pháp. Liêu Văn Trác nhìn nghiêm trạch dáng dấp khiếp sợ giải thích. Vương thượng, thần đời này nhất định chung với đại Tần Vương triều, thề sống chết bảo vệ đại Tần Vương triều, vì là đại Tần Vương triều mà chiến. Nghiêm trạch âm thầm thề. Liêu phó tướng, lập tức truyền lệnh trong quân sở hữu thiên cương cảnh cao thủ đến đây soái chướng nghị sự. Nghiêm trạch sau đó hạ lệnh. Nặng. Phó tướng Liêu Văn Trác lập tức lĩnh mệnh nói. Không lâu sau đó, trấn Bắc quân hơn 1000 thiên cương cảnh võ giả tất cả đều đi đến xoáy trướng. Các vị, Liêu phó tướng trở về, hắn mang về tin tức tốt, vương thượng đã phái ra Định quốc tướng quân xuất lĩnh kỳ lân quân đoàn trợ giúp chúng ta trấn Bắc quân, lần này chúng ta trấn Bắc quân nhất định có thể bảo vệ trấn Bắc quan. Bản tướng đem bọn ngươi tập hợp lên, còn có một cái chuyện quan trọng hơn, vậy thì là vương thượng ban tặng chúng ta trấn Bắc quân một bộ địa cấp công pháp, người người đều muốn tu luyện. Trong mắt âm thanh ở cả tòa đại điện vang lên. Vương thượng và thuế, vương thượng và thuế, vương thượng và thuế. Trong đại điện sở hữu thiên cương cảnh võ giả tất cả đều giống to, bọn họ chuyển tu địa cấp công pháp, thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể tăng lên 3-5 phần 10, thậm chí bọn họ có cơ hội trực tiếp đột phá một tầng. Các vị, đón lấy do bản tướng cho các ngươi truyền thụ bộ này địa cấp công pháp Thanh Vũ Quyết. Nghiêm Trạch sau đó nghiêm mặt nói, là tướng quân. Tất cả mọi người tất cả đều vô cùng hưng phấn lĩnh mệnh nói. Sau nửa canh giờ, trong đại điện trấn Bắc quân sở hữu võ quan tất cả đều chuyển tu Thanh Vũ Quyết. Có gần 100 võ quan trực tiếp đột phá trước mặt cảnh giới, bọn họ đều cảm thấy đến đây là bọn hắn gia nhập trấn Bắc quân từ trước tới nay vui vẻ nhất thời khắc. Các vị, đón lấy các ngươi phải đem Thanh Vũ Quyết truyền thụ cho chúng ta trấn Bắc quân bên trong mỗi một người chiến sĩ, chỉ có chúng ta trấn Bắc quân thực lực tăng cường, chúng ta mới có cơ hội bảo vệ trấn Bắc quan. Nghiêm Trạch cuối cùng hạ lệnh. Là tướng quân. Hơn 1000 thiên cương cảnh võ quan tất cả đều lớn tiếng lĩnh mệnh nói. Sau đó bọn họ tất cả đều nhanh chóng lui ra đại điện. Nghiêm Trạch lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện Thanh Vũ Quyết, hắn phát hiện mình nhiều năm qua cảnh giới dĩ nhiên buông lỏng rồi, hắn muốn một lần đột phá đến nửa bước nguyên đan cảnh. Sau 2 canh giờ, Nghiêm Trạch thuận lợi đột phá đến nửa bước nguyên đan cảnh, này đối với bọn hắn trấn Bắc quân bảo vệ trấn Bắc quan tương đương có lợi. Sau đó trong 2 ngày, trấn Bắc quân càng là có mấy trăm tiên thiên cảnh đỉnh cao đột phá đến thiên cương cảnh, toàn bộ trấn Bắc quân sở hữu tướng sĩ đều có vẻ phi thường kích động cùng hưng phấn, nhân vì là mỗi một người bọn hắn thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều tăng lên không ít 4. Trần Vũ Tông đại trưởng lão bố chân tiến vào Đại Tần Vương triều phía đông ngang sơn mạch bên trong, trải qua 4 ngày tra xét, rốt cục đi đến một cái nắm giữ 1 triệu nhân khẩu man tộc bộ lạc. Bố chân nhìn trước mắt vị này man tộc bộ lạc thủ lĩnh Mộ Dung Bác, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, vị này khống chế 1 triệu nhân khẩu man tộc thủ lĩnh dĩ nhiên là một vị nửa bước nguyên đan cảnh cao thủ. Hơn nữa cái này man tộc bộ lạc có thể chiến binh lính càng là đến khủng bố 30 vạn nhiều, hơn nữa Mộ Dung bộ lạc phụ thuộc bộ lạc, Mộ Dung Bác tuyệt đối có thể điều động 50-60 vạn đại quân tấn công Đại Tần Vương triều. Một khi man tộc cùng Huyền Vũ Vương triều đồng thời tấn công Đại Tần Vương triều, Đại Tần Vương triều lấy cái gì ngăn cản? Tuy rằng Đại Tần Vương triều nắm giữ một vị nguyên đan cảnh tầng 4 cường giả, thế nhưng đối mặt trăm vạn đại quân đến công, cũng là không có bao nhiêu cơ hội. Mà Mộ Dung Bắc nhìn trước mắt Chân Vũ Tông đại trưởng lão Bố Chân, nhưng là có chút bất ngờ. Bố Chân trưởng lão, không biết ngươi đến đây chúng ta Mộ Dung bộ lạc có chuyện gì? Mộ Dung Bắc nghiêm nghị hỏi. Mộ Dung thủ lĩnh, các ngươi man tộc những năm này vẫn xâm lấn Đại Tần Vương triều, tuy rằng không có đạt được bao nhiêu thành tích, thế nhưng cũng đúng Đại Tần Vương triều tạo thành không ít tổn thất. Lão phu phụng ta tông tông chủ mệnh lệnh ra khiến các ngươi Mộ Dung bộ lạc, hy vọng các ngươi bộ lạc có thể xuất binh thảo phạt Đại Tần Vương triều, đem Đại Tần Vương triều diệt vong. Bố Chân quay về Mộ Dung Bắc cho thấy chính mình ý đồ đến. Bố Chân trưởng lão, muốn chúng ta Mộ Dung bộ lạc thành cho các ngươi Chân Vũ Tông đao trong tay, không có vấn đề. Thế nhưng ta muốn biết các ngươi Chân Vũ Tông chuẩn bị bỏ ra cái giá gì? Mộ Dung Bắc hơi nhướng mày hỏi. Đây là một cái địa cấp linh khí, 100 cái huyền cấp linh khí cùng 100 vạn linh thạch, như vậy đánh đổi đầy đủ các ngươi Mộ Dung bộ lạc xuất binh Đại Tần Vương triều đi. Hơn nữa chỉ muốn các ngươi Mộ Dung bộ lạc cùng Huyền Vũ Vương triều đem Đại Tần Vương triều diệt vong, các ngươi có thể được bao nhiêu lương thực cùng tài nguyên? Bố Chân trưởng lão đem một chiếc không gian giới chỉ đưa cho Mộ Dung Bắc cười nói. Mộ Dung Bắc chờ Mộ Dung bộ lạc cao tầng tất cả đều sửng sốt, Chân Vũ Tông dĩ nhiên đồng ý trả giá một cái địa cấp linh khí. Cái này cũng chưa hết, còn có 100 cái huyền cấp linh khí cùng 100 vạn linh thạch, này đối với bọn hắn Mộ Dung bộ lạc mà nói, cũng là một bút phi thường khổng lồ tài nguyên. Ha ha ha, Chân Vũ Tông quả nhiên đại khí. Bố Chân trưởng lão yên tâm, chúng ta Mộ Dung bộ lạc nhất định toàn lực ứng phó, diệt vong Đại Tần Vương triều. Mộ Dung Bắc đem một cái tỏa ra ánh sáng màu xanh trường kiếm cầm trong tay, lộ ra vẻ hưng phấn. Hiện tại Mộ Dung Bắc cảm thấy đến thực lực của chính mình tăng lên nhiều gấp mấy lần, sức chiến đấu của hắn tuyệt đối có thể đến nguyên đan cảnh. Mộ Dung thủ lĩnh, lão phu tin tưởng ngươi sẽ không nuốt lời. Bố Chân sau đó liền rời đi đại điện. Bố Chân tin tưởng Mộ Dung Bắc nếu nhận lấy bọn họ Chân Vũ Tông lễ vật, như vậy Mộ Dung Bắc nhất định sẽ lựa chọn xuất binh thảo phạt Đại Tần Vương triều. Nếu không thì, Mộ Dung bộ lạc liền muốn chịu đựng đến từ Chân Vũ Tông lửa giận. Thủ lĩnh, chúng ta Mộ Dung bộ lạc thật muốn thảo phạt Đại Tần Vương triều sao? Một cái tướng quân hưng phấn hỏi. Đó là đương nhiên. Hiện tại chúng ta chỉ có thể lựa chọn thảo phạt Đại Tần Vương triều, hơn nữa lần này muốn tinh nhuệ toàn ra, cũng nhất định phải đem Đại Tần Vương triều diệt vong. Chúng ta Mộ Dung bộ lạc toàn lực xuất binh, hơn nữa Huyền Vũ Vương triều, như vậy lần này Đại Tần Vương triều cực có khả năng bị diệt vong. Mộ Dung Bắc không chút do dự nói. Đồng thời Mộ Dung Bắc cũng rõ ràng bọn họ Mộ Dung bộ lạc nhận lấy Chân Vũ Tông hậu lễ, bọn họ Mộ Dung bộ lạc nếu như không lựa chọn xuất binh thảo phạt Đại Tần Vương triều, như vậy Chân Vũ Tông sẽ bỏ qua cho chính mình. Lần này chúng ta Mộ Dung bộ lạc ra 25 vạn tinh nhuệ thảo phạt Đại Tần Vương triều, đồng thời truyền làm chúng ta Mộ Dung bộ lạc 6 cái phụ thuộc bộ lạc, khiến mỗi người bọn họ xuất binh 5 vạn đại quân thảo phạt Đại Tần Vương triều. Mộ Dung Bắc lớn tiếng hạ lệnh. Nặng. Trong đại điện tất cả mọi người tất cả đều lớn tiếng lĩnh mệnh nói. Không tới thời gian nửa ngày, ngang sơn mạch bên trong man tộc bộ lạc tất cả đều hành động lên, hướng về Đại Tần Vương triều Ninh Vũ quan nhanh chóng đi tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, chỗ gà không xong Chân Vũ Tông trưởng lão. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, chỗ gà không xong Chân Vũ Tông trưởng lão. Ở khoảng cách Đại Tần Vương triều trấn Bắc quan bên ngoài 200 dặm, có một nhánh 50 vạn đại quân mênh mông quần quật đi tới. Huyền Vũ Vương triều đại tướng quân Hạ Liệt lúc này càng là có vẻ phi thường kích động cùng hưng phấn, trải qua 7 ngày hành quân, hắn đã có thể nhìn thấy Đại Tần Vương triều trấn Bắc quan. Đại tướng quân, chúng ta Huyền Vũ Vương triều cùng Đại Tần Vương triều trong lúc đó tranh đấu mấy trăm năm thời gian, ai cũng không có làm sao ai, hiện nay chúng ta Huyền Vũ Vương triều được sự giúp đỡ của Chân Vũ Tông, nhất định có thể đem Đại Tần Vương triều diệt vong. Huyền Vũ Vương triều Sa Kỵ tướng quân Đỗ Húc có vẻ vô cùng hưng phấn nói: "Đỗ tướng quân, ngươi nói không sai, lần này chúng ta Huyền Vũ Vương triều được Chân Vũ Tông chống đỡ, như vậy chúng ta Huyền Vũ Vương triều liền nhất định có thể mang Đại Tần Vương triều diệt vong. Lần này chúng ta thống soái 50 vạn tinh binh bắt, ta hướng vẫn còn tiếp tục chứng minh, chỉ cần chúng ta đem trấn Bắc Quan đánh hạ, như vậy chúng ta 20-30 vạn lính mới cũng sẽ ở trong vòng nửa tháng xuôi nam trợ giúp chúng ta cướp đoạt toàn bộ Đại Tần Vương triều." Đại tướng quân Hạ Liệt gật gù. Hạ Liệt cùng Đỗ Húc hai người đều cảm thấy đến lần này bọn họ Huyền Vũ Vương triều bởi vì có Tề Châu đệ nhất tông môn Chân Vũ Tông chống đỡ, bọn họ nhất định có thể diệt vong Đại Tần Vương triều. Sau 4 canh giờ, Huyền Vũ Vương triều 50 vạn đại quân liền đạt tới trấn Bắc Quan. Bản tướng là Huyền Vũ Vương triều đại tướng quân Hạ Liệt, xin mời Nghiêm Trạch tướng quân đi ra một lời. Hạ Liệt âm thanh ở toàn bộ trấn Bắc Quan vang lên. "Hạ Liệt, các ngươi Huyền Vũ Vương triều cũng thật là phát điên, dĩ nhiên xuất binh 50 vạn đại quân thảo phạt ta triều, liền không sợ này 50 vạn đại quân toàn bộ tổn bẻ gãy ở trấn Bắc Quan, do đó để cho các ngươi Huyền Vũ Vương triều thất bại hoàn toàn sao?" Đại Tần Vương triều trấn Bắc tướng quân Nghiêm Trạch lạnh lùng nói. "Ha ha ha ha, Nghiêm Trạch, ta hướng điều động 50 vạn đại quân xuôi nam thảo phạt các ngươi Đại Tần Vương triều, ngươi không thủ được trấn Bắc Quan, nghe bản tướng một câu nói, đầu hàng chúng ta Huyền Vũ Vương triều, bản tướng hướng về vương thượng vì ngươi xin mời công, bảo vệ ngươi trở thành ta hướng một phương quân hầu." Hạ Liệt đại cười nói. "Hạ Liệt, ngươi cảm thấy đến bản tướng gặp đầu hàng sao?" "Hạ Liệt, trấn chúng ta Bắc Quan không phải ngươi muốn đánh hạ là có thể đánh hạ, những năm này các ngươi Huyền Vũ Vương triều cũng là phái ra đại quân đánh hạ mấy lần, cuối cùng kết quả gì, ngươi trong lòng rõ ràng." Nghiêm Trạch khinh thường nói. "Nghiêm Trạch, bản tướng cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết quý trọng." "Nghiêm Trạch, bản tướng cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi có thể nguyện hàng?" "Bản tướng có thể sáng tỏ nói cho ngươi, quá thôn này có thể sẽ không có cái tiệm này." Hạ Liệt nhìn chằm chằm Nghiêm Trạch lớn tiếng nói. "Hạ Liệt, ngươi có gan liền phóng ngựa đến đây đi, bản tướng sao phải sợ cho ngươi?" Nghiêm Trạch khinh thường nói. "Nghiêm Trạch, nếu ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì không nên trách bản tướng không khách khí." Hạ Liệt giống to. Sau đó Hạ Liệt liền hạ lệnh dưới trướng đại quân lùi về sau 5 dặm dựng trại đóng quân, Hạ Liệt chuẩn bị ngày mai tấn công trấn Bắc Thành. Huyền Vũ Vương triều trung quân đại doanh. "Hạ đại tướng quân, lão phu quyết định đêm nay xuất lĩnh chúng ta Chân Vũ Tông cao thủ tập kích trấn Bắc Quan." Chân Vũ Tông tứ trưởng lão Chu Hoài quay về Hạ Liệt nghiêm mặt nói. "Chu trưởng lão, có thể hay không cần bản tướng làm cái gì?" Hạ Liệt đại tướng quân hưng phấn hỏi. "Hạ đại tướng quân, chúng ta đêm nay nếu như thuận lợi lời nói, tôi không ăn thua có thể đem Đại Tần Vương triều trấn Bắc tướng quân Nghiêm Trạch chém giết, thậm chí có thể mở ra trấn Bắc Quan, nên tiếp chủ lực đại quân nhập quan." Chu Hoài đồng dạng cười nói. "Như vậy bản tướng liền sớm chúc mừng Chu trưởng lão mã đáo công thành." Hạ Liệt có vẻ vô cùng hưng phấn. Hạ Liệt nhưng là rõ ràng trước mắt vị này Chân Vũ Tông tứ trưởng lão Chu Hoài là một vị nửa bước nguyên đan cảnh cao thủ, hơn nữa Chu Hoài dưới trướng càng có 50 tên tiên cương cảnh cao thủ, đây là một luồng sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Hạ Liệt tin tưởng lần này Chân Vũ Tông tứ trưởng lão Chu Hoài nhất định sẽ cho mình một niềm vui bất ngờ, chỉ cần Chu Hoài có thể đem Đại Tần Vương triều trấn Bắc tướng quân Nghiêm Trạch chém giết, như vậy trấn Bắc quân đem không đáng nhắc tới. Sau đó Chu Hoài liền đi ra trung quân liều lớn, hướng đi bên cạnh một tòa xa hoa liều lớn. "Tứ trưởng lão, chúng ta đêm nay thật muốn hành động sao?" Chân Vũ Tông thất hộ pháp hỏi. "Chúng ta đêm nay nhất định phải hành động, các ngươi hẳn phải biết Thiếu Tông chủ là tông chủ yêu thích, hiện nay Thiếu Tông chủ bị Đại Tần Vương triều chém, chúng ta nếu như không cách nào trợ giúp Huyền Vũ Vương triều đem Đại Tần Vương triều diệt vong, như vậy chúng ta trở lại Chân Vũ Tông nhất định sẽ bị tông chủ răn dạy, thậm chí sau này chúng ta cũng không chiếm được bao nhiêu tài nguyên tu luyện." Chu Hoài suy nghĩ một chút phi thường ngưng trọng nói. Thất hộ pháp gật gù, bọn họ Chân Vũ Tông đệ tử tuy rằng ở trong mắt người ngoài cao cao tại thượng, thế nhưng cũng chỉ có bọn họ biết bọn họ nếu như không hoàn thành tông chủ bàn giao nhiệm vụ, như vậy tình cảnh của bọn họ sẽ phi thường gian nan. Bọn họ tư chất thực đều không hề tốt đẹp gì, bọn họ muốn tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn, liền cần đại lượng tài nguyên, mà Chân Vũ Tông tài nguyên tu luyện toàn bộ khống chế ở tông chủ trong tay. "Truyền lệnh xuống, để chúng ta Chân Vũ Tông đệ tử dành thời gian nghỉ ngơi, đêm nay chúng ta nhất định phải thành công." Chu Hoài sau đó nghiêm nghị hạ lệnh. "Là tứ trưởng lão." Thất hộ pháp lập tức lĩnh mệnh nói. Nửa đêm, Chu Hoài xuất lĩnh 50 vị Chân Vũ Tông cao thủ trong đêm đen tìm đòi, hướng về trấn Bắc Quan đi tới. Huyền Vũ Vương triều đại tướng quân Hạ Liệt cùng Sa Kỵ tướng quân Đỗ Húc hai người nhìn trấn Bắc Quan phương hướng, tất cả đều lộ ra ánh mắt mong đợi, chỉ cần đêm nay Chu Hoài có thể thành công, như vậy bọn họ đem dễ như ăn bánh bắt trấn Bắc Quan, sau đó thẳng vào Đại Tần Vương triều phúc địa. Quân Tần phòng thủ cũng thật là thư giãn nha, bọn họ dĩ nhiên không có an bài trọng binh phòng bị. Cái này Nghiêm Trạch chính là một cái người ngu ngốc. Đêm nay chúng ta Chân Vũ Tông tất có thể đem Nghiêm Trạch chém giết, đoạt được trấn Bắc Quan. Chu Hoài mọi người tất cả đều vô cùng hưng phấn, bọn họ nhanh chóng leo lên trấn Bắc Quan, hướng về phủ tướng quân nhanh chóng hướng về đi. Không tới nửa nén hương thời gian, bọn họ liền đi đến trấn Bắc tướng quân trước phủ. Thế nhưng sau một khắc, bọn họ tất cả đều sửng sốt, bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ lại bị mấy vạn đại quân vây quanh. "Chân Vũ Tông tứ trưởng lão, có khỏe hay không?" Một bóng người từ trong bóng tối đi ra lạnh nhạt nói. "Người là ai?" Chu Hoài nhìn chằm chằm trước mắt nam tử mặc áo đen hỏi. "Bản tướng là Đại Tần Vương triều Đông Sưởng Thiên Hộ Lục Minh, vương thượng liệu định các ngươi nhất định sẽ tập kích trấn Bắc Quan, ý đồ ám sát trấn Bắc tướng quân. Nhưng mà hiện tại các ngươi nhưng là không có một tia cơ hội." Đông Sưởng Thiên Hộ Lục Minh lạnh nhạt nói. "Nghiêm Trạch tướng quân, người ta liên thủ đem Chu Hoài chém giết." Lục Minh sau đó quay về cuối cùng quay về Nghiêm Trạch cười nói. "Có thể cùng Lục tướng quân phối hợp, bản tướng cầu cũng không được." Nghiêm Trạch không chút do dự đồng ý, đêm nay cục diện thực đều là Lục Minh vị này Đông Sưởng Thiên Hộ kiến nghị, chính là phải đem Chân Vũ Tông cao thủ một lưới bắt hết. "Hừ, muốn giết chết lão phu, các ngươi có tư cách này sao?" Chu Hoài từ vừa mới bắt đầu hoang mang trở nên chấn định lại, hắn là một vị nửa bước nguyên đan cảnh cao thủ, hắn vẫn sợ trước mắt những này thiên cương cảnh hay sao? Chu Hoài trong nháy mắt thả ra chính mình nửa bước nguyên đan cảnh khí thế mạnh mẽ, ép hướng về phía Lục Minh vị này đồng sưởng thiên hộ. Hừ, không biết lợi hại. Lục Minh cũng là lập tức thả ra chính mình nửa bước nguyên đan cảnh khí thế hướng về Chu Hoài giết đi. Mà trấn Bắc tướng quân Nghiêm Trạch cũng là hào không lật hậu, cùng Lục Minh đồng thời giết hướng về phía Chu Hoài. Chúng quân nghe lệnh, toàn lực vây giết Chân Vũ Tông cao thủ. Liêu phó tướng chỉ huy đông sưởng cùng trấn Bắc quân cao thủ giết hướng về phía hơn 10 vị Chân Vũ Tông thiên cương cảnh cao thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, trấn Bắc tướng quân phủ ở ngoài chiến đấu khai hỏa, Chân Vũ Tông mấy chục thiên cương cảnh cao thủ vẫn còn choáng váng trạng thái, hành động của bọn họ tại sao lại bị quân Tần nhìn thấu, hơn nữa làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chân Vũ Tông thiên cương cảnh cao thủ tất cả đều mặt xám như cho tàn, bọn họ phát hiện bọn họ căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ. A, các ngươi thật là đáng chết, dĩ nhiên để lão phu bị thương. Chu Hoài giận dữ hét. Hắn muốn đột phá Nghiêm Trạch cùng Lục Minh hai người vây công, nhưng là không có một chút nào cơ hội, mặc kệ là Nghiêm Trạch, vẫn là Lục Minh đều là xa trường tướng giả, hơn nữa đều là lấy tướng mệnh bác, căn bản không cho hắn cơ hội. Hừ, sang năm ngày hôm nay chính là ngươi tận thế. Nghiêm Trạch rít lên một tiếng trực tiếp hướng về Chu Hoài khởi xướng càng mãnh liệt hơn thế tiến công. Không tới 30 hô hấp, Chu Hoài trực tiếp bị Lục Minh cùng Nghiêm Trạch hai người liên thủ chém giết. Còn lại Chân Vũ Tông thiên cương cảnh cao thủ cũng toàn bộ bị chém giết, không còn ai sống. Lục Minh tướng quân, lần này nhờ có các ngươi đồng sưởng. Nghiêm Trạch phi thường cảm kích nói. Nghiêm Trạch tướng quân không cần khách khí, cái này cũng là chúng ta đồng sưởng chức trách. Chờ ngày mai chúng ta đem những này Chân Vũ Tông thi thể ném xuống, không biết Huyền Vũ Vương Triều đại tướng quân Hạ Liệt nhìn thấy gặp là cái gì tâm tình. Chương 21, Huyền Vũ Vương Triều đại quân công quan bị nẹt. Chương 21, Huyền Vũ Vương Triều đại quân công quan bị nẹt. Hạ Liệt vị này Huyền Vũ Vương Triều đại tướng quân một buổi tối đều không có đợi được tin tức tốt, không khỏi có chút bận tâm. Đỗ tướng quân, ngươi cảm thấy đến Chu Hoài trưởng lão bọn họ có phải là đã xảy ra vấn đề rồi, ba cái canh giờ, bọn họ đều không có quân doanh. Hạ Liệt đại tướng quân nhìn về phía Đỗ Húc tướng quân hỏi. Đại tướng quân, Chu Hoài trưởng lão nhưng là một vị nửa bước nguyên đan cảnh cao thủ, trừ phi đối mặt ba, năm vị nửa bước nguyên đan cảnh cao thủ vây công, hoặc là chân chính nguyên đan cảnh cường giả ra tay, bằng không ai có thể lưu lại Chu Hoài trưởng lão. Đại tướng quân, bản tướng cảm thấy đến Chu Hoài trưởng lão khả năng đem Nghiêm Trạch ám sát, bị thương nhẹ, bây giờ chính trốn ở một cái nào đó góc dưỡng thương đây. Đỗ Húc tướng quân suy nghĩ một chút nói, truyền lệnh xuống, tận lên đại quân ép hướng về trấn Bắc Quan, ngày hôm nay bản tướng nhất định phải đem trấn Bắc Quan bắt, hướng về vương thượng báo hỉ. Hạ Liệt sau đó hạ lệnh. Nặng. Một cái thiên cương cảnh bảy tầng phó tướng lập tức lĩnh mệnh nói, tung 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 tung. Ở rung trời tiếng trống bên trong, 50 vạn Huyền Vũ Vương Triều đại quân nhanh chóng tập kết, hướng về trấn Bắc Quan chậm rãi đi tới. Làm Hạ Liệt cùng Đỗ Húc hai người thống soái 50 vạn đại quân đi đến trấn Bắc Quan dưới lúc, nhưng là nhìn thấy đại tần vương triều trấn Bắc tướng quân Nghiêm Trạch đứng ở đầu tường trên cười gần nhìn bọn hắn chằm chằm. Hạ Liệt cùng Đỗ Húc hai người trong nháy mắt cảm giác được thấy lạnh cả người kéo tới. Vành, 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 vành. Sau một khắc, mấy chục bộ thi thể bị quân Tần từ đóng lại ném. Hạ Liệt, các ngươi Huyền Vũ Vương Triều cũng thật là vô liêm sỉ nha, dĩ nhiên phái người đến đây ám sát bản tướng, hơn nữa còn tất cả đều là Chân Vũ Tông cao thủ. Hạ Liệt, bản tướng ngày hôm nay có thể sáng tỏ nói cho ngươi, các ngươi Huyền Vũ Vương Triều muốn đánh vào chúng ta Đại Tần Vương Triều không có một chút nào cơ hội, dù cho là các ngươi Huyền Vũ Vương Triều được Chân Vũ Tông chống đỡ. Nghiêm Trạch quay về Hạ Liệt khinh thường nói, Nghiêm Trạch, các ngươi Đại Tần Vương Triều lá gan cũng thật là lớn nha, lại dám đem Chân Vũ Tông tứ trưởng lao chém giết, ngươi liền không sợ Chân Vũ Tông điên cuồng trả thù sao? Hạ Liệt giận dữ hét. Hạ Liệt trong lòng rõ ràng, Chân Vũ Tông hơn 10 vị cao thủ tổn hại ở Chân Bắc Quan, mình tuyệt đối muốn phụ phần trách nhiệm, thậm chí bọn họ Huyền Vũ Vương Triều khả năng vì vậy mà chọc giận Chân Vũ Tông. Ha 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 ha, chúng ta Đại Tần Vương Triều chém giết Chân Vũ Tông nhị trưởng lao cùng thiếu tông chủ, Chân Vũ Tông liền dám cũng không dám thả, huống hồ bản tướng chỉ là chém giết một cái nho nhỏ tứ trưởng lão. Nghiêm Trạch cười lạnh nói. Thời khắc này, Hạ Liệt cùng Đỗ Húc hai người toàn đều hiểu, vì sao Chân Vũ Tông muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, xin bọn họ Huyền Vũ Vương Triều xuất binh thảo phạt Đại Tần Vương Triều, đó là bởi vì Chân Vũ Tông không biết Đại Tần Vương Triều sâu cạn. Chân Vũ Tông đây là ở đem bọn họ Huyền Vũ Vương Triều sử dụng như thương, vậy mà lúc này tên đã lắp vào cùng không thể không phát. Nội chống, tấn công. Hạ Liệt giận dữ hét. Nặng. Bên cạnh phó tướng lập tức lĩnh mệnh nói. Tung 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 tung. Ở rung trời tiếng trống bên trong, Huyền Vũ Vương Triều đại quân hướng về trấn Bắc Quan khởi xướng tấn công. Cái thứ nhất xông lên trấn Bắc Quan người thưởng 1 vạn linh thạch, một cái huyền cấp linh khí, quan tăng 3 cấp. Hạ Liệt tiếp theo giống to. Gào 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 gào. Mấy chục vạn đại quân tất cả đều vô cùng hưng phấn nhằm phía trấn Bắc Quan, muốn đem trấn Bắc Quan bắt, giữ bọn họ Huyền Vũ Vương Triều chi danh. Mà Nghiêm Trạch nhưng là không một chút nào hoảng, hắn đều đâu vào đấy chỉ huy quân Tần chiến sĩ phòng ngự quân địch tấn công. Bán cung, bán cung, nhất định không thể để cho quân địch leo lên thành lầu. Nghiêm Trạch giống to, là tướng quân. Mười mấy vị tướng quân tất cả đều lớn tiếng lĩnh mệnh nói. Vèo 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 vèo. Mấy chục ngàn nhánh mũi tên đánh út về phía quân địch, đối địch quân tạo thành không ít uy hiếp. Hạ Liệt nhìn mình binh lính dưới quyền một cái tiếp theo một cái ngã xuống, nội tâm không có một tia sóng lớn. Lúc này Hạ Liệt còn vắng lặng ở Chân Vũ Tông nhị trưởng lão cùng thiếu tông chủ bị Đại Tần Vương Triều chém giết, Chân Vũ Tông dĩ nhiên không có phái cao thủ đi đến Đại Tần Vương Triều báo thù, hơn nữa phái sứ giả đến đây bọn họ Huyền Vũ Vương Triều, như vậy liền giải thích Đại Tần Vương Triều chí ít nắm giữ một vị nguyên đan cảnh tầng 4 cường giả. Một vị nguyên đan cảnh tầng 4 cường giả mặc dù không cách nào cùng mấy chục vạn đại quân chống lại, thế nhưng một vị nguyên đan cảnh tầng 4 cường giả ở vạn quân từ bên trong có rất lớn cơ hội chém giết chính mình. Đại tướng quân, Đại Tần Vương triều trấn Bắc quân thực lực dĩ nhiên mạnh như thế, chúng ta tấn công nửa khắc đồng hồ thời gian, dĩ nhiên đều không có một người chiến sĩ có thể leo lên thành lầu. Đỗ Húc sắc mặt có vẻ phi thường nghiêm nghị. Đỗ tướng quân, ngươi tự mình khiêu chiến Nghiêm Trạch, tốt nhất có thể đem Nghiêm Trạch kích thương, bản tướng lại ra tay đem chém giết, chúng ta liền có cơ hội bắt trấn Bắc quan. Hạ Liệt quay về Đỗ Húc nghiêm mặt nói, là đại tướng quân. Đỗ Húc không chút do dự lĩnh mệnh nói, tuy rằng hắn cùng Hạ Liệt đều là vương thượng ái tướng, thế nhưng Hạ Liệt dù sao cũng là lần này chủ soái, hơn nữa Hạ Liệt cũng là Huyền Vũ Vương triều một vị duy nhất chính nhất phẩm đại tướng quân. Nghiêm Trạch, bản tướng là Huyền Vũ Vương triều xa kỵ tướng quân Đỗ Húc, ngươi có dám cùng bản tướng đánh một trận? Sau một khắc Đỗ Húc cưỡi ngựa đi tới quan dưới quay về Nghiêm Trạch giống to. Có gì không dám? Nghiêm Trạch trực tiếp đồng ý Đỗ Húc vị này Huyền Vũ Vương triều xa kỵ tướng quân khiêu chiến. Nghiêm Trạch sau đó trực tiếp từ trên thành lầu nhảy xuống, cùng Đỗ Húc xa xa đối lập lên. Giết! Đỗ Húc một tiếng giống to, trực tiếp hướng về Nghiêm Trạch giết đi, hắn muốn đem Nghiêm Trạch chém giết. Mà Nghiêm Trạch nhưng là lộ ra nhàn nhạt cười gằn, Đỗ Húc chỉ là một vị thiên cương cảnh 9 tầng võ giả thôi, làm sao có thể là chính mình đối thủ? Không biết lợi hại. Nghiêm Trạch khinh thường nói. Sau đó Nghiêm Trạch cùng Đỗ Húc công kích và chạm vào nhau. Vành! Đỗ Húc trong nháy mắt trực tiếp bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, hắn ngũ tạng lục phủ đã sai vị, sau đó đi đời nhà ma. Mãi đến tận sinh mệnh thời khắc cuối cùng, Đỗ Húc mới rõ ràng Nghiêm Trạch thực lực khủng bố cỡ nào, Nghiêm Trạch vị này đại tần vương triều trấn Bắc tướng quân tuyệt đối là một vị nửa bước nguyên đan cảnh cao thủ. Lúc này, Huyền Vũ Vương triều đại tướng quân Hạ Liệt càng là trợn mắt quát mồm, đại tần vương triều một vị tam phẩm võ tướng dĩ nhiên liền như thế dễ như ăn cháo chém giết chết bọn hắn Huyền Vũ Vương triều nhị phẩm tướng quân, sao có thể có chuyện đó? Hạ Liệt, có dám cùng bản tướng đánh một trận? Nghiêm Trạch nhìn chằm chằm mấy bên ngoài trăm trượng Hạ Liệt lạnh lùng nói, "Nghiêm Trạch, bản tướng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đến nửa bước nguyên đan cảnh, bản tướng không phải là đối thủ của ngươi, bản tướng vì sao phải đáp ứng ngươi?" Hạ Liệt lắc đầu một cái, "Như vậy các ngươi lui binh đi, bằng không bản tướng sẽ phải đại khai sát giới." Nghiêm Trạch nhìn chằm chằm Hạ Liệt lạnh lùng nói, "Rút quân." Hạ Liệt nhìn Nghiêm Trạch cái kia ánh mắt đầy sát khí lựa chọn rút quân. Bởi vì Hạ Liệt rõ ràng theo xa kỵ tướng quân Đỗ Húc chết trận, bọn họ Huyền Vũ Vương triều đại quân tinh thần đã rơi xuống rất nhiều, tiếp tục lựa chọn công thành cũng không có bao nhiêu cơ hội. Nghiêm Trạch nhìn Huyền Vũ Vương triều đại quân không đoạn hậu triệt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại bọn họ trấn Bắc quân không cách nào xuất quan nên địch, nhưng đợi được Định Quốc tướng quân Vệ Thanh xuất lĩnh kỳ lân quân đoàn chạy tới, như vậy bọn họ quân Tần là có thể phản kích. Hơn nữa Nghiêm Trạch tin tưởng một ngày này cũng sẽ không quá xa. Chương 22, Triệu Vân đến trấn Bắc quan. Chương 22, Triệu Vân đến trấn Bắc quan. Trấn Bắc quan ở ngoài. Hạ Liệt ngồi ở trung quân đại doanh, sắc mặt có vẻ phi thường lúng túng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Đại Tần Vương triều trấn Bắc tướng quân Nghiêm Trạch dĩ nhiên là một vị nửa bước nguyên đan cảnh cao thủ. Nghiêm Trạch không riêng với tối hôm qua chém giết Chân Vũ Tông hơn 10 vị cao thủ, ngày hôm nay càng là chém giết chết bọn hắn Huyền Vũ Vương triều xa kỵ tướng quân Đỗ Húc. Này đối với bọn hắn Huyền Vũ Vương triều mà nói cũng là một đả kích nặng nề, hơn nữa đối với bọn hắn xuôi nam thảo phạt Đại Tần Vương triều mấy chục vạn đại quân sĩ khí ảnh hưởng quá lớn. Trương phó tướng, ngươi cảm thấy cho chúng ta còn có cơ hội đánh hạ trấn Bắc quan sao? Hạ Liệt nhìn về phía trước mắt phó tướng hỏi. Đại tướng quân, mặt tướng cảm thấy cho chúng ta hôm nay mặc dù không có đánh hạ trấn Bắc quan, thế nhưng ta quân ngày hôm nay tổn thất cũng không lớn, chỉ cần chúng ta toàn lực tấn công trấn Bắc quan, vẫn có rất lớn cơ hội đem trấn Bắc quan đánh hạ. Trương phó tướng hầu như không chút nghĩ ngợi nói. Trương phó tướng hiểu không quản bọn họ Huyền Vũ Vương triều có cơ hội hay không đánh hạ trấn Bắc quan, hắn đều muốn nói như vậy, hắn phải cho đại tướng quân lòng tin nhất định. Bằng không một khi đại tướng quân đều mất đi đánh hạ trấn Bắc quan tự tin, như vậy bọn họ Huyền Vũ Vương triều sợ là thật không có chút nào cơ hội đánh hạ trấn Bắc quan. Bọn họ Huyền Vũ Vương triều xuất binh 50 vạn thảo phạt Đại Tần Vương triều, cuối cùng chẳng lẽ muốn ảo náo Huyền Vũ Vương triều? Trương phó tướng, ngươi nói không sai, chúng ta Huyền Vũ Vương triều nhất định có thể đánh hạ trấn Bắc quan. Hạ Liệt vỗ Trương phó tướng bả vai nói. Đại tướng quân, lần này Đại Tần Vương triều áp lực tuyệt đối lớn vô cùng, chúng ta Huyền Vũ Vương triều xuất binh 50 vạn thảo phạt Đại Tần Vương triều, Đại Tần Vương triều phương Đông Man tộc bộ lạc nhất định cũng sẽ xuất động 450 vạn đại quân thảo phạt Đại Tần Vương triều. Man tộc chiến sĩ có thể đều là không muốn sống dũng sĩ, một khi bọn họ bất chấp hậu quả tấn công Đại Tần Vương triều, như vậy tuyệt đối có thể làm Đại Tần Vương triều đầu đuôi khó cố, cho nên mặt tướng cảm thấy đến Đại Tần Vương triều ở trong thời gian ngắn tuyệt đối không có đại quân trợ giúp trấn Bắc quan. Vì lẽ đó, chỉ cần chúng ta bất chấp hậu quả tấn công trấn Bắc quan, như vậy liền nhất định có thể đem trấn Bắc quan bắt, tiến tới đánh vào Đại Tần Vương triều Hàm Dương quận. Trương phó tướng nói tiếp. Đại tướng quân Hạ Liệt cũng là gật gù, hắn cảm thấy đến Trương phó tướng phân tích phi thường có đạo lý. Ngày thứ hai, Hạ Liệt hạ lệnh toàn quân bất chấp hậu quả tấn công trấn Bắc quan, tuy rằng không có đem trấn Bắc quan đánh hạ, thế nhưng cũng cho quân Tần tạo thành nhất định phiền phức. Ngày thứ ba, Hạ Liệt tiếp tục thống soái dưới trướng đại quân tấn công trấn Bắc quan, Hạ Liệt trả giá hơn 4 vạn thương vòng sau, lựa chọn lui binh. Mà lúc này Hạ Liệt không biết chính là, Đại Tần Vương triều Định Quốc tướng quân Vệ Thanh thống soái dưới trướng Kỳ Lân quân đoàn khoảng cách trấn Bắc quan chỉ có 30 dặm. Tướng quân, căn cứ đông sưởng tình báo, hiện tại trấn Bắc quân áp lực không lớn, ta quân bây giờ cách trấn Bắc quan chỉ có 28 dặm, mặt tướng kiến nghị ta quân chậm lại tốc độ hành quân. Một vị thiên cương cảnh 7 tầng tướng quân quay về Vệ Thanh cung kính nói: "Lý phó tướng, liền theo tốc độ này tiếp tục tiến lên, chờ ta quân đến trấn Bắc quan, lại nghỉ ngơi." Vệ Thanh không chút nghĩ ngợi nói. Vệ Thanh rõ ràng chính mình dưới trướng Kỳ Lân quân đoàn đều là Đại Tần Vương triều đứng đầu nhất chiến sĩ, lần này không ít thế gia tông môn phái ưu tú con cháu hầu như tất cả đều gia nhập Kỳ Lân quân đoàn, này càng làm cho Kỳ Lân quân đoàn về mặt chiến lược thăng một nấc thang. Vệ Thanh có lòng tin xuất lĩnh Kỳ Lân quân đoàn nên chiến Tề Châu bất kỳ vương triều quân đội. Phó tướng nhìn thấy Vệ Thanh làm ra quyết định, hắn cũng không có tiếp tục khuyên, chỉ là cùng sau lưng Vệ Thanh tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó, trấn Bắc tướng quân Nghiêm Trạch cũng là thu được Vệ Thanh xuất lĩnh 20 vạn đại quân sắp đến trấn Bắc quan tin tức. Liêu phó tướng, thật sự quá tốt rồi, Vệ Thanh tướng quân sắp đến trấn Bắc Quan, đến thời điểm chúng ta là có thể xuất quan nên địch, đem Huyền Vũ Vương triều đại quân đuổi ra chúng ta Đại Tần Vương triều cương vực. Nghiêm Trạch có vẻ hơi kích động. Tướng quân, Định Quốc tướng quân nhưng là vương thượng thần tín, lần này Vệ Thanh tướng quân xuất binh đi đến trấn Bắc Quan, lớn như vậy quân quy ai chỉ huy, tướng quân hiện tại liền cần nghĩ cho rõ. Liêu Văn Trác sau đó nghiêm mặt nói, Liêu phó tướng, Vệ Thanh tướng quân phụ mệnh đến đây trợ giúp chúng ta trấn Bắc Quan, về tình về lý đại quân quyền chỉ huy đều ở bản cầm trong tay, điểm ấy bản tướng tin tưởng Vệ Thanh tướng quân hẳn là sẽ không cùng bản tướng tranh cướp quân đội quyền chỉ huy. Nghiêm Trạch rất là tự tin đạo. Nghiêm Trạch cảm giác mình là một vị xa trường tướng giả, hơn nữa hắn trở thành trấn Bắc tướng quân đã có hơn 20 năm, nghe nói Vệ Thanh chỉ là một cái hơn 20 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, Vệ Thanh nghe theo chính mình chỉ huy không phải chuyện đương nhiên sao? Có điều, chúng ta cũng phải ra khỏi thành nên tiếp Vệ Thanh tướng quân cùng Kỳ Lân quân đoàn tiến vào trấn Bắc Quan. Nghiêm Trạch sau đó nghiêm mặt nói, "Là tướng quân." Liêu Văn Trác lập tức lĩnh mệnh nói. Sau đó Nghiêm Trạch cùng Liêu Văn Trác hai người xuất lĩnh mấy trăm kỵ binh hướng về cửa thành phía nam đi đến. Nửa cái canh giờ không tới, Nghiêm Trạch liền nhìn thấy một nhánh đại quân nhanh chóng hướng về trấn Bắc Quan mà tới. Có điều dần dần, Nghiêm Trạch sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn phát hiện mình dĩ nhiên nhìn không thấu Vệ Thanh tu vi, cái kia cũng chỉ có một giải thích, Vệ Thanh tuyệt đối là một vị nguyên đan cảnh cường giả. "Vệ Thanh tướng quân, bản tướng là trấn Bắc tướng quân Nghiêm Trạch, cảm tạ tướng quân xuất binh đến đây trợ giúp." Nghiêm Trạch ôm quyền nói. "Nghiêm Trạch tướng quân, mấy ngày nay ngươi cực khổ rồi, đón lấy giao cho bản tướng liền có thể." Vệ Thanh liếc mắt nhìn Nghiêm Trạch lạnh nhạt nói. "Vệ Thanh hà thông minh, Nghiêm Trạch điểm tiểu tâm tư kia có thể giấu giếm được hắn. Mặt khác, bắt đầu từ bây giờ, trấn Bắc quân nhất định phải nghe theo bản tướng điều khiển." Vệ Thanh sau đó nhìn chằm chằm Nghiêm Trạch nghiêm mặt nói, "Xin nghe tướng quân mệnh lệnh." Nghiêm Trạch không chút do dự nói. Ở Nghiêm Trạch biết Vệ Thanh là một vị nguyên đan cảnh cường giả sau khi, Nghiêm Trạch liền rõ ràng theo Vệ Thanh đến, trấn Bắc Quan lợi dụng Vệ Thanh làm chủ, mặc kệ Vệ Thanh năng lực làm sao, chỉ bằng Vệ Thanh là một vị nguyên đan cảnh cường giả, chính mình liền muốn khuất Vệ Thanh bên dưới, trừ phi vương thượng có đặc biệt ý chỉ. "Nghiêm Trạch tướng quân, bản tướng vừa tới trấn Bắc Quan, dưới trướng 20 vạn tướng sĩ cần nghỉ ngơi, kính xin Nghiêm Trạch tướng quân vì là đại quân sắp xếp đóng quân khu vực." Vệ Thanh cuối cùng phân phó nói. "Là tướng quân." Nghiêm Trạch lập tức lĩnh mệnh nói. "Tướng quân, ngươi vì sao phải đem trấn Bắc quân quyền điều động giao ra?" Chờ Vệ Thanh đi xa, Liêu Văn Trác có vẻ phi thường không rõ hỏi. "Liêu phó tướng, Định Quốc tướng quân Vệ Thanh thật không đơn giản nha, hắn dĩ nhiên là một vị nguyên đan cảnh cường giả như vậy, bản tướng làm sao có can đảm đắc tội, hơn nữa Vệ Thanh tướng quân nhất định là vương thượng tâm phúc cái tướng." "Liêu phó tướng, bản tướng suy đoán vương thượng phái Vệ Thanh xuất binh trợ giúp trấn Bắc Quan, tuyệt đối không phải là muốn bảo vệ trấn Bắc Quan đơn giản như vậy, sợ là muốn đối với Huyền Vũ Vương triều động binh. Đây là cơ hội của chúng ta, chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội, lập xuống đại công, tương lai trở thành nguyên đan cảnh cường giả cũng không phải không thể." Nghiêm Trạch giải thích. Liêu Văn Trác nghe xong có vẻ phi thường khiếp sợ, bởi vì Vệ Thanh thật sự quá trẻ tuổi, như vậy Vệ Thanh tương lai tuyệt đối có cơ hội trở thành thần thông cảnh cường giả. Một khi Vệ Thanh trở thành thần thông cảnh cường giả, lớn như vậy Tần Vương triều tuyệt đối có thăng cấp hoàng triều thực lực. Theo Vệ Thanh xuất lĩnh Kỳ Lân quân đoàn tiến vào trấn Bắc Quan, toàn bộ quan nội quân Tần chiến sĩ đều là trở nên kích động lên, bọn họ đều phi thường chờ mong đón lấy đại chiến. Chỉ là không biết Huyền Vũ Vương triều đại quân có thể không ngăn trở bọn họ quân Tần phản kích. Chương 23, Triệu Vân Phát uy chém địch tướng. Chương 23, Triệu Vân Phát uy chém địch tướng. Vệ Thanh đem dưới trướng 20 vạn đại quân sắp xếp thỏa đáng sau, ở trấn Bắc quân tướng quân Nghiêm Trạch dẫn dắt đi liền đi đến trấn Bắc tướng quân phủ. "Nghiêm Trạch tướng quân, hiện nay quan ngoại là tình huống thế nào?" Vệ Thanh hỏi. "Vệ Thanh tướng quân, mấy ngày nay Huyền Vũ Vương triều đại tướng quân hạ liệt điên cuồng tấn công trấn Bắc Quan, mặt tướng tính toán hắn chí ít tổn hại 7 vạn chiến sĩ. Có điều, bởi vì mặt tướng ở đông sưởng cao thủ dưới sự giúp đỡ, chém giết lẻn vào trấn Bắc Quan hơn 10 vị chân vũ tông cao thủ, sau đó mặt tướng chém giết Huyền Vũ Vương triều xa kỵ tướng quân Đỗ Húc, cho nên Huyền Vũ Vương triều mấy chục vạn đại quân tinh thần vẫn luôn không cao." Nghiêm Trạch trầm tư một chút hồi đáp. "Nghiêm Trạch tướng quân, ngươi làm không tệ, không có phụ lòng vương thượng tín nhiệm ân huệ, đỡ lấy bên trong bản tướng sẽ làm Huyền Vũ Vương triều những này xâm lấn chi địch trả giá tối đánh đổi nặng nề." Vệ Thanh sau đó nghiêm mặt nói. "Vệ Thanh tướng quân, chúng ta ngày mai xuất quan nên đi sao?" Nghiêm Trạch hỏi ra chính mình nghi ngờ trong lòng. "Đó là đương nhiên, bản tướng ngày mai xuất lĩnh toàn quân xuất quan đem quân địch diệt sạch, dương nước ta huy, bản tướng muốn cho Tề Châu sở hữu vương triều cùng tông môn toàn đều hiểu chương người có thể ngăn cản chúng ta Đại Tần Vương triều quật khởi bước chân." Vệ Thanh có vẻ phi thường tự tin. Những ngày gần đây, Vệ Thanh thông qua đông sưởng đối với Tề Châu thế cục cũng là có mấy phần hiểu rõ. Tề Châu tổng cộng có 7 tòa vương triều, ngoại trừ Đại Viêm Vương hướng ở ngoài, còn lại vương triều ở bề ngoài thực lực đều xê xích không nhiều. Mà Tề Châu ngoại trừ 7 tòa vương triều ở ngoài, còn có 4 tòa mạnh mẽ tông môn, này 4 tòa tông môn là Chân Vũ Tông, Thanh Vân Môn, Thiên Bảo Các cùng Tử Diễm Môn. Bên trong Chân Vũ Tông ở vào Đại Viêm Vương hướng cảnh nội, cùng Đại Viêm Vương hướng như nước với lửa, Thanh Vân Môn ở vào Đại Tần Vương triều trấn Nam Quan phía Nam. Thiên Bảo Các ở Tề Châu mỗi cái vương triều đều có phân bộ, Thiên Bảo Các chỉ làm ăn, không tham gia thế lực khắp nơi phân tranh, thậm chí đồn đại Thiên Bảo Các chi nhánh trải rộng mấy đại châu. Mà Tử Diễm Môn nhưng là ở vào Tề Châu phía cực tây một tòa tông môn, Tử Diễm Môn thực lực cũng không thể khinh thường. Cuối cùng Nghiêm Trạch lui ra đại điện, hắn đã quyết định tạm thời đem chính mình trấn Bắc tướng quân phụ tặng cho Vệ Thanh vị này tuổi trẻ Định Quốc tướng quân. Một ngày này liền như thế trôi qua. Giữa trưa ngày thứ hai, Hạ Liệt vị này Huyền Vũ Vương triều đại tướng quân chỉnh quân hướng về trấn Bắc Quan mà tới. Nhưng mà lần này, Hạ Liệt nhưng là phát hiện trấn Bắc Quan đóng cửa dĩ nhiên mở ra, lẽ nào quân Tần ngày hôm nay muốn xuất quan cùng bọn họ quyết chiến? Hạ Liệt lập tức liền lộ ra nụ cười nhạt, nếu như trấn Bắc quân rủa rụt cổ ở quân nội, như vậy hắn muốn đánh hạ trấn Bắc Quan, vẫn đúng là muốn trả giá cái giá không nhỏ. Nhưng mà hiện tại quân Tần chuẩn bị ở vùng hoang dã trên cùng bọn họ Huyền Vũ quân quyết chiến, cái kia không phải muốn chết là cái gì? Đại tướng quân, sự tình có chút không đúng vậy. Nghiêm Trạch là một vị phi thường thận trọng võ tướng, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất quan tác chiến, lẽ nào là quân Tần viện quân đến? Trương phó tướng sắc mặt có vẻ phi thường nghiêm nghị. Không thể, chúng ta ngày hôm qua nhận được tin tức, mấy trăm ngàn man tộc đại quân hướng về Đại Tần Vương triều Ninh Vũ quan mà đi, Đại Tần Vương triều trọng tâm tuyệt đối ở Ninh Vũ quan. Hạ Liệt lắc lắc đầu nói. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ở rung trời tiếng vó ngựa bên trong, Vệ Thanh xông lên trước, xuất lĩnh dưới trướng 20 vạn kỳ lân quân đoàn chiến sĩ lao ra trấn Bắc quan. Đại Tần Vương triều định quốc tướng quân Vệ Thanh ở đây, ai dám đánh một trận? Vệ Thanh âm thanh ở toàn bộ bên trong chiến trường vang lên. Thời khắc này, lên tới hàng ngàn, hàng vạn Huyền Vũ quân chiến sĩ đều bị Vệ Thanh khí thế làm cho khiếp sợ, càng là Hạ Liệt sắc mặt có vẻ phi thường nghiêm nghị, bởi vì hắn phát hiện Vệ Thanh tuyệt đối là một vị khủng bố nguyên đan cảnh cường giả. Một vị nguyên đan cảnh cường giả không đáng sợ chính là đây là một vị nguyên đan cảnh võ tướng, dưới trướng càng có mấy chục vạn đại quân. Truyền lệnh xuống, toàn lực lên chiến. Hạ Liệt hơi hơi suy tư một chút liền hạ lệnh. Nặng. Trương phó tướng lập tức lĩnh mệnh nói. Cùng lúc đó, Nghiêm Trạch cũng là thống soái mười mấy vạn trấn Bắc quân lao ra trấn Bắc quan, đi theo kỳ lân quân đoàn mặt sau hướng về quân địch giết đi. Vệ Thanh làm một tôn nguyên đan cảnh cường giả, thực lực của hắn đủ để nghiền ép bên trong chiến trường bất luận người nào. Hạ Liệt nhìn chằm chằm Vệ Thanh đại sát tứ phương, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt lên, hắn phi thường rõ ràng bọn họ Huyền Vũ Vương triều lần này gặp phải phiền toái lớn. Vị này Đại Tần Vương triều định quốc tướng quân Vệ Thanh dĩ nhiên là một vị nguyên đan cảnh cường giả, một vị nguyên đan cảnh cường giả đủ để đối với bọn họ Huyền Vũ Vương triều tạo thành hủy diệt đả kích, thậm chí khả năng đem bọn họ Huyền Vũ Vương triều diệt vong. Đại tướng quân, Vệ Thanh quá lợi hại, chúng ta căn bản cũng không có thủ đoạn đối phó với Vệ Thanh. Trương phó tướng có vẻ phi thường hoảng loạn. Trương phó tướng, hiện tại chúng ta chỉ có thể dùng các chiến sĩ tính mạng đến kéo dài Vệ Thanh tốc độ. Hạ Liệt có vẻ phi thường bất đắc dĩ. Thời khắc này Hạ Liệt không khỏi phi thường hối hận, nếu như lúc trước hắn biết Đại Tần Vương triều thực lực mạnh như thế, như vậy hắn nói cái gì cũng không muốn thống soái 50 vạn đại quân xuôi nam công tần. Nhưng mà hiện đang nói cái gì cũng đã muộn. Hiện tại Hạ Liệt trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là muốn trốn khỏi chiến trường, bằng không hắn rất có thể sẽ trở thành Vệ Thanh thương dưới chi hồn. Hạ Liệt, chạy đi đâu? Nhưng mà Vệ Thanh gặp cho Hạ Liệt cơ hội chạy trốn sao? Đương nhiên sẽ không, lần này Huyền Vũ Vương triều mấy chục vạn đại quân xuôi nam tấn công Đại Tần Vương triều, Hạ Liệt vị này Huyền Vũ Vương triều đại tướng quân chính là kẻ cầm đầu một trong, Vệ Thanh há có thể tha cho quá hắn. Hạ Liệt nghe được Vệ Thanh âm thanh, trong nháy mắt sợ đến ngã xuống đất, cả người hoang mang hoảng loạn ở đứng lên đến, muốn chạy trốn nhưng là phát hiện Vệ Thanh đã đứng ở trước người của hắn. Vệ Thanh tướng quân, ta đồng ý đầu hàng, ta là Huyền Vũ Vương triều đại tướng quân, ta đầu hàng Đại Tần Vương triều, đối với ngươi hướng bắt ta hướng vạn giảm cương vực có trợ giúp rất lớn. Hạ Liệt trực tiếp quỳ xuống khẩn cầu nói. Nam mơ. Vệ Thanh khinh thường nói, sau đó Vệ Thanh trực tiếp một súng đem Hạ Liệt đâm chết. Hạ Liệt nói không có sai, thế nhưng Vệ Thanh nhưng là sẽ không lưu lại Hạ Liệt tính mạng, bởi vì Hạ Liệt lần này xuôi nam cho quân Tần tạo thành mấy vạn thương vong. Hơn nữa Vệ Thanh tin tưởng chính mình thống soái kỳ lân quân đoàn giống như trấn Bắc quân có thể đem Huyền Vũ Vương triều diệt vong. Rất nhanh toàn bộ chiến trường liền rơi vào nghiêng về một bên thế cuộc, mặc kệ là kỳ lân quân đoàn, vẫn là trấn Bắc quân chiến sĩ tất cả đều vô cùng hưng phấn chém giết quân địch. Sau một canh giờ rưỡi, trận đại chiến này kết thúc, lấy quân Tần toàn thắng kết thúc. Sở hữu quân Tần chiến sĩ nhìn về phía Vệ Thanh ánh mắt đều tràn ngập sùng bái, bọn họ đều cảm thấy đến Vệ Thanh chính là một vị chiến thần, là bọn họ Đại Tần Vương triều chiến thần. Vệ Thanh tướng quân, mặt tướng đại sở hữu trấn Bắc quân chiến sĩ cảm tạ ngươi dẫn dắt chúng ta trấn Bắc quân chiến sĩ xả được cơn giận. Chúng ta những năm này cùng Huyền Vũ quân tác chiến, vẫn luôn rủa rụt cổ ở quân nội, còn chưa từng có như vậy thoải mái tràn trề đại chiến một trận, hơn nữa trận chiến này chúng ta tiêu diệt hơn 40 vạn quân địch. Nghiêm Trạch con mắt có chút ướt át nói: "Nghiêm Trạch tướng quân, ngươi những năm này vì là Đại Tần Vương triều trấn thủ biên quan, càng phi thường khổ cực, bản tướng tin tưởng tương lai ngươi có cơ hội đặt chân nguyên đăng cảnh, vì chính mình tăng cường trăm năm tuổi thọ." Vệ Thanh vô Nghiêm Trạch bả vai nói. Sau đó Vệ Thanh hạ lệnh đại quân quét tước chiến trường. Chương 24: Man tộc xâm lấn, Lữ Bố nổi giận. Chương 24: Man tộc xâm lấn, Lữ Bố nổi giận. Đại Tần Vương triều, Linh Vũ quan. Phủ tướng quân, Lữ Bố ngồi ở chủ vị, phía dưới đứng mười mấy vị tướng quân, này bên trong cũng bao quát Trấn Đông tướng quân Thẩm Lâm. Các vị tướng quân, căn cứ Đông Sưởng tin cậy tin tức, Man tộc Mộ Dung bộ lạc đã tụ tập 55 vạn đại quân chuẩn bị thảo phạt chúng ta môn Đại Tần Vương triều Ninh Vũ quan. Hiện tại quân địch tiên phong bộ đội khoảng cách Ninh Vũ quan chỉ có 500 dặm, các ngươi có cái gì muốn nói sao? Lữ Bố âm thanh ở toàn bộ đại điện vang lên. Tướng quân, mặt tướng cảm thấy cho chúng ta làm phái ra một nhánh đại quân tinh nhuệ thống kích Man tộc tiên phong bộ đội, như vậy có thể đả kích Man tộc đại quân tinh thần. Một vị tướng quân không chút do dự nói. Tướng quân, mặt tướng cảm thấy đến Lưu tướng quân nói có lý, hiện tại chúng ta Ninh Vũ quan chỉ có 25 vạn đại quân, một khi Man tộc đại quân toàn bộ đến, nhất định sẽ khởi xướng điên cuồng tấn công, vào lúc ấy chúng ta phòng thủ áp lực sẽ lớn vô cùng. Trấn Đông đem Thẩm Lâm sau đó tái bút nói. Trong đại điện dư tướng quân cũng đều gật gù, bọn họ đều cảm thấy đến phái tinh binh phục kích Man tộc tiên phong bộ đội là một cái phi thường lựa chọn không tồi. Không cần, bản tướng ngay ở Ninh Vũ quan chờ Man tộc đại quân đến, bản tướng ngược lại muốn xem Man tộc có bản lĩnh gì, lại dám với thảo phạt chúng ta Đại Tần Vương triều. Lữ Bố lắc lắc đầu nói. Lữ Bố là Đại Tần Vương triều đệ nhất võ tướng. Hiện tại Lữ Bố cảnh giới đã tu luyện đến tiên cương cảnh 9 tầng đỉnh cao, khoảng cách nguyên đan cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Mà hiện tại Lữ Bố sức chiến đấu nhưng là đến khủng bố nguyên đan cảnh 7 tầng cảnh giới, Lữ Bố tin tưởng lấy chính mình nguyên đan cảnh 7 tầng thực đủ sức để quét ngang ngang sơn mạch bên trong man tộc. Bản tướng ngày hôm nay xin mời các vị tướng quân đến đây, chính là vì nói cho các vị tướng quân, có bản tướng tọa trấn Ninh Vũ quan, bất luận người nào đều không thể đánh hạ Ninh Vũ quan. Hiện tại các ngươi cần phải làm là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi man tộc đại quân đến công. Lữ Bố đứng lên đến nói năng có khí phách nói. Nặng. Chúng tướng tất cả đều lớn tiếng lĩnh mệnh nói. Bọn họ có thể biết tất cả trước mắt vị này trấn quốc tướng quân Lữ Bố, khống chế Đại Tần Vương Triều Thần Võ quân đoàn cùng cấm quân, hơn nữa càng là một vị mạnh mẽ nguyên đan cảnh cường giả. Bọn họ đều tin tưởng có Lữ Bố tọa trấn Ninh Vũ Quan đem không gì phá nổi, đừng nói là man tộc mấy chục vạn đại quân đến công, mặc dù là trăm vạn man tộc đại quân đột kích, bọn họ đều có thể bảo vệ Ninh Vũ Quan. Sau đó Thẩm Lâm chờ tướng quân tất cả đều lui ra đại điện, mà Lữ Bố cũng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chỉ cần man tộc đại quân dám đến, chính mình liền dám đem man tộc đại quân diệt sạch, thậm chí Lữ Bố quyết tâm đem toàn bộ Ngang Sơn mạch vì là Đại Tần Vương triều bắt. Ngang Sơn mạch có tới hơn 10.000 dặm, hầu như tương đương với một cái Đại Tần Vương triều cương vực. Lữ Bố trong lòng rõ ràng vương thượng có kình thôn thiên hạ chi tâm, chính mình làm là thần tử, chính là chủ phân ưu. Lúc này khoảng cách Ninh Vũ Quan phương đông bên ngoài 1.200 dặm, có một nhánh hơn 30 vạn đại quân đang nhanh chóng đi tới. Nhánh đại quân này lấy Mộ Dung bộ lạc 25 vạn tinh nhuệ làm chủ, còn có hai cái trung đẳng bộ lạc 10 vạn đại quân. Lúc này Mộ Dung Bắc càng phi thường kích động cùng hưng phấn, hắn tin tưởng lần này bọn họ Man tộc nhất định có thể mang đánh hạ Ninh Vũ Quan, giết vào Đại Tần Vương triều cảnh nội, cướp giật vô số lương thực cùng của cải. Thủ lĩnh, Thiêu Làm bộ lạc 5 vạn đại quân bây giờ cách Ninh Vũ Quan chỉ có không tới 500 dặm, thủ lĩnh có hay không hạ lệnh để Thiêu Làm bộ lạc 5 vạn đại quân chờ đợi chủ lực đại quân? Mộ Dung bộ lạc một cái thiên cương cảnh 9 tầng trưởng lão hỏi. Không cần, ta tin tưởng Thiêu Làm bộ lạc tộc trưởng phi thường rõ ràng Ninh Vũ Quan quân coi giữ mạnh mẽ, hắn nhất định không dám mạnh mẽ tấn công Ninh Vũ Quan. Mặt khác quân tần cũng sẽ không từ Ninh Vũ Quan bên trong giết ra đi tới tấn công Thiêu Làm bộ lạc đại quân, cho nên ta vì sao muốn hạ lệnh để bọn họ chờ chúng ta? Mộ Dung Bắc rất là tự tin đạo. Ở trong mắt Mộ Dung Bắc, chỉ cần hắn lần này thống soái 55 vạn man tộc đại quân đến Ninh Vũ Quan, liền có thể một lần đem Ninh Vũ Quan đánh hạ, giết vào Đại Tần Vương triều phúc địa, tàn sát mấy ngàn dặm cương vực, hoàn thành cùng Chân Vũ Tông trong lúc đó ước định. Mộ Dung Bắc nhìn trong tay mình thanh bảo kiếm này, càng là toát ra mạnh mẽ tự tin. Đây chính là một cái địa cấp linh khí, chính mình sử dụng cái này địa cấp linh khí, sức chiến đấu tuyệt đối có thể đến nguyên đan cảnh 1-2 trùng cảnh giới. Truyền lệnh xuống, toàn quân gia tốc đi tới, chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất chạy tới Ninh Vũ Quan, đem Ninh Vũ Quan bắt, giết vào ta Đại Tần Vương triều phúc địa. Mộ Dung Bắc quay về bên cạnh mấy vị tướng quân lớn tiếng hạ lệnh. Nặng. Mộ Dung bộ lạc mấy vị tướng quân tất cả đều lớn tiếng lĩnh mệnh nói. Sau đó nhánh đại quân này tốc độ tăng nhanh, hướng về Ninh Vũ Quan phương hướng nhanh chóng đi tới. Cùng Mộ Dung Bắc nghĩ tới như thế, Thiêu Làm bộ lạc 5 vạn đại quân ở khoảng cách Ninh Vũ Quan trăm dặm địa phương liền lựa chọn đình chỉ đi tới. Là Mộ Dung Bắc xuất lĩnh 35 vạn đại quân đến khoảng cách Ninh Vũ Quan trăm dặm thời gian, còn lại bộ lạc đại quân cũng đều dồn dập đến đây hội hợp. Các vị, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục tiến lên. Mộ Dung Bắc quay về mười mấy vị thiên cương cảnh 7 tầng trở lên tướng quân lớn tiếng hạ lệnh. Nặng. Sở hữu tướng quân tất cả đều không người lĩnh mệnh nói. Mộ Dung Bắc là bọn họ Ngang Sơn mạch man tộc cường giả số 1, hầu như sở hữu man tộc chiến sĩ đều sùng bái Mộ Dung Bắc, bọn họ đều muốn trở thành Mộ Dung Bắc như thế cường giả. Mộ Dung Bắc nhìn chúng tướng tất cả đều rời đi, cả người liền như vậy dựa vào ghế, rơi vào suy nghĩ. Bọn họ man tộc tuy rằng sinh sống ở Ngang Sơn mạch bên trong, thế nhưng bọn họ man tộc cũng ngóng trông ngoại giới sinh hoạt, lần này chỉ cần hắn xuất lĩnh man tộc đại quân có thể đem Đại Tần Vương triều diệt vong, như vậy hắn liền dẫn dắt man tộc tiến vào thuộc về bọn họ man tộc kỷ nguyên mới thời đại. Ngày thứ hai, Mộ Dung Bắc thống soái 55 vạn đại quân hướng về Ninh Vũ Quan nhanh chóng đi tới. Không tới hai cái canh giờ, 55 vạn đại quân liền đi đến Ninh Vũ Quan dưới. Lữ Bố nhìn bên dưới thành mấy chục vạn đại quân, nội tâm không có một tia sóng lớn. Trấn Đông tướng quân Thẩm Lâm, ta chính là Mộ Dung bộ lạc thủ lĩnh Mộ Dung Bắc, chỉ cần ngươi hiện tại mở ra đóng cửa, nương nhờ vào chúng ta Mộ Dung bộ lạc, ngươi có thể hưởng thụ chúng ta Mộ Dung bộ lạc trưởng lão đặc quyền, bằng không ta đánh hạ Ninh Vũ Quan sau chó gà không tha. Mộ Dung Bắc nhìn chằm chằm đầu tường trên Thẩm Lâm giống to. Tướng quân, mặt tướng làm sao đáp lại hắn? Thẩm Lâm nhìn về phía Lữ Bố hỏi. Mộ Dung Bắc, bản tướng là Đại Tần Vương triều trấn quốc tướng quân Lữ Bố, các ngươi man tộc không đợi ở rừng sâu núi thẳm bên trong, chạy đến chúng ta Đại Tần Vương triều Ninh Vũ Quan dưới hung hăng cái gì? Mộ Dung Bắc, bản tướng có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ở các ngươi mấy trăm ngàn man tộc chiến sĩ ra Ngang Sơn mạch một khắc đó, liền nhất định muốn ở lại chúng ta Đại Tần Vương triều danh giới trên. Lữ Bố liếc mắt nhìn Thẩm Lâm nhìn chằm chằm Mộ Dung Bắc lạnh lùng nói: "Lữ Bố, ta nhớ kỹ ngươi, ta hiện tại có 55 vạn đại quân, ngươi không có cơ hội bảo vệ Ninh Vũ Quan. Ta rất yêu thích ngươi loại tính cách này, chỉ cần ngươi đồng ý nương nhờ vào ta, ta làm chủ phong ngươi vì chúng ta Mộ Dung bộ lạc đại trưởng lão." Mộ Dung Bắc nhìn chằm chằm Lữ Bố hưng phấn nói: "Hừ, một mình ngươi man tử, phối để bản tướng thần phục. Mộ Dung Bắc, ngày hôm nay bản tướng tất chém ngươi." Lữ Bố nổi giận nói. Chương 25, Lữ Bố chí mãnh trấn thiên hạ. Chương 25, Lữ Bố chí mãnh trấn thiên hạ. "Lữ Bố, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Mộ Dung Bắc trong nháy mắt giận tím mặt nói: "Mộ Dung Bắc, ngươi ở bản tướng trong mắt chính là một cái chọn lương thằng hề thôi." Lữ Bố khinh thường nói: "Truyền lệnh, mở cửa thành ra." Lữ Bố sau đó quay về bên cạnh phó tướng hạ lệnh. "Nặc." Phó tướng lập tức lĩnh mệnh nói: "Ầm ầm ầm." Theo một tiếng vang thật lớn, Ninh Vũ Quan quan cửa mở ra. Thời khắc này, Mộ Dung Bắc có vẻ hơi bất ngờ, hắn không hiểu Lữ Bố vì sao phải mở ra đóng cửa, chẳng lẽ muốn xuất binh ra khỏi thành cùng bọn họ Man tộc nhất quyết tử chiến. Rất nhanh, Lữ Bố liền xuất lĩnh dưới trướng tinh nhuệ đi ra Ninh Vũ Quan, cùng Mộ Dung Bắc đối lập lên. "Lữ Bố, ngươi đây là đang tìm cái chết. Nếu như ngươi quy giúp ở trong thành, như vậy ta muốn đánh hạ Ninh Vũ Quan, còn muốn trả giá cái giá không nhỏ. Hiện nay ngươi nhưng là chủ động xuất quan, chính là phải đem Ninh Vũ Quan chắp tay tặng cho ta, ngươi sẽ là Đại Tần Vương triều tội nhân." Mộ Dung Bắc có vẻ vô cùng hưng phấn. Sau một khắc, Lữ Bố nguyên đan cảnh 7 tầng khí thế trong nháy mắt thả ra ngoài. Một luồng vô địch khí thế từ trên người Lữ Bố bay lên, tình cảnh này càng là khiến Mộ Dung Bắc mọi người tất cả đều rơi vào dại ra bên trong. Mộ Dung Bắc suýt nữa té ngã, hắn phát hiện Lữ Bố toát ra khí tức quá mạnh mẽ, đây tuyệt đối là vượt qua nguyên đan cảnh 5 tầng khí thế. Lúc này Mộ Dung Bắc phi thường hối hận, hắn vì sao phải trêu chọc Đại Tần Vương triều? Giết. Lữ Bố trong tay Phương Thiên Họa kích về phía trước quét qua, một chiêu quét ngang ngàn quân trực tiếp mang đi mấy trăm man tộc chiến sĩ tính mạng, sau đó Lữ Bố tốc độ không giảm hướng về Mộ Dung Bác vị này man tộc đệ nhất cao thủ giết đi. Mộ Dung Bác nhìn Lữ Bố hướng về hắn đánh tới, hắn trong nháy mắt dùng mình một cái, muốn trốn khỏi, thế nhưng hắn nhưng là phát hiện Lữ Bố đã sớm đem chính mình hoàn toàn khóa chặt, căn bản không cho mình chút nào cơ hội chạy trốn. Lữ Bố, ngươi muốn giết chết ta, ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Mộ Dung Bác triển khai chính mình mạnh nhất võ công, hướng về Lữ Bố khởi xướng công kích. Không biết lợi hại, Lữ Bố rất là xem thường. Lữ Bố sau đó một kích liền đem Mộ Dung Bác chém giết. Chu vi vô số man tộc chiến sĩ nhìn quá độ thần uy Lữ Bố, tất cả đều không tự giác lùi về sau, bởi vì bọn họ rõ ràng một khi bọn họ đối đầu Lữ Bố, như vậy bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Cũng là vào lúc này, Ninh Vũ Quan bên trong quân tần tất cả đều lao ra Ninh Vũ Quan, ở mười mấy vị quân tần tướng quân dẫn dắt đi, hướng về mấy trăm ngàn man tộc chiến sĩ khởi xướng xung phong. Hơn 200.000 quân tần chiến sĩ khí thế như cầu vồng nhằm phía man tộc đại quân, trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là phải đem những này đáng ghét man tử toàn bộ ở lại Ninh Vũ Quan ở ngoài. Trấn Đông tướng quân Thẩm Lâm lúc này càng phi thường hưng phấn, hắn hầu như một đao liền có thể chém giết một cái kẻ địch. 7. Đây là hắn những năm gần đây hưng phấn nhất một ngày, trước man tộc xâm lấn thời gian, hắn chỉ có thể xuất lĩnh quân tần chiến sĩ quy giúp ở trong thành, không dám ra khỏi thành quyết chiến. Bởi vì hắn sợ một khi chính mình ra khỏi thành cùng man tộc đại quân quyết chiến thất bại, dẫn đến Ninh Vũ Quan thất lạc, để man tộc đại quân trực tiếp đánh vào Đại Tần Vương triều phúc địa, vậy hắn chính là tội nhân thiên cổ. Tướng quân Lữ Bố thực lực quá mạnh mẽ, tuyệt đối không chỉ nguyên đan cảnh đơn giản như vậy, mặt tướng đoán xem tướng quân Lữ Bố ở nguyên đan cảnh đều đi ra cực xa. Một cái thiên cương cảnh 7 tầng tướng quân quay về Trấn Đông tướng quân Thẩm Lâm nói rằng: "Ngươi nói không sai, tướng quân Lữ Bố thực lực vượt quá chúng ta tưởng tượng, chúng ta Đại Tần Vương triều nhất định sẽ bởi vì nắm giữ Lữ Bố như vậy tướng quân mà quật khởi, thậm chí không tốn thời gian dài chúng ta Đại Tần Vương triều liền có thể thống nhất toàn bộ Tề Châu." Thẩm Lâm cũng là gật gật đầu nói. Lữ Bố ở chém giết Mộ Dung Bác sau khi, cũng không có lựa chọn ngừng tay, hơn nữa tiếp tục hướng phía trước xung phong, phàm là đụng tới Lữ Bố quân địch tất cả đều bị Lữ Bố chém giết. Mà quân tần chiến sĩ ở Lữ Bố dẫn dắt đi, càng là anh dũng vô song, bọn họ đối mặt kẻ địch hầu như đều có thể đem chém giết. Mà tình cảnh này Lữ Bố cũng xem ở trong lòng, Lữ Bố tin tưởng trải qua lần này đại chiến, những này quân tần chiến sĩ đều sẽ trưởng thành rất nhiều, đều sẽ trở thành Đại Tần Vương triều tương lai thảo phạt thiên hạ chủ lực. Không ít man tộc tướng quân hiện tại đã ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, thế nhưng bọn họ nhưng là không có biện pháp nào có thể xoay chuyển thế cục trước mắt. Bởi vì quân tần đã đem bọn họ gắt gao cắn vào, bọn họ hiện tại chỉ có thể lựa chọn cùng quân tần liều mạng tương chiến. Mấy cái man tộc bộ lạc tộc trưởng đều là có vẻ phi thường hoảng loạn. Bọn họ vốn là Mộ Dung bộ lạc phụ thuộc bộ lạc, bọn họ vốn tưởng rằng lần này ở Mộ Dung Bắc dẫn dắt đi, bọn họ man tộc có cơ hội đánh vào Đại Tần Vương triều cảnh nội. Thế nhưng bây giờ Mộ Dung Bắc bị Lữ Bố chém giết, Mộ Dung bộ lạc mười mấy vị cao thủ cũng bị Lữ Bố chém giết, hiện tại bọn họ này mấy trăm ngàn liên quân liền dường như năm bẻ bảy mảng bình thường, căn bản là không cách nào ngăn trở quân Tần tấn công. Truyền lệnh, bộ tộc ta liền có thể lui về ngang sơn mạch. Một cái bộ lạc tộc trưởng trực tiếp hạ lệnh. Nặng. Bên cạnh tướng quân lập tức lĩnh mệnh nói. Còn lại mấy vị man tộc bộ lạc tộc trưởng hầu như cũng đều truyền đạt tương đồng mệnh lệnh, thế nhưng bọn họ muốn đem dưới trướng quân đội hoàn chỉnh mang về bộ lạc, rõ ràng không có một chút nào khả năng, Lữ Bố gặp cho phép bọn hắn như vậy rời đi. Lữ Bố nhìn thấy man tộc đại quân chợt bắt đầu lùi lại, trực tiếp hạ lệnh quân tần triển khai truy sát. Sau 3 canh giờ, Lữ Bố hạ lệnh đình chỉ truy sát, bởi vì tiếp tục truy sát, quân tần thế tất yếu thâm nhập ngang sơn mạch, đây đối với quân tần chiến sĩ mà nói là phi thường bất lợi. Lữ Bố đang không có làm chuẩn bị thật đầy đủ trước, là sẽ không tùy tiện tiến vào ngang sơn mạch bên trong. Tướng quân, đại thắng nha. Đây là chúng ta Đại Tần Vương triều gần trăm năm qua to lớn nhất một lần thắng lợi a. Trấn Đông tướng quân Thẩm Lâm có vẻ phi thường kích động cùng hưng phấn. Chu Vi tướng quân cũng đều vô cùng hưng phấn. Các vị tướng quân, chúng ta Đại Tần Vương triều đường còn rất dài, các ngươi muốn tùy tùng Đại Tần Vương triều bước chân, như vậy liền muốn khắc khổ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến nguyên đan cảnh. Lữ Bố sau đó nghiêm mặt nói, "Là tướng quân." Thẩm Lâm mọi người lập tức đáp lời. Thời khắc này, bọn họ tất cả đều bay lên một luồng tự hào cảm, Đại Tần Vương triều thực lực càng mạnh, địa vị của bọn họ cũng là càng cao, chờ tương lai Đại Tần Vương triều thống nhất Tề Châu, thậm chí thăng cấp hoàng triều, như vậy bọn họ chính là hoàng triều tướng quân. Cuối cùng Lữ Bố hạ lệnh dưới trướng chúng quân quét tước chiến trường, đồng thời đem chiến báo truyền về Hàm Dương. Không tới một ngày rưỡi thời gian, Lữ Bố chiến báo sẽ đưa đến Tần Hạo trong tay. Tần Hạo xem chiến báo trong tay, lộ ra hưng phấn nụ cười. Lữ Phụng Tiên không thẹn là Lữ Phụng Tiên, xuất lĩnh 5 vạn thần võ quân đoàn tinh kỵ cùng 20 vạn linh vũ quan thủ tướng liền đem 55 vạn man tộc đại quân đánh tan, càng là chém giết gần 40 vạn, bên trong càng là bao quát Mộ Dung Bắc ở bên trong hơn 10 vị man tộc cường giả. Tần Hạo tin tưởng trận chiến này qua đi, ngang sơn mạch bên trong man tộc đem sẽ không đối với Đại Tần Vương triều có chút uy hiếp. Man tộc bách tính từ nay về sau e sợ nghe được Lữ Bố chi danh, sợ là đều phải bị dọa khóc. Hơn nữa Tần Hạo tin tưởng trải qua Ninh Vũ Quan một trận chiến sau khi, Lữ Bố uy danh tuyệt đối sẽ truyền khắp toàn bộ Tề Châu, thậm chí Đại Viêm Vương hướng tòa này Tề Châu đệ nhất vương triều cũng sẽ trọng điểm quan tâm Lữ Bố. Có điều Tần Hạo nhưng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn không tốn thời gian dài, toàn bộ Tề Châu đều sắp trở thành Đại Tần Vương triều cương vực. Chương 26, Triệu Vân lên phía Bắc công Huyền Vũ Vương triều. Chương 26, Triệu Vân lên phía Bắc công Huyền Vũ Vương triều. Đại Tần Vương triều, trấn Bắc Quan. Lúc này khoảng cách Triệu Vân xuất lĩnh kỳ lân quân đoàn cùng trấn Bắc quân đem Huyền Vũ Vương triều 50 vạn đại quân đánh bại, đã thời gian trôi qua 2 ngày. Ở trong 2 ngày này, hơn 30 vạn quân tần chiến sĩ tất cả đều nghỉ ngơi xong xuôi, thậm chí có chiến sĩ tu vi đều đột phá. Nghiêm Trạch tướng quân, bản tướng quyết định hôm nay liền hướng Bắc tiến quân, tranh thủ trong vòng 1 tháng bắt toàn bộ Huyền Vũ Vương triều. Triệu Vân quay về trấn Bắc tướng quân Nghiêm Trạch nghiêm túc nói: "Triệu Vân tướng quân, chúng ta trấn Bắc quân hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta Trấn Bắc quân đồng ý đi theo tướng quân lên phía Bắc tấn công Huyền Vũ Vương triều. Trấn Bắc tướng quân Nghiêm Trạch không chút do dự nói. Bởi vì Nghiêm Trạch rõ ràng Triệu Vân tướng quân là Vương thượng tâm phúc cái tướng, Triệu Vân tướng quân đại biểu chính là Vương thượng, đại biểu Đại Tần Vương triều ý chí. Lần này bọn họ Trấn Bắc quân cùng Kỳ Lân quân đoàn ở Triệu Vân tướng quân thống soái dưới hầu như diệt sạch 50 vạn quân địch, đây là bọn hắn Trấn Bắc quân những năm gần đây lần thứ nhất đại thắng. Hơn nữa lần này Huyền Vũ Vương triều tổn thất lớn vô cùng, hiện tại Huyền Vũ Vương triều muốn chống lại Đại Tần Vương triều sẽ phi thường gian nan, đây là diệt vong Huyền Vũ Vương triều thời cơ tốt nhất. Dù cho là Huyền Vũ Vương triều từ bỏ Bắc Bộ cùng vùng phía Tây phòng ngự, điều khiển biên quân về kinh đập là đều không thể ngăn cản bọn họ quân Tần tấn công. Mà một khi Huyền Vũ Vương triều từ bỏ Bắc Bộ cùng vùng phía Tây phòng ngự, như vậy còn lại Vương triều cũng có rất lớn có thể sẽ lựa chọn tấn công Huyền Vũ Vương triều. Chuyên bản tướng mệnh lệnh, liền có thể thảo phạt Huyền Vũ Vương triều. Triệu Vân sau đó quay về chu vi sở hữu tướng quân lớn tiếng hạ lệnh. Nặng. Nghiêm Trạch, Liêu Văn Trác chờ tướng quân lập tức lớn tiếng lĩnh mệnh nói. Đến đây Đại Tần Vương triều hơn 30 vạn đại quân ở Triệu Vân thống soái dưới, bắt đầu hướng bắc công kích, chuẩn bị diệt vong Huyền Vũ Vương triều. Cũng là vào lúc này, Huyền Vũ Vương triều triều đình rốt cục thu được tiền tuyến binh bại tin tức. Vương thượng, mới vừa nhận được tin tức, ta hướng 50 vạn gần như toàn quân diệt, đại tướng quân Hạ Liệt cùng xa kỵ tướng quân Đỗ Húc tất cả đều chết trận. Huyền Vũ Vương triều thừa tướng quay về Huyền Vũ Vương cung kính bẩm báo. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại nói một lần. Huyền Vũ Vương Từ Long Ý đứng lên đến giống to. Vương thượng, chuyện này, thần xác định luôn mãi mới dám bẩm báo Vương thượng. Vương thượng, căn cứ tin cậy tin tức, Tần Vương phái khiển định quốc tướng quân Triệu Vân thống soái 20 vạn tinh binh trợ giúp Trấn Bắc Quan, ở Trấn Bắc Quan ở ngoài đem ta hướng mấy chục vạn đại quân hầu như diệt sạch. Hơn nữa Triệu Vân là một vị nguyên đan cảnh cường giả. Huyền Vũ Vương triều thừa tướng nhắm mắt nói rằng, trong nháy mắt trong đại điện nghe được cả tiếng kim rơi, vì lẽ đó thần tử tất cả đều cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Lần này bọn họ Huyền Vũ Vương triều điều động 50 vạn đại quân xuôi nam công lính Tần bại hậu quả quá to lớn, càng là hiện ở bọn họ cũng đều biết Đại Tần Vương triều xuất hiện một vị nguyên đan cảnh võ tướng. Lớn như vậy Tần Vương triều là còn có hay không ẩn giấu nguyên đan cảnh cường giả? Huyền Vũ Vương nỗ lực đem tâm tình của chính mình bình phục lại, hắn nhìn về phía thừa tướng. Thái Khanh, ngươi cảm thấy cho chúng ta Huyền Vũ Vương triều đón lấy nên làm gì? Vương thượng, thần không dám nói. Thừa tướng Tôn Cương lắc đầu nói. Thái Khanh, ngươi nói đi, bất luận ngươi ngày hôm nay nói cái gì, chấm đều thứ ngươi vô tội. Huyền Vũ Vương nhìn chằm chằm thừa tướng Tôn Cương gần từng chữ một. Vương thượng, chúng ta đều đánh giá thấp Đại Tần Vương triều thực lực, bây giờ Đại Tần Vương triều nắm giữ nguyên đan cảnh cường giả, chúng ta Huyền Vũ Vương triều không phải Đại Tần Vương triều đối thủ. Vương thượng, chúng ta Huyền Vũ Vương triều hiện tại cần phải làm là hướng về Đại Tần Vương triều cầu hòa, dù cho là cắt đất đền tiền cũng được. Thừa tướng Tôn Cương trầm giọng nói. Trong đại điện còn lại thần tử lập tức đều xì xào bàn tán lên, bọn họ đều không muốn cùng Đại Tần Vương triều cầu hòa, nhưng mà hiện tại bọn họ Huyền Vũ Vương triều ngoại trừ hướng về Đại Tần Vương triều cầu hòa ở ngoài, còn có cái gì lựa chọn? Thừa tướng, ngoài ra sẽ không có còn lại biện pháp sao? Huyền Vũ Vương sau đó hỏi. Vương thượng, ngoài ra, chúng ta Huyền Vũ Vương triều có thể tìm Đại Viêm Vương triều điều giải. Đại Tần Vương triều lần này triển lộ vượt xa dĩ vãng thực lực, thần tin tưởng đây là Đại Viêm Vương triều không muốn nhìn thấy. Thừa tướng Tôn Cương nói tiếp. Thái Khanh, ngươi tự mình đi đến Đại Viêm Vương triều, nhất định phải xin mời Đại Viêm Vương triều đứng ra điều giải. Chấm tin tưởng Tần Vương nhất định sẽ cho Tề Châu đệ nhất Vương triều Đại Viêm Vương triều một cái mặt mũi. Huyền Vũ Vương có vẻ phi thường tự tin đạo. Thần tuân chỉ. Thừa tướng Tôn Cương lập tức lĩnh mệnh nói. Sau đó Thừa tướng Tôn Cương liền lui ra đại điện. Các vị Thái Khanh, chúng ta Huyền Vũ Vương triều kiến quốc hơn 600 năm. Trải qua bao nhiêu lần đau khổ mà không ngã, chấm tin tưởng lần này chúng ta Huyền Vũ Vương triều cũng như thế có thể bình yên vượt qua. Chấm hy vọng các khanh mau chóng ổn định dân tâm. Huyền Vũ Vương âm thanh ở toàn bộ trong đại điện vang lên. Chúng thần tuân chỉ. Trong đại điện thần tử tất cả đều lớn tiếng lĩnh mệnh nói. Huyền Vũ Vương gật gù, ra hiệu những này thần tử tất cả đều lui ra đại điện. Thực lúc này Huyền Vũ Vương trong lòng cũng không có một chút nào sức lực, hắn thực sự không nghĩ ra vì sao Đại Tần Vương triều sẽ xuất hiện một vị nguyên đan cảnh cường giả. Bọn họ Huyền Vũ Vương triều cùng Đại Tần Vương triều những năm này thực lực vẫn luôn xê xích không nhiều, bây giờ Đại Tần Vương triều thực lực tăng cường rất nhiều, này đối với bọn hắn Huyền Vũ Vương triều mà nói tuyệt đối là một cái tai nạn, nếu như lần này Đại Viêm Vương triều không lựa chọn điều giải, như vậy bọn họ Huyền Vũ Vương triều rất có thể sẽ bị diệt vong, trở thành gần 200 năm qua Tề Châu bị diệt vong tòa thứ nhất vương triều. 7. Đây là Huyền Vũ Vương chuyện không muốn thấy, cho nên hắn mới sẽ phái ra thừa tướng Tôn Cương cầu viện với Đại Viêm Vương triều. Huyền Vũ Vương nhìn về phía phương tây, hắn cảm thấy đến lần này Đại Viêm Vương triều nhất định sẽ lựa chọn trợ giúp bọn họ Huyền Vũ Vương triều, bằng không một khi Đại Tần Vương triều có thời, Đại Viêm Vương triều tình cảnh đem không thể lạc quan. Huyền Vũ Vương triều thừa tướng Tôn Cương trải qua 3 ngày lặn lội đường xa rốt cục đi đến Đại Viêm Vương triều đô thành Đại Viêm thành. Tôn Cương dù sao cũng là Huyền Vũ Vương triều thừa tướng, làm Đại Viêm Vương triều chi chủ Viêm Vương được Tôn Cương cầu kiến tin tức sau, lập tức lựa chọn tiếp kiến. Tôn thừa tướng, không biết ngươi lần này đến đây chấm Đại Viêm Vương triều, có chuyện gì quan trọng? Viêm Vương hỏi. Viêm Vương, chúng ta Huyền Vũ Vương triều lần này e sợ cũng bị Đại Tần Vương triều diệt vong. Hạ thần phụng ta hướng vương thượng mệnh lệnh, thỉnh cầu Viêm Vương phái sứ giả đi đến Đại Tần Vương triều, khiến Tần Vương lui binh. Tôn Cương hầu như gào khóc nói: Các ngươi Huyền Vũ Vương triều cùng Đại Tần Vương triều trong lúc đó tranh đấu bao nhiêu năm, các ngươi Huyền Vũ Vương triều vẫn luôn thượng phòng, làm sao lần này cần bị Đại Tần Vương triều diệt vong? Viêm Vương có vẻ hơi bất ngờ nói: Viêm Vương, Đại Tần Vương triều xuất hiện một vị nguyên đan cảnh cường giả, bị Tần Vương phong làm định quốc tướng quân, hiện tại vị này nguyên đan cảnh cường giả nhất định sẽ xuất lĩnh dưới trướng đại quân thảo phạt ta triều, ta hướng đối mặt một vị nguyên đan cảnh cường giả tuyệt đối không có một chút nào phần thắng, kính xin Viêm Vương trợ giúp ta triều. Tôn Cương nghiêm túc nói: Viêm Vương, hơn nữa Đại Tần Vương triều ngoại trừ Định Quốc tướng quân Triệu Vân ở ngoài, còn có một vị Trấn Quốc tướng quân Lữ Bố. Lữ Bố đồng dạng là một vị nguyên đan cảnh cường giả, hơn nữa Lữ Bố thực lực tuyệt đối ở Triệu Vân bên trên. Viêm Vương, nếu như hiện tại các ngươi Đại Viêm Vương triều không ngăn chặn Đại Tần Vương triều phát triển, lớn như vậy Tần Vương triều một khi đem ta hướng diệt vong, lớn như vậy Tần Vương triều liền sẽ trở thành Tề Châu đệ nhất vương triều, chờ đến lúc đó Tề Châu còn lại vương triều sợ là đều muốn trở thành Đại Tần Vương triều chướng ngại vật, dù sao Tần Vương cũng sẽ không thỏa mãn vương triều chi chủ. Tôn Cương nói tiếp, các vị ái khanh, các ngươi thấy thế nào? Chương 27, Tề Châu chấn động, Đại Viêm sứ giả vào Hàm Dương. Chương 27, Tề Châu chấn động, Đại Viêm sứ giả vào Hàm Dương. Vương thượng, nếu như Tôn thừa tướng nói là thật lời nói, như vậy chúng ta Đại Viêm vương triều nhất định phải muốn ngăn cản Đại Tần vương triều diệt vong Huyền Vũ vương triều. Bằng không một khi Đại Tần vương triều diệt vong Huyền Vũ vương triều, Đại Tần vương triều thực lực tuyệt đối không ở ta hướng bên dưới, thậm chí trải qua 10 năm phát triển, quốc lực khả năng mạnh hơn ta triều, vào lúc ấy chúng ta Đại Viêm vương triều Tề Châu đệ nhất vương triều vị trí sắp sửa chắp tay để cùng Đại Tần vương triều. Hơn nữa ai có thể bảo đảm Đại Tần vương triều sẽ không tiếp tục thảo phạt còn lại vương triều? Một vị lao thần đứng ra ngưng trọng nói, Lưu đại nhân, Tôn thừa tướng nói hẳn là thật sự. Bản quan ngày hôm nay nhận được tin tức, Chân Vũ Tông đại trưởng lão cùng Thiếu Tông chủ bị Đại Tần Vương triều chém, sau đó Chân Vũ Tông tông chủ Lý Minh phái người đi đến Huyền Vũ Vương triều cùng ngang sơn mạch bên trong Man tộc bộ lạc, xin bọn họ hai phe xuất binh diệt vong Đại Tần Vương triều. Bây giờ xem ra Huyền Vũ Vương triều cùng ngang Man tộc không có đem Đại Tần Vương triều diệt vong, trái lại bọn họ nhưng tự thân khó bảo toàn. Đại Viêm Vương triều thái sư Trương Tin đứng ra nói lời kinh người nói. Trong nháy mắt, trong đại điện tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn họ cũng không nghĩ tới Đại Tần Vương triều dĩ nhiên mạnh như thế, Đại Tần Vương triều dĩ nhiên để Chân Vũ Tông ăn thiệt thòi lớn như thế. Mà Tôn thừa tướng càng là sửng sốt, hắn vạn lần không ngờ Chân Vũ Tông trả giá lớn như vậy đánh đổi dĩ nhiên là bởi vì Chân Vũ Tông lên mặt Tần Vương triều không có cách nào, mới dụ khiến cho bọn họ Huyền Vũ Vương triều xuất binh tấn công Đại Tần Vương triều. Vương thượng, lời nói như vậy chúng ta nhất định phải muốn ngăn cản Đại Tần Vương triều diệt vong Huyền Vũ Vương triều, bằng không lấy Đại Tần Vương triều thực lực một khi đem Huyền Vũ Vương triều diệt vong, lớn như vậy Tần Vương triều cực có khả năng khởi xướng thống nhất Tề Châu cuộc chiến, chờ đến lúc đó hết thảy đều cũng đã muộn. Lưu đại nhân theo phi thường ngưng trọng nói. Chúng thần tán thành. Trong đại điện còn lại thần tử tất cả đều lớn tiếng phụ họa nói. Mà Tôn Cương vị này Huyền Vũ Vương triều thừa tướng cũng là nở một nụ cười, hắn tin tưởng Viêm Vương nhất định sẽ lựa chọn phái sứ giả đi đến Đại Tần Vương triều, hướng về Tần Vương tạo áp lực, Tần Vương cũng nhất định sẽ lựa chọn lui binh. Các vị ái khanh, các ngươi đều nói không sai, chớ quyết không cho phép Tề Châu xuất hiện một tòa có thể uy hiếp đến chúng ta Đại Viêm Vương triều vương triều. Viêm Vương đứng lên đến nói năng có khí phách nói, Lôi tướng quân, do ngươi đi đến Đại Tần Vương triều, nói cho Tần Vương, để hắn lập tức lui binh, đem đánh hạ cương vực trả lại Huyền Vũ Vương triều, bằng không chúng ta Đại Viêm Vương triều gặp liên hợp còn lại vương triều đem bọn họ Đại Tần Vương triều trực tiếp xóa đi. 7. Viêm Vương tiếp theo nhìn về phía một vị tướng quân hạ chỉ nói, "Thần tuân chỉ." Vệ tướng quân Lôi Bạc lập tức cung kính lĩnh mệnh nói. Sau đó vệ tướng quân Lôi Bạc liền lui ra đại điện, mà Viêm Vương thì lại nhìn về phía Tôn Cương. "Viêm Vương, chờ quân Tần lui ra chúng ta Huyền Vũ Vương triều cương vực, ta hướng đồng ý dâng lên 2 triệu linh thạch." Tôn Cương suy nghĩ một chút cắn răng nói. Tôn Cương trong lòng rõ ràng phía trên thế giới này không có vĩnh cửu minh hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nếu như Huyền Vũ Vương triều không thể lấy ra đầy đủ lợi ích, như vậy Đại Viêm Vương triều lần sau e sợ cũng sẽ không giúp trợ bọn họ Huyền Vũ Vương triều. "Tôn thừa tướng, xin mời nhớ kỹ lời nói của ngươi lời nói." Đại Tần Vương triều có thực lực có thể tiêu diệt các ngươi Huyền Vũ Vương triều, chấm Đại Viêm Vương triều cũng có thực lực. Viêm Vương nhìn chằm chằm Tôn Cương nhàn nhạt uy hiếp nói, "Hạ thần ghi nhớ." Tôn Cương có thể không dám kinh thường. Sau đó Tôn Cương liền lui ra đại điện, chuẩn bị Huyền Vũ Vương triều, đem cái tin tức tốt này nói cho Huyền Vũ Vương muốn. Đại Viêm Vương triều, Chân Vũ Sơn, Chân Vũ điện. "Tông chủ, thuộc hạ mới vừa được hai cái tin tức xấu." Lục trưởng lão thân huy đi vào trong đại điện quay về Tông chủ Lý Minh bẩm báo. "Cái gì tin tức xấu?" Lý Minh hỏi. "Tông chủ, Đại Tần Vương triều Định Quốc tướng quân Triệu Vân xuất lĩnh dưới trướng Kỳ Lân quân đoàn cùng Trấn Bắc quân đem hoàn toàn thất bại Huyền Vũ Vương triều mấy chục vạn đại quân. Triệu Vân càng là một vị nguyên đan cảnh cường giả, hơn nữa cảnh giới không thấp. Chuyện thứ hai là Đại Tần Vương triều Trấn Quốc tướng quân Lữ Bố xuất binh ở Ninh Vũ quan chém giết mấy trăm ngàn man tộc chiến sĩ. Hiện nay ngang man tộc tổn thất nặng nề, đã vô lực đối với Ninh Vũ quan sản sinh chút nào uy hiếp. Thuộc hạ suy đoán, Tần Vương cực có khả năng điều động Trấn Quốc tướng quân Lữ Bố thống soái dưới trướng Thần Võ quân đoàn lên phía Bắc trợ giúp Triệu Vân tiến tới đem Huyền Vũ Vương triều diệt vong. Lục trưởng lão thân huy nghiêm túc nói. Được lắm Đại Tần Vương triều. Dĩ nhiên vượt qua nguy cơ lần này, thế nhưng này vừa mới bắt đầu. Đại Tần Vương triều lần này diệt vong gần trăm vạn quân địch, bản tọa tin tưởng toàn bộ Tề Châu đều sẽ truyền lưu Lữ Bố cùng Triệu Vân hai người uy danh, Đại Tần Vương triều cũng sẽ như mặt trời ban trưa, như vậy Đại Viêm Vương triều gặp ngồi yên không để ý đến sao? Lý Minh xem cái cáo giả như thế lộ ra âm u nụ cười. "Tông chủ, thuộc hạ tra được Đại Tần Vương triều thực lực sở dĩ tăng cường nhiều như vậy, hết thảy đều cùng Tần quân Tần Hạo có quan hệ, thuộc hạ suy đoán Tần Hạo trên người có bí mật lớn. Nếu như chúng ta Chân Vũ Tông có thể nắm giữ bí mật này, như vậy chúng ta Chân Vũ Tông lo gì không thể thống nhất Tề Châu, thậm chí lên cấp làm cùng hoàng triều cùng cấp trung vị tông môn." Lục trưởng lão thân huy tiếp theo nói lời kinh người nói. "Lục trưởng lão, ngươi có thể xác định sao?" Lý Minh hai mắt tỏa sáng hỏi. "Tông chủ, thuộc hạ dám dùng tính mạng đảm bảo, Đại Tần Vương triều biến hóa to lớn như thế, cũng là bởi vì Tần Hạo vị này tân quân, thuộc hạ suy đoán Tần Hạo trên người nhất định có bí mật lớn, chỉ cần tông chủ có thể khống chế bí mật này, như vậy tông chủ liền có cơ hội lên cấp làm thần thông cảnh cường giả." "Tông chủ, ngươi cẩn thận ngẫm lại, bất kể là Đại Tần Vương triều Trấn Quốc tướng quân Lữ Bố, vẫn là Định Quốc tướng quân Triệu Vân, hai người bọn họ lớp đều nhỏ vô cùng, cũng chưa tới 25 tuổi, hai vị không tới 25 tuổi nguyên đan cảnh cường giả, điều này có ý vị gì?" "Tông chủ, thuộc hạ tin tưởng ngươi nhất định rất rõ ràng." Lục trưởng lão thân huy giải thích. "Ha ha ha, ngươi nói không sai. Lục trưởng lão, bản tọa cho ngươi ký một cái đại công, bản tọa bảo vệ tương lai ngươi trở thành nguyên đan cảnh cường giả, hiện tại ngươi cần phải làm là tiếp tục tra Đại Tần Vương triều, nhất định phải điều tra rõ ràng Đại Tần Vương triều ngoại trừ Lữ Bố cùng Triệu Vân ở ngoài, có còn hay không ẩn giấu cường giả. Lý Minh cười to vỗ Thân Huy bả vai nói, là tông chủ. Thân Huy cũng là phi thường kích động. Ba ngày, Đại Tần Vương triều trấn quốc tướng quân Lữ Bố cùng Định quốc tướng quân Triệu Vân đều tiến vào Tề Châu sở hữu vương triều cùng tông môn trong mắt, bọn họ đều sẽ Đại Tần Vương triều coi là đại địch, bọn họ đều đang đợi Đại Viêm Vương triều cùng Chân Vũ Tông động tác lớn. Bọn họ đều tin tưởng Đại Viêm Vương triều cùng Chân Vũ Tông nhất định sẽ không ngồi xem Đại Tần Vương triều càng ngày càng mạnh, do đó uy hiếp đến địa vị của bọn họ. Toàn bộ Tề Châu đều rơi vào trong khiếp sợ, bọn họ đối với Đại Tần Vương triều triển lộ ra thực lực căn bản là không có cách lý giải. Cũng là vào lúc này, một vị thân mang tử kim chiến bảo tướng quân đi đến thành Hàm Dương ở ngoài. Đại Viêm Vương triều vệ tướng quân Lôi Bạc nhìn trước mắt tòa này thành Hàm Dương, lộ ra khinh bị nụ cười. Hắn phát hiện Đại Tần Vương triều thành Hàm Dương so với bọn họ Đại Viêm Vương triều đô thành kém quá xa. Lôi Bạc tiến vào Hàm Dương sau nhưng là phát hiện, dân chúng dĩ nhiên trên mặt đều mang theo nụ cười, này làm hắn không rõ. Có điều Lôi Bạc cũng không có quên sứ mạng của chính mình, hắn nhanh chóng hướng về hoàng cung đi đến. Hắn muốn hướng về Tần Hạo truyền đạt Viêm Vương ý chỉ. Chương 28, chấm Đại Tần chưa bao giờ sợ uy hiếp. Chương 28, chấm Đại Tần chưa bao giờ sợ uy hiếp. Đứng lại, hoàng cung trong điện, xin mời mau mau rời đi. Mười mấy cái cấm quân vệ sĩ ngăn cản Lôi Bạc lạnh lùng nói, kính xin huynh đệ thông báo một chút, bản tướng là Đại Viêm Vương triều vệ tướng quân Lôi Bạc, phụ vương thượng mệnh lệnh cầu kiến Tần Vương. Đại Viêm Vương triều vệ tướng quân Lôi Bạc cười nói, cái kia ngươi chờ, mặt tướng lập tức thông báo. Cổng thành cấm quân không dám chậm trễ chút nào. Rất nhanh ở Hoàng Cực Điện bên trong Tần Hạo liền thu được tin tức. Truyền chấm ý chỉ, nửa cái canh giờ ở Vô Cực Điện cử hành lên triều, chấm ở Vô Cực Điện tiếp kiến Đại Viêm Vương triều sứ giả. Tần Hạo nhìn về phía Lý Lâm Phổ hạ lệnh. Lao nô lĩnh chỉ. Lý Lâm Phổ lập tức lĩnh mệnh nói. Lý Lâm Phổ trong lòng rõ ràng vương thượng ngày hôm nay muốn mượn Đại Viêm Vương triều sứ giả gõ đại thần trong triều. Hiện tại Đại Tần Vương triều thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất, thậm chí cực có khả năng vượt qua Tề Châu đệ nhất vương triều Đại Viêm Vương triều. Nhưng mà rất nhiều thần tử nhưng là cũng không có cái này giác ngộ, đây tuyệt đối là vương thượng không muốn nhìn thấy. Đại Tần Vương triều lên triều không có cố định thời gian, dù sao Đại Tần Vương triều là một tòa vật triều, không phải phàm nhân quốc gia. Cử hành lên triều thời gian đều do vương thượng quyết định. Không lâu đại thần trong triều tất cả đều thu được tin tức, bọn họ đều hướng về hoàng cung tới rồi, chuẩn bị tham gia lần này lên triều. Mà Lôi Bạc vị này Đại Viêm Vương triều vệ tướng quân lúc này cũng là có mấy phần hưng phấn, hắn không nghĩ tới Tần Vương dĩ nhiên vì chính mình muốn cử hành lên triều, đây cũng quá cho mình mặt mũi đi. Rất nhanh, Lôi Bạc liền đi đến Vô Cực Điện ở ngoài, nhìn không ngừng đi vào Vô Cực Điện Đại Tần Vương triều thần tử, Lôi Bạc lộ ra vẻ khinh thường. Đại Tần Vương triều thần tử tu vi cũng quá thấp đi, dĩ nhiên có 3/4 thần tử tu vi ở thiên cương cảnh trở xuống. Mà bọn họ Đại Viêm Vương triều có tư cách đặt chân lên triều đại điện thần tử có một nửa tu vi đều ở thiên cương cảnh trở lên, thậm chí còn có thất tôn đến nửa bước nguyên đan cảnh thần tử. Giờ khắc này Lôi Bạc đối với lần này đi sứ càng có lòng tin. Hắn tin tưởng Tần Vương nhất định sẽ lựa chọn từ Huyền Vũ Vương triều lui binh. Một phút sau, một cái cấm quân vệ sĩ đi ra đại điện. Lôi Bạc tướng quân, vương thượng cho mời. Lôi Bạc gật gù, ngạo khí 10 phần bước vào Vô Cực điện. Lôi Bạc nhìn Long Y Tần Hạo, nhất thời xem thường mấy phần, hắn tin tưởng chỉ cần mình cho thấy ý đồ đến, Tần Vương nhất định sẽ lựa chọn lui binh. Hạ thần Đại Viêm Vương triều vệ tướng quân Lôi Bạc bái kiến Tần Vương. Lôi Bạc trong thanh âm mang theo một luồng kiêu ngạo. Lôi tướng quân miễn lễ. Lôi tướng quân, không biết Viêm Vương phái ngươi đến đây chấm đại Tần Vương triều, cái gọi là chuyện gì? Tần Hạo lạnh nhạt nói. Tần Vương, chúng ta Tề Châu bảy đại vương triều vốn là một thể, nên trợ giúp lẫn nhau. Hiện nay các ngươi Đại Tần Vương triều vì sao phải tấn công Huyền Vũ Vương triều? Tần Vương, ta hướng vương thượng hy vọng Tần Vương liền có thể lui binh, kính xin Tần Vương đáp ứng. Lôi Bạc nói thẳng. Lôi tướng quân, chấm nếu như không xuống chỉ lui binh đây. Tần Hạo cười nhạt nói. Tần Vương, các ngươi Đại Tần Vương triều thực lực tuy rằng tăng mạnh hơn nhiều, nhưng các ngươi Đại Tần Vương triều còn chưa có tư cách đắc tội chúng ta Đại Viêm Vương triều. Tần Vương, ta hướng vương thượng nói rõ, nếu như các ngươi triều Đại Tần quân đội không rút khỏi Huyền Vũ Vương triều, như vậy chúng ta Đại Viêm Vương triều đem liên hợp còn lại vương triều đem bọn ngươi Đại Tần Vương triều từ Tề Châu xóa đi. Lôi Bạc không chút do dự nói, làm cản, chúng ta Đại Tần Vương triều sự tình còn chưa tới phiên các ngươi Đại Viêm Vương triều nhúng tay. Tao chính thuần chợt quát lên, vương thượng, thần cảm thấy đến việc này can hệ trọng đại, xin mời vương thượng cân nhắc. Ngự sử đại phu Trương Đồng lập tức phản bác, xin mời vương thượng cân nhắc. Trong đại điện siêu quá nửa thần tử đều khuyên nhủ, mà Lôi Bạc cũng là lộ ra nụ cười nhạt. Dù sao hiện tại bọn họ Đại Viêm Vương triều vẫn là Tề Châu đệ nhất vương triều, bọn họ Đại Viêm Vương triều chiếm cứ Tề Châu 5 quận khu vực, bọn họ Đại Viêm Vương triều thực lực rõ như ban ngày. Mà Đại Tần Vương triều thực lực tuy rằng gần nhất tăng mạnh hơn nhiều, thế nhưng Đại Tần Vương triều nhất định không có được Tề Châu công nhận của tất cả mọi người. Lôi tướng quân, chấm có thể khẳng định nói cho ngươi, chấm Đại Tần Vương triều không sợ bất cứ uy hiếp gì. Huyền Vũ Vương triều nhất định sẽ bị chúng ta Đại Tần Vương triều diệt vong. Nếu như các ngươi Đại Viêm Vương triều muốn vì là Huyền Vũ Vương triều ra mặt, muốn đối với chúng ta Đại Tần Vương triều xuất binh, như vậy chấm Đại Tần Vương triều tiếp theo chính là. Tần Hạo nhìn chằm chằm Lôi Bạc nghiêm túc nói: "Thần Vương, ngươi..." Lôi Bạc trong nháy mắt không biết nên nói cái gì. "Lôi tướng quân, xin chú ý lời nói của ngươi, bằng không ngươi sợ là đi không ra cung điện này." Tào Chính Thuần nhìn chằm chằm Lôi Bạc uy hiếp nói. Lôi Bạc mới vừa muốn phản bác, thế nhưng hắn phát hiện Tào Chính Thuần khí thế dĩ nhiên vẫn áp chế chính mình, lẽ nào trước mắt vị này dĩ nhiên là một vị nguyên đan cảnh cường giả. Vừa nghĩ tới nơi này, Lôi Bạc mồ hôi lạnh chảy ròng. Tuy rằng hắn là Đại Viêm Vương triều vệ tướng quân, thế nhưng hắn chỉ là một vị nửa bước nguyên đan cảnh cao thủ, khoảng cách chân chính nguyên đan cảnh đường phải đi còn rất dài. Thậm chí hắn cả đời đều không có đặt chân nguyên đan cảnh cơ hội. Lôi Bạc, chấm mới vừa nói lời nói, ngươi tất cả đều nghe rõ ràng sao? Thần Vương, hạ thần nghe rõ ràng. Vậy thì cút về nói cho Viêm Vương, chấm Đại Tần Vương triều chính sự, còn chưa tới phiên hắn làm quyết định. Tần Hạo nhìn chằm chằm Lôi Bạc nghiêm mặt nói, "Hạ thần tuân chỉ." Lôi Bạc lúc này đã không có vừa nãy ngạo khí, hắn phát hiện Đại Tần Vương Triều tuyệt đối không giống mặt ngoài coi trọng đơn giản như vậy, thậm chí Đại Tần Vương Triều còn ẩn giấu đi nhân vật càng khủng bố hơn. "Các vị ái khanh, chúng ta Đại Tần Vương Triều nhất định phải quật khởi, chấm hy vọng các khanh tầm mắt có thể nhìn ra càng xa hơn, không muốn hạn chế với Tề Châu, càng không muốn hạn chế ở trước mắt." Vận Triều một đạo nước rất sâu, chấm có lòng tin đem Đại Tần Vương Triều mang đến một cái độ cao, thế nhưng các ngươi như muốn đuổi theo chấm bước chân, như vậy liền muốn không ngừng tăng lên chính mình năng lực, bằng không các ngươi chắc chắn sẽ bị đào thải.